Chương 145, Mạ Vịt kinh ngạc, 1, chương 145, Mạ Vịt kinh ngạc, 1, Hồ Lý ẩn trông thấy Sạ Sẩn đẩy cửa ra, trên mặt lộ ra vừa đúng kinh dị, sau đó đứng dậy, cung kính thi lễ một cái, nói ra, gặp qua Tam Điện Hạ. Người phía dưới thật sự là càng ngày càng không sẽ làm chuyện. Điện Hạ đến đây, thế mà không có người hướng ta thông báo, mong rằng Điện Hạ thứ lỗi. Sạ Sẩn khoát tay một cái nói, mặc kệ bọn hắn sự tình, ta cũng là vừa tới, nghe nói nam tức tại khoản đãi quý khách, nhất thời hiếu kỳ liền xông vào. Mong rằng ngươi đừng nên trách mới là. Hồ Lý ẩn trên mặt lập tức tuân ra thụ sủng nhược kinh dáng tươi cười, luôn miệng nói, điện hạ lời này để cho ta cũng không dám tiếp lời. Nói ảo não vô đầu một cái, nói nhìn ta, đã có tuổi, đầu đều hồ đồ rồi, điện hạ mau mời tiến. Còn có vị này, chắc hẳn chính là An Dở Dê tiên sinh đi, cửu ngưỡng đại danh. Sạ Sẩn hướng về phía Cổ Hận hai người mỉm cười, không có chút nào một nước chi vương chữ giá đỡ. Hành động như vậy để người không hiểu rõ Sạ Sẩn gặp, khẳng định cho là hắn là cái chiêu hiền đại sĩ, vinh dị gần gũi tốt vương tử. Hồ Lý ẩn chào hỏi hạ nhân cho Sạ Sẩn cùng An Dở Dê an bài bộ đồ ăn chỗ ngồi, lại lần nữa lên mấy phần tươi mới món ăn. Mấy người vào chỗ sau, Hồ Lý ẩn hướng Sạ Sẩn giới thiệu nói, còn không có cùng Tam Điện Hạ cùng An Dở Dê tiên sinh giới thiệu, vị này là Dạ Hẹn Vân Tước, đến từ Đông Bực Đế Quốc Môi Đỏ Như Liệt Diễm Thương Hội, là thương hội cao quản. Vị này là phu nhân của hắn, mẹ Sạ tiểu thư. Mạ Vịt đồng dạng dùng tên giả, là tên của nàng cùng nàng muội muội danh tự mẹ Lăng Thạ tổ hợp. Nghe được cô hận thân phận, Sạ Sẩn trong lòng hơi kinh. Môi Đỏ Như Liệt Diễm Thương Hội thế nhưng là hiện đại lục xa xỉ lớn nhất phẩm thương hội, đi là cao cấp lộ tuyến, phương châm chính các loại kỳ chân dị bảo. Nhắm ngay hộ khách đều là các quốc gia danh viện quý phụ, quyền quý con cái. Trọng yếu nhất chính là, đều nói Môi Đỏ Như Liệt Diễm phía sau có Đông Ngực Đế Quốc trực hệ hoàng tộc duy trì, là danh xứng với thực hoàng gia sản nghiệp. Lực ảnh hưởng 10 phần to lớn. Sạ Sẩn lập tức thu hồi trong lòng tiểu tâm tư, loại cấp bậc này nhân vật vẫn là phải lấy giao hảo làm chủ. Về phần bên cạnh An Dở Dê, trên mặt cũng lộ ra vẻ tò mò. An Dở Dê thế nhưng là đường đường chính chính người Đông Bực Đế Quốc, tự nhiên cũng biết cái gọi là Môi Đỏ Như Liệt Diễm căn bản chính là trưởng công chúa điện hạ, gỡ dạ sờ một tay tổ chức. Đây chính là một khối giàu đến chảy mỡ thịt mỡ, hàng năm phong phú lợi nhuận để hắn chân chính chủ tử, thân vương xưa rủ ổ cũng nhịn không được muốn dính vào một cước. Đáng tiếc bị gỡ dạ sờ cho vô tình cự tuyệt. Bởi vậy hắn cũng đối vị này đến từ Môi Đỏ Như Liệt Diễm người trẻ tuổi hứng thú. Hồ Lý ẩn giới thiệu vẫn còn tiếp tục, ra hiện hơn trước, vị này liền không cần ta nhiều giới thiệu. Chúng ta vương quốc xảy lần Tam Vương tử điện hạ. Bên cạnh hắn vị này là chúng ta Tam Điện Hạ cung đình giáo sư, rất thụ điện hạ coi trọng. Cô Hân mang theo Mạ Vịt đứng dậy hành lễ, Sạ Sẩn cùng An Dở Dê đồng dạng đáp lễ. Mấy người lần nữa vào chỗ sau, lại bắt đầu khách sáo hàn huyên. Trải qua không có chút nào dinh dưỡng nhạt nhẽo thổi phồng sau, Sạ Sẩn trước hết nhất nhịn không được, trước tiên mở miệng nói ra, quý vợ chồng ngàn dặm xa xôi đi vào chúng ta vương quốc xảy lần, thế nhưng là đến du ngoạn. Nếu như không chê, ta ngược lại thật ra có thể cho các ngươi làm một cái hướng dẫn du lịch. Cô Hân khoe miệng hơi nhếch, vừa cười vừa nói, Tam Điện Hạ quá khách khí. Hắn liếc nhìn Hồ Lý ẩn, nói tiếp, kỳ thật cũng không có gì tốt dầu diếm, là nam tước chuẩn bị tổ chức một trận hội đấu giá, gửi thư để cho ta tới cầm mấy món chân tàng cho hắn tráng tráng bề ngoài. Vừa vặn phu nhân ta cũng nghĩ ra đến dạo chơi, liền cùng một chỗ theo tới. Hội đấu giá. Nghe được Hồ Lý ẩn muốn tổ chức hội đấu giá, Sạ Sẩn cùng An Dở Dê trong lòng toát ra giống nhau suy đoán, này sẽ không phải là nhị vương tử trả lẹ ý tứ. Hắn vô duyên vô cớ vì cái gì muốn khai mạc buổi đấu giá? Mượn cơ hội vơ vét của cái sao? Đối với mình vị này cường lực đối thủ cạnh tranh các loại độc tính, Sạ Sẩn khẳng định là hết sức quan tâm. Hắn nhìn về phía Hồ Lý ẩn, nô ra hỏi thăm ánh mắt. Hồ Lý ẩn này nay cười nói, không phải cố ý giấu giếm điện hạ, thật sự là hội đấu giá sự tình các loại còn không có xác định, liên chẳng, nhân thủ, thời gian, mời khách quý cũng còn không có định ra đến, cho nên liền còn không có công bố ra ngoài. Sạ Sẩn rõ ràng hứng thú rất lớn, hỏi, dạng gì hội đấu giá? Đều chuẩn bị mời người nào tham gia? Hồ Lý ẩn trả lời, là một cái tương đối tư mật, nội bộ hội đấu giá, chủ yếu nhắm ngay công ty của chúng ta bình thường giao tế một chút khách hàng lớn cùng thương nghiệp đồng bạn. Đương nhiên, chúng ta quỷ xạ ổng nhân vật trọng yếu ta cũng đều sẽ mời. Sạ Sẩn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, rất nhanh liền không có cái gì hào hứng. Hắn thấy, đây chính là Hồ Lý ẩn vì mình hợp tác đồng bạn tổ chức một lần liên lạc hội. Tính chất 10 phần đơn thuần, cùng lão nhị hẳn là không quan hệ thế nào. Nghe được Hồ Lý ẩn lời nói, Mạ Vịt đống nhiên nhỏ giọng tại cổ hẩn bên thai nói thứ gì. Nhìn hai người thân mật động tác, Sạ Sẩn trong lòng ghen tị chợt lóe lên. Như thế cực phẩm nữ tử dựa vào cái gì không về chính mình tất cả, cùng Mạ Vịt so sánh, chính mình trước đó chơi qua nữ nhân đều là cái gì mặt hàng a. Cô Hân nghe Mạ Vịt lời nói, trên mặt âm thầm lộ ra cười khổ, khe khẽ lắc đầu. Mạ Vịt cắn môi đỏ nhìn chằm chằm cô Hân, có vẻ như thái độ 10 phần kiên quyết. Cô Hân thở dài, lúc này mới phát hiện mấy người đều đang ngó chừng chính mình, gương mặt đỏ lên, nói ra, để mấy vị chê cười. Nói đi ánh mắt nhìn về phía Hồ Lý ẩn, có chút lúng túng nói ra, nam tước, có cái yêu cầu quá đáng, còn hy vọng ngài có thể suy tính một chút. Hồ Lý ẩn cười ha ha nói, lao đệ trực tiếp mở miệng, hai chúng ta quan hệ, không dùng để nhiều như vậy hư. Cô Hân thở ra một hơi, nói ra, vừa rồi nghe lão ca ý tứ, các ngươi hội đấu giá nhân thủ còn không có định ra đến. Hồ Lý ẩn sờ lên cái chán, nói đúng vậy à, ta bên này công vụ cũng nhiều, thiên đầu bạc tự, tạm thời còn không có xác định. Cô ẩn nói tiếp, người bán đấu giá kia có phải hay không cũng không có định ra đến. Hồ Lý ẩn gật gật đầu, không có đâu, bất quá ta đã để người phía dưới đi tìm kiếm nhân tuyển thích hợp. Cô ẩn cười khổ một tiếng, chỉ Mạ Vịt nói, không biết phu nhân của ta có thể hay không đi nói đùa một chút đấu giá sư. Lời này vừa nói ra, trong căn phòng mấy người đều là vẻ giật mình.
Hồ Ly ẩn cũng sửng sốt một chút, hỏi: "Phu nhân muốn làm lần hội đấu giá này đấu giá sư?" Cô thần nuốt nuốt mạ vịt mái tóc, mang theo vài tia cương triều ngữ khí nói ra: "Không dối gạt mấy vị, phu nhân ta thời đại học nghiên cứu chính là người chủ trì chuyên nghiệp, cũng thông qua được đế quốc đấu giá sư tư cách cùng nghề nghiệp khảo thí. Nhưng mà sau khi tốt nghiệp liền trực tiếp gả cho ta, không thể có cơ hội chân chính tự mình chủ trì qua một trận hội đấu giá, một mực cảm thấy tiếc nuối." Cho nên Hồ Ly ân cười gật đầu nói: "Không có vấn đề, ta muốn lấy phu nhân khí chất cùng dung mạo, nhất định sẽ làm chúng ta lần hội đấu giá này rực rỡ hào quang. Vậy xin đa tạ rồi." Sa Sơn nghe vậy, không khỏi một lần nữa đối với lần hội đấu giá này lên hứng thú, không để lại dấu vết sông bên cạnh An Dở Dê đưa mắt liếc ra ý qua một cái. An Dở Dê biết rõ vị này Tam Vương tử bản tính, khác đều tốt, chính là nữ nhân cửa này làm khó dễ, hắn rất nhanh đọc hiểu Sa Sơn ánh mắt ám chỉ, thay hắn mở miệng: "Vương đô thật lâu không có náo nhiệt như vậy, không biết lần hội đấu giá này ta có hay không có vinh hạnh tham gia." Hồ Ly ẩn nghe Huyền Ca biết nhà ý, lập tức phân phó hạ nhân lấy ra hai phần thiệp mời, tự tay đưa cho Sa Sơn cùng An Dở Dê: "Xin mời hai vị đến lúc đó nhất định phải tới đến dự." Chương 145, Mạ Vịt kinh ngạc 2, chương 145, Mạ Vịt kinh ngạc 2, trải qua lần này nói chuyện với nhau, trên bàn cơm không khí rõ ràng sinh động rất nhiều. Trong lúc nâng ly cả chén, Sa Sơn lại rất là tò mò hỏi một chút Cổ Hần lần này mang tới vật phẩm đấu giá. Hắn đối với môi đỏ như liệt diễm đại danh cũng sớm có nghe thấy, nếu có thể làm cho đối phương ngàn dặm xa xôi tới, cái kia mang tới đồ vật khẳng định có giá trị không nhỏ, thậm chí cực kỳ hiếm thấy. Cổ Hần vừa cười vừa nói: "Mấy sâu dây chuyền, mấy quả kim cương thôi, đều là một chút nữ tính trang trí đồ vật, điện hạ hẳn là sẽ không cảm thấy hứng thú." Hồ Ly ẩn bỗng nhiên ngắt lời nói: "Ngươi không phải nói còn có hi hãn đồ vật, là cái gì thượng cổ bản vẽ sao?" Lấy ra nhìn một cái. Cô ẩn sửng sốt một chút, sau đó nói ra: "Ngươi nói cái kia à, ta chính là thuận miệng nhắc lên, không nhất định có thể bán đấu giá ra, chủ yếu là ta không có cách nào xác định giá trị của nó." Nghe được là thượng cổ bản vẽ, Sa Sơn cùng An Dở Dê đồng thời hứng thú. Cô ẩn đối với hai người giải thích: "Món đồ này là của ta tư nhân đồ cất giữ, ta đối với văn vật cất giữ cảm thấy rất hứng thú. Đây là ta đã từng từ một cái văn vật con buôn nơi đó dùng nhiều tiền lấy được. Ta cảm thấy phía trên đồ án rất có ý tứ, liền mua xuống tới xem như cất giữ. Đáng tiếc nghiên cứu thật lâu, vẫn luôn không có cái gì đầu mối. Nhưng có thể khẳng định hẳn là thời kỳ thượng cổ vật gì đó chế tác bản vẽ." Sa Sơn chỉ bên cạnh An Dở Dê, vừa cười vừa nói: "Vậy nhưng thật sự là đúng dịp, An Dở Dê tiên sinh chính là Đông Ngực Đế Quốc Hoàng gia Học viện hệ lịch sử cao tài sinh. Đối với một chút thời kỳ thượng cổ đồ vật đều rất có nghiên cứu. Nếu như không để cho hắn cho ngươi nhìn một cái." Cô thân bày ra một bộ vẻ giận mình, tán thán nói: "Không nghĩ tới An Dở Dê tiên sinh tốt nghiệp ở chúng ta Hoàng gia Học viện. Vậy nhưng đúng là cao tài sinh á, chỉ bất quá đồ vật ta không có mang ở trên người. Như vậy đi, những bản vẽ kia ta đã nhìn rất nhiều lần, có thể phục khắc ra một chút, không bằng ta trước vẽ cái đại khái, để vị này An Dở Dê tiên sinh xem trước một chút." Hai người từ cũng không có ý kiến. Cô Thần lấy giấy bút, bắt đầu nghiêm túc hội họa đứng lên. Ước chừng qua nửa ngày thời gian, cô Thần đem tinh thần thủ hộ khải xuyên tạc sau một bộ phận đồ án vẽ ra, còn tại phía trên tăng thêm một chút thượng cổ văn tự. Đưa cho An Dở Dê. An Dở Dê tiếp nhận bản vẽ, đập vào mặt chính là mơ hồ cảm giác quen thuộc. Cô Thần phát họa ra tới đồ án tựa như cổ lão đồ đằng, tràn ngập thần bí vật vị, mỗi một chỗ chi tiết đều chí thiện chí mỹ. An Dở Dê chỉ nhìn một chút, liền nhận định cổ hận trong tay bản vẽ tuyệt đối là từ thượng cổ lưu truyền xuống. Loại này kỹ thuật hội họa cùng phong cách không phải cận đại sản phẩm. Đương nhiên nhất lệnh An Dở Dê để ý hay là bên cạnh những cái kia văn tự cổ lão, mà ngay cả hắn trong lúc nhất thời đều không có nhìn ra thuộc về chủng tộc nào. Nhưng mà những văn tự này phong cách, hành văn lại ẩn ẩn có một tia cảm giác quen thuộc. Đương nhiên, hắn giống như biết được phần này cảm giác quen thuộc đến từ nơi nào. Hắn không khỏi cùng Sạ Sần liếc nhau, cũng từ sau người trong mắt thấy được đồng dạng thân sắc. An Dở Dê không để lại dấu vết nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó lại ra vẻ thận trọng nhìn một hồi, lắc đầu nói: "Là mắt của ta kém cỏi, nhìn không ra cuối cùng là thứ gì. Không biết có thể để cho chúng ta lấy về nghiên cứu một chút." Cô Thần không có vấn đề nói: "Đương nhiên có thể, nếu ngài thật nhìn ra cái gì đến, có thể nhất định phải cùng ta chia sẻ. An Dở Dê vừa cười vừa nói: "Đó là đương nhiên." Cô Thần nhìn qua kiếp trước đại danh đỉnh đỉnh đông cáo nội tâm nổi lên cười khẽ. Diễn kịch diễn còn rất giống. Hắn có thể khẳng định, An Dở Dê cùng Sạ Sần hai người tuyệt đối đã nhìn ra một chút manh mối. Bởi vì cổ hần tại bản vẽ bên cạnh lưu lại mấy cái này văn tự, cùng Vương quốc xây lần một chỗ viễn cổ di chỉ bên trong sản xuất văn tự là cùng một loại. Chỗ này viễn cổ di chỉ từ khi khám phá ra sau, vẫn bị xây lần Vương thất bí mật chiếm hữu, chưa từng có công bố ra ngoài. Vương thất trực hệ Vương chữ trên cơ bản đều nghiên cứu qua cái này thượng cổ di chỉ, quen thuộc lịch sử An Dở Dê tuyệt đối cũng bị Sạ Sần phái đi nghiên cứu qua. Đoán chừng bọn hắn sau này trở về liền sẽ cùng chỗ này di tích viễn cổ sản xuất văn tự tiến hành so với phiên dịch. Chờ phiên dịch ra tới này chút văn tự sau, cổ hần chắc chắn hai người kia ban đêm đều muốn ngủ không ngon giấc. Cơm nước no nê sau, mấy người tại hòa hợp không gì sánh được không khí bên dưới, mang tâm sự riêng, cáo biệt nhau. Hai người về đến phòng, Mạ Vịt bó lấy mái tóc, đối với cổ hần cười lạnh một tiếng, nói còn nói không phải muốn chiếm ta tiện nghi. Vừa rồi tại trên bàn cơm tay của ngươi có thể không có chút nào trung thực. Cổ hần lý trực khí tráng nói ra, ta đây là vì làm việc cần. Nhất định phải hoàn mỹ đóng vai tốt vợ chồng nhân vật, mới có thể không làm cho đối phương sinh nghi. Không phải vậy kế hoạch của chúng ta coi như bỏ dở nửa chừng. Ta làm như vậy đều là vì có thể thuận lợi giúp ngươi cầm tới hộ quốc kiếm. Ngươi cho rằng ta vui lòng lau ngươi dầu? Ta thế nhưng là nam nhân có gia đình. Mạ Vịt nhìn qua giống như là bị cái gì thiên đại bị khuất một dạng cô hận, tâm hồ nổi lên một tia hồ nghi, có chút không xác định mà hỏi thăm, thật sao? nghiêm trọng đến thế sao? Cô thần khí tráng thanh âm xông ra, đương nhiên. Đối mặt người kia, chúng ta thế nhưng là một chút chỗ sơ suất cũng không thể ra. Hắn thấp giọng nói ra, thành chủ tiểu thư biết chúng ta đối mặt chính là người nào sao? Mạ Vịt trả lời, không phải vương quốc xảy lần tam vương tử. Cô thần lắc đầu, trầm giọng nói, cái kia tam vương tử không có gì, bên cạnh hắn người trung niên kia mới là cái nhân vật lợi hại. Mạ Vịt cẩn thận nhớ lại cái kia tên là An Dở Dê trung niên nhân cử chỉ, một lát sau lắc đầu nói, ta không nhìn ra hắn có cái gì không giống bình thường. Cô thần trong mắt hiện ra tàn khốc, chậm rãi nói, nếu ta cho ngươi biết, người này thân phận chân thật, nhưng thật ra là đồng bực đế quốc thần vương, xưa rủ ổ tang an cắm ở vương quốc xây lần mật thám. Tiếp cận xạ sần là vì đem hắn đến đỡ đến vương quốc xây lần trên vương vị, ngươi còn cảm thấy hắn chỉ là cái phổ thông tham lưu sao? Mạ Vịt trong mắt hơi kinh, thân là danh sách chi chủ bèn mọt tỷ tình báo quan, nàng đối với nhân loại đại lục các quốc gia thế cục cũng là có nhất định hiểu rõ. Tự nhiên minh bạch cô thần trong lời nói phân lượng. Một vị đế quốc thân vương thế mà tại một cái vương quốc người thừa kế bên người an bày thân tín. Còn có thể để người thừa kế này đối với nằm vùng thân tín nói gì nghe nấy. Phía sau này đại biểu cho cái gì không cần nói cũng biết. Mạ Vịt tỉnh táo lại, trầm giọng hỏi, ngươi sẽ không vô duyên vô cớ nói cho ta biết những này, theo lý thuyết thân phận của người này hẳn là tuyệt mật, ngươi nói cho ta biết nhiều như vậy làm gì? Chương 145, Mạ Vịt kinh ngạc, 3, chương 145, Mạ Vịt kinh ngạc, 3, cô thần đối với Mạ Vịt nhanh trí rất thưởng thức, cùng loại người này giao lưu chính là bất việc nhi, hắn khẽ cười nói, rất đơn giản, bởi vì ta cá nhân cùng xưa dù ổ tăng có một chút mâu thuẫn nhỏ. Bởi vậy ta cần một cái có năng lực lại người đáng giá tín nhiệm, đi giúp ta theo dõi hắn thủ hạ vị này tâm phúc cố vấn. Thành chủ tiểu thư, ngươi như là đã là của ta tình báo quan chắc hẳn sẽ không chối từ cái này đơn giản nhiệm vụ đi. Mạ Vịt meo lại sáng tỏ hai con ngươi, cân nhắc một lát, mở miệng nói đi, ngươi muốn cho ta làm thế nào? Cô thần nói ra, An Dở Dê rất trẻ, dễ tin ngoại nhân, bên cạnh hắn chỉ có hắn từ Đông Ngực Đế quốc mang tới hai vị thị nữ cùng một vị quản gia. Vị quản gia kia hẳn là hoàng kim giai đỉnh phong siêu phàm giả, đồng thời cũng phụ trách An Dở Dê an toàn. Nhằm vào quản gia này không quá hiện thực, ta đề nghị ngươi đem mục tiêu lựa chọn tại cái kia hai cái thiếp thân thị nữ trên thân. Lấy năng lực của ngươi khống chế một cái bình thường thị nữ hẳn là không cái gì độ khó đi. Mạ Vịt bỗng nhiên phát ra hai tiếng ý nghĩa không rõ tiếng cười, đây chính là ngươi đến vương quốc xảy lần mục đích thật sự đi. Cô thần sắc mặt rất bình tĩnh, trả lời, ta không phủ nhận ta có ta tư tâm, nhưng vì ngươi tìm kiếm hộ quốc kiếm lại là thật tâm thật ý ở trong quá trình này thuận tiện đối phó một chút đối thủ một mất một còn của ta, vậy toàn đôi bên không phải càng tốt sao? Mạ Vịt nhìn chằm chằm cô hân nhìn hồi lâu, hỏi, còn cần ta giúp ngươi làm cái gì? Duy nhất một lần nói xong đi. Ngươi phí lớn như vậy bình, không có khả năng chỉ là vì để cho ta khống chế một cái bình thường thị nữ. Cô thần trong mắt thưởng thức càng thêm nồng hậu dày đặc, rất nói mau nói xả sần thủ hạ có một chi 3.000 người tinh nhuệ cấp quân đội, tên là Xảy Lần Chi Thệ. Thống soái chi quân đội này tướng quân tên là Hạ Di Sơn, là xả sần biểu huynh đệ. Hạ Di Sơn tướng quân dưới trướng còn có 6 cái thống lĩnh, tất cả khoảng 500 người. Ta cần khống chế trong đó 2 cái thống lĩnh, ngươi có thể làm đến sao? Mạ Vịt hỏi, các thống lĩnh đều là cấp bậc gì siêu phàm giả? Cô thần trả lời, trừ đại thống lĩnh là hoàng kim giai, còn lại đều là lục giai đỉnh phong tu vi. Mạ Vịt đáp ứng nói, có thể. Cô thần trong lòng hơi nóng, nhìn chằm chằm Mạ Vịt hai con người, nghiêm túc nói, ta cam đoan, trong vòng 10 ngày, nhất định khiến ngươi thuận lợi tấn thăng đến nửa bước truyền kỳ. Theo lệ cũ, xạ sần hôm nay hẳn là tại câu lạc bộ đi nạ sĩ cùng hắn mang tới đôi song bảo thai kia tình nhân qua cái đêm. Có thể cô thần lấy ra tấm đồ kia giấy, để hắn hoàn toàn mất hết tâm tư. Trên đường trở về, hắn cùng An Dở Dê vẫn tại nghiên cứu cô thần vẽ tay bộ phận kia bản vẽ, nhất là trên bản vẽ mấy cái kia thượng cổ văn tự. Lâu dài trầm mặc qua đi, xạ sần mở miệng nói, càng xem càng giống. Hoàn toàn chính xác cùng cái chỗ kia sản xuất văn tự là một loại. Đang nói tới cái chỗ kia thời điểm, xạ sần trong mắt nổi lên tia sáng kỳ dị. Làm con thứ vương tử, có thể có hiện tại cái địa vị này, có thể toàn dựa vào cái chỗ kia. Nếu như không phải ở chỗ đó có kỳ ngộ, đoán chừng hắn đã sớm cùng hắn những cái kia phổ thông vương tử một dạng, không chừng bị đánh phát đến đâu cái thâm sơn cùng cốc làm cái thổ tài chủ. An Dở Dê sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, hẳn là sẽ không sai, bất quá mấy chữ này cụ thể là có ý gì, còn phải đợi sau này trở về lật xem tài liệu tương quan mới có thể giải mã đi ra. Xạ sần trong mắt lóe ra vẻ hứng phấn, nếu thật là cái chỗ kia lưu chuyển tới, cái kia mặc kệ bản vẽ này là cái gì, chúng ta đều nhất định phải đạt được. Từ cái chỗ kia rất ít khám phá ra loại này thành hệ thống văn tự cùng đồ án, tuyệt đối so với những cái kia vụ vặt lẻ tẻ đồ vật phải có giá trị nhiều. Xạ sần không thể không kích động, bởi vì chỗ kia tên là cho tàn bảo khố di tích viễn cổ truyền thuyết cùng một tôn thần có quan hệ. Từ khi bị phát hiện về sau, liền bị Xảy Lần Vương thất nghiêm mật khống chế, làm hậu đại tử đệ lịch luyện bí cảnh. Xạ sần liền từ trong đó thu được không ít cơ duyên, bao quát hắn cái kia ba đầu chuyển kỳ giai long xà ba chân. Sau khi trở về, Xạ Sần lập tức đem chính mình bình thường nuôi dưỡng học giả triệu tập lại, cộng đồng nghiên cứu cổ hẩn vẽ tay bản vẽ cùng chữ viết tin tức. Rộng rãi hơi có vẻ cổ xưa phòng nghiên cứu, mấy vị thần sắc chuyên chú học giả ngồi vây quanh tại một tâm chất đầy thư tịch cùng tư liệu đại một bên cạnh bàn. Xạ Sần ở một bên cơ tới cơ lui, thần sắc bên trong thỉnh thoảng hiện lên vẻ lo lắng. An Dở Dê ngược lại là bình chân như bại, thiện tay liếc nhìn cổ tịch, tựa hồ lộ ra rất có kiên nhẫn. Một mực tiếp tục đến đêm khuya, liên quan tới trên bản vẽ nội dung vẫn là không có đầu mối gì. Rốt cục, một người có mái tóc hoa dâm thâm niên học giả lắc đầu nói, điện hạ, phần bản vẽ này không trọn vẹn quá nhiều, thiếu khuyết rất nhiều mấu chốt tin tức, căn bản nhìn không ra là cái gì. Xạ Sần mặt lộ thất vọng, ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa, tự nhủ, phụ vương nơi đó còn không có tin tức sao? Muốn chọn đọc tài liệu cho tàn bảo khố tài liệu tương quan, nhất định phải đạt được quốc vương đồng ý. An Dở Dê buông xuống cổ tịch, bình tĩnh nói, điện hạ không nên gấp, hội đấu giá còn sớm đây, ta nhìn vị kia giả hiện tiên sinh trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy có thể nhận ra tấm đồ kia giấy lai lịch vương thất thành viên. Vậy hạ lúc này hẳn là tại nội các họp, chắc hẳn chỉ cần tan họp sau, liền có thể thu đến ngài thỉnh cầu. Sa Sần có chút vội vàng sao động nói, ta đây không phải sợ Hồ Lì Ẩn đem hắn giới thiệu cho lão nhị nhận biết thôi. Lão nhị thế nhưng tiến vào cho tàn bảo khố, vạn nhất hắn cũng phát hiện phía trên này giá trị, nên làm cái gì? An Dở Dê tỉnh táo nói ra, điện hạ cứ yên tâm đi, ta đã âm thầm phái người đem giả hiện vợ chồng giám thị đứng lên, chỉ cần nhị điện hạ có động tác, ta bên này liền có thể lập tức phát hiện. Sa Sần thần sắc bình phục rất nhiều, lại qua một hồi, vương đỉnh cho phép mệnh lệnh rốt cục truyền đến. Sa Sần nhẹ nhàng thở ra, cấp tốc phái người đi lấy tới cho tàn bảo khố tài liệu tương quan. Làm một vị vương tộc thân vệ ôm thật dày một chồng tư liệu vào nhà thời điểm, Sa Sần liền vội không dằn nổi mệnh lệnh trong phòng học giả nắm chặt thời gian đối với chiếu phiên dịch. Các học giả lật ra tư liệu, cùng trên bản vẽ văn tự lẫn nhau so sánh, khi thì nhíu mày suy tư, khi thì nhẹ giọng giao lưu vài câu. Theo thời gian trôi qua, manh mối bị dần dần chắp vá đứng lên, các học giả rất nhanh liền tại bản vẽ trong văn tự phát hiện ẩn tàng quy luật. Giải mã làm việc ngay sau đó lại bắt đầu. Cũng không lâu lắm, chữ thứ nhất liền bị phá giải đi ra. Tinh. Tiếp theo là cái thứ hai. Thần. Tinh thần. Sa Sần trên mặt lộ ra nghi hoặc mờ mịt. An Dở Dê chợt hơi nhướng mày, lâm vào trầm tư. Rất nhanh, chữ thứ ba cũng bị một vị tuổi trẻ học giả đưa tới. Là một cái thủ chữ. Khi thấy chữ thứ ba, An Dở Dê đáy mắt chỗ sâu đột nhiên trồi lên cực sâu kinh ngạc, vô số manh mối cùng ký ức tràn vào trong đầu. Ký ức phi tốc trở lại ban ngày tại trong tiệm cơm, hắn lần thứ nhất nhìn thấy bản vẽ lúc chẳng cảnh. Loại kia đập vào mặt cảm giác quen thuộc, không chỉ là trên bản vẽ văn tự. Nghe tới cái này giải mã chữ thứ ba lúc, hắn rốt cuộc biết loại cảm giác quen thuộc kia đến từ chỗ nào. Còn có những cái kia huyền ảo quỷ dị đường cong cùng đồ án. Loại kia phong cách hắn trước kia cũng đã gặp tương tự. Tại hắn chân chính chủ quân, thân vương xưa rủ ở nơi đó nhìn thấy qua. Thần ma trang bị chế tác bản vẽ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trở nên vô cùng băng lãnh, nghiêm nghị quát, tất cả mọi người, lập tức đình chỉ trong tay hết thể làm việc, toàn bộ rời phòng. Chương 146, tuyệt sắc đấu gia sư, 1, chương 146, tuyệt sắc đấu gia sư, 1, tất cả mọi người, lập tức đình chỉ trong tay hết thể làm việc, toàn bộ rời phòng. Phối hợp với hoàng kim giai siêu phàm thực lực, mỗi người bên thai đều rất giống đông nhiên nổ vàng kinh lôi. Sa Sần cũng bị giật nảy mình, cứ thế ngây tại nguyên chỗ, không biết vì cái gì luôn luôn phong khinh vân đạm, ôn tồn lễ độ An Dở Dê tiên sinh, sẽ bỗng nhiên làm ra như thế khác người cử động. An Dở Dê cho Sa Sần một ánh mắt, tiếp tục lặp lại chỉ thị của chính mình, tất cả mọi người ra ngoài, lập tức. Sa Sần đọc hiểu An Dở Dê ám chỉ, đối phương nhất định là phát hiện cái gì, không thể để cho ngoại nhân biết. Hắn trầm giọng nói với mọi người nói đều ra ngoài đi, đóng cửa lại, không có ta mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không cho phép tới gần. Đám người nhao nhao mặt lộ không hiểu, nhưng là chủ quân ra lệnh cho bọn họ vẫn là phải tuân thủ. Riêng phần mình thả ra trong tay tư liệu, đầu óc mơ hồ rời khỏi phòng. Chờ trong phòng chỉ còn lại có hai người bọn họ sau, Sa Sần vội vã không nhịn nổi mà hỏi thăm, tiên sinh thế nhưng là phát hiện cái gì? An Dở Dê sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, đích thật là khó lường đồ vật. Hắn thấp giọng, tại Sa Sần bên tai nhẹ nhàng nói ra bốn chữ, trang bị thần ma. Sa Sần đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó chờ phản ứng lại bốn chữ này chân thực hàm nghĩa sau, một cỗ to lớn rung động cùng cuồng hỉ từ đan điền chỗ bay thẳng đại não. Trong mắt hiện ra mãnh liệt phức tạp cảm xúc, tiết hầu đều mang vài tia khàn khàn, rung động hỏi, tiên sinh, ý của tiên sinh là phần bản vẽ này là An Dở Dê đồng dạng khó nén rung động trong lòng chi ý, ngựa khí phức tạp nói ra, tinh thần thủ hộ khải, đại lục lưu truyền đến nay một trong thập đại trang bị thần ma. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, cái kia gọi giả hệ thương nhân, trong tay bản vẽ hẳn là bộ này trang bị thần ma chế tác bản vẽ. An Dở Dê cảm thấy 10 phần đến không thể tưởng tượng nổi, ngay cả hùng cứ đại lục ngũ đại đế quốc trong tay cũng đều riêng phần mình chỉ có một phần trang bị thần ma chế tác bản vẽ, mà lại trong đó còn có tái diễn. Bây giờ vương quốc xảy lần thế mà cũng xuất hiện một phần mới trang bị thần ma bản vẽ, cái này thật sự là làm cho người rất khó có thể tin. Đoán chừng thân vương xưa dù ổ biết được tin tức này, cũng sẽ nhịn không được phái người đến cướp. Sa Sần thật sâu hô hấp mấy ngụm, lúc này hắn ngược lại là hiện ra khác hẳn với thường nhân tỉnh táo, hỏi, có thể xác định sao? Này sẽ không phải là cố ý bày một cái bẫy. An Dở Dê gật đầu nói, 89 thành đi, phía trên này văn tự đến từ cho tàn bảo khố. Căn cứ tư liệu, cho tàn bảo khố có thể truy tố đến vạn năm trước chúng thần thời đại, thuộc về cái nào đó thần linh tất cả. Mà cái này giả hiện trên tay bản vẽ hẳn là cũng đến từ vị này thần linh. Một tôn thần có được trang bị thần ma chế tác bản vẽ, hợp tình hợp lý. Trọng yếu nhất chính là, cho tàn bảo khố từ phát hiện đến nay, đối ngoại vẫn luôn là nghiêm ngặt bảo mật, một vị đến từ Đông vực đế quốc thương nhân, là không thể nào biết được những văn tự này. Ngụy tạo khả năng rất nhỏ. Đương nhiên trọng yếu nhất lý do An Dở Dê chưa hề nói, đó chính là hắn từng tại thân vương xưa rủ ở nơi đó thấy tận mắt một phần trang bị thần ma bản vẽ, phía trên đường cong, phong cách vẽ cùng cổ hận vẽ tay rõ ràng là phân thuộc đồng nguyên. Lui một bước nói, dù sao hoa không phải tiền của hắn, coi như thật hay giả, tổn thất cũng là Sa Sần chính mình gánh chịu. Nghe được An Dở Dê chắc chắn ngữ khí, Sa Sần hít sâu một hơi, trên mặt tuôn ra vẻ kiên định, phần bản vẽ này, hắn nhất định phải đạt được, không tiếc bất cứ giá nào. An Dở Dê tự nhiên cùng Sa Sần có giống nhau quyết tâm. Nếu như thân vương xưa rủ ổ có thể lần nữa đến một phần trang bị thần ma, hai phần trang bị thần ma tổ hợp lại với nhau, liền có thể dễ như trở bàn tay chế tạo ra càng thêm lợi hại đặc chủng cấp quân đội. Trước mắt thân vương xưa rủ ổ dưới trướng đặc chủng cấp quân đội có 3 chi, tất cả 300 người. Trong đó chỉ có một chi trú đóng ở bên người thân vương, còn lại đều tại đại lục các nơi chấp hành nhiệm vụ. Cái này ba chi đặc chủng cấp quân đội sử dụng trang bị thần ma, trong đó một loại là Đông Vực Đế quốc bản thân liền có, một loại khác thì là thần vương xưa dù ổ tốn hao đại giới to lớn, từ địa ngục tầng cấp thứ 3 Mino Jos chi chủ, địa ngục chuyên gia tài chính, số 8 hiệu cầm đồ lão bản mà mọn nơi đó đổi lấy. Chứ bỏ bị cổ hận ngay trước mặt của nhiều người như vậy hố đi một viên trứng rồng không nói, mà mọn lịch sử chiến tích có thể nói là 10 phần huy hoàng. Cùng nhân loại ngũ đại đế quốc cao tầng cùng đại tông giao dịch, hắn tại Đông Vực Đế quốc lớn nhất kim chủ chính là vị này thần vương xưa dù ổ. Thần vương xưa dù ổ vì tổ kiến chi này đặc chủng cấp quân đội, cơ hồ hao hết hơn phân nửa cái thân gia, mới từ mạng bọn trong tay đổi 1000 bộ. Có một đoạn thời gian, thân vương phủ ngay cả duy trì thông thường chi tiêu đều giật gấu vá vai, không phải vậy hắn cũng sẽ không đánh chủ ý trưởng công chúa gở dạ sở môi đỏ như liệt diễm thương hội. Không có cách nào, cái này chi tiêu là nhất định, bởi vì tinh nhuệ cấp quân đội cùng đặc chủng cấp quân đội tổ kiến độ khó hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Tổ kiến tinh nhuệ cấp quân đội, không có trang bị thần ma lời nói, có thể tại binh sĩ trên thân khắc ấn trận pháp, sau đó thông qua thời gian dài huấn luyện phối hợp, hình thành chiến trận, đạt tới tinh nhuệ cấp sức chiến đấu. Đơn giản là những trận pháp này sẽ đối với binh sĩ nhục thể cùng tinh thần tạo thành cực kỳ nghiêm trọng tổn thương, dẫn đến binh sĩ bình quân phục dịch tuổi tác ngắn một chút. Cần không ngừng thay đổi binh sĩ, hao phí tài nguyên cùng thời gian nhiều một chút. Thân là đế quốc thân vương, miễn cưỡng có thể gánh chịu phần này hao tổn. Nhưng đặc chủng cấp quân đội lại không được. Đặc chủng cấp điều kiện tiên quyết chính là có thể thi triển hai loại khác biệt chiến trận, mà lại hai loại chiến trận còn có thể hình thành cộng hưởng. Hoặc là đều do trên nhục thể pháp trận kích phát, hoặc là đều do trên trang bị pháp trận kích phát. Lúc này dựa vào hướng binh sĩ trên nhục thể khắc họa pháp trận liền hoàn toàn không thể thực hiện được, không có một cái nào binh sĩ có thể đồng thời chịu đựng lấy hai loại pháp trận áp lực. Bởi vậy chỉ có một con đường có thể đi, chính là thông qua phân phối hai loại trang bị thần ma để đạt tới có được hai loại chiến trận hiệu quả. Trên đại lục đặc chủng cấp quân đội đều là dạng này tổ kiến, huấn luyện. Mà khác chính là, trang bị thần ma đối với không có kỹ càng chế tác bản vẽ người mà nói, chính là không thể tái sinh tài nguyên, dùng một bộ thiếu một bộ. Nhiều năm chinh chiến, thân vương xưa dù ổ đã tổn thất hơn 100 bộ, hiện tại chỉ đủ 900 người đặc chủng cấp quân đội sử dụng. Nếu là xưa dù ổ có thể lần nữa đến một phần mới trang bị thần ma chế tác bản vẽ, vậy liền đại biểu cho hắn đặc chủng cấp quân đội có thể liên tục không ngừng chế tạo ra. Vị kia đế quốc trưởng công chúa, gờ dạ sở tăng điện hạ liền lại không bất cứ cơ hội nào nhúng chàm hoàng vị. Nghĩ tới đây, An Dở Dê kiên định khuyến khích Sạ Sẩn không tiếc bất cứ giá nào đạt được vật này quyết tâm. Sạ Sẩn trong mắt hiện ra thật sâu dục vọng cùng hưng phấn, hắn cũng rõ ràng một phần trang bị thần ma chế tác bản vẽ ý nghĩa. Hắn nhịn không được mở miệng nói, tiên sinh, ngươi nói chúng ta muốn hay không thừa cơ hắn tại dưới cổ dựng lên cái cắt thiết hầu thủ thế. An Dở Dê trực tiếp lắc đầu nói, không nói đến vị này giả hiện tiên sinh phu nhân là một vị cựu giai đỉnh phong siêu phẩm giả, chỉ là thân phận của đối phương, ngươi liền không thể hạ độc thủ. Có thể tại môi đỏ như liệt diễm làm đến cao quản chức vị, nhất định cùng Đông Vực Đế quốc trưởng công chúa điện hạ có quan hệ sâu đậm. Loại người này không thể lên thủ đoạn cường ngạnh. Sạ Sẩn rõ ràng hiện lộ ra thất vọng, nhưng rất nhanh lại phân chấn, nói ra, hắn không phải nói muốn ở trên đấu giá hội đấu giá món đồ này sao? Bây giờ còn không có người rõ ràng vật này giá trị, chỉ cần đến lúc đó chúng ta cho hắn ra một cái giá cả thích hợp, chẳng phải có thể dễ như trở bàn tay đấu giá xuống đến. An Dở Dê cũng là ý nghĩ này, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia một đống mới từ Vương Thất Cơ yếu kho lĩnh xuất tới liên quan tới cho tàn bảo khố tư liệu, nói khẽ, điện hạ, vì để phòng vạn nhất, những tài liệu này trước hết không cần trả. Dù sao khoảng cách hội đấu giá cũng không có mấy ngày thời gian, ngươi cứ nói đi. Sạ Sẩn sững sờ, sau đó khỏe miệng vẽ ra âm hiểm đường cong, chậm rãi nói, hay là tiền sinh suy tính được chú đáo. Chương 146, tuyệt sắc đấu giá sư 2, chương 146, tuyệt sắc đấu giá sư 2. Cô ấn nhìn qua trang phục lộng lẫy mạ vịt, ánh mắt lộ ra trận trận dị sắc. Mạ vịt mặc một bộ tu thân màu tím chống lạnh đai đeo váy dài, giẫm lên một đôi màu đen cổ chân bạn mang mặt gấm lộ chỉ mảnh cao gót. Đem biển chuyển, vóc người cao gầy hoàn toàn phát họa ra đến. Đi lại ở giữa, lộ ra thon dài trực tiếp bùi ngọc, tựa như tạo hình tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, tinh tế tỉ mỉ da thịt như dương chi bạch ngọc ôn nhuận tại dưới ánh đèn hiện ra có chút quang trạch. Tóc dài như thác nước giống như rủ xuống ở đầu vai, có chút quăn xoắn lọn tóc tăng thêm mấy phần vũ mị. Trên khuôn mặt đẹp đẽ, treo đủ cười ôn nhu, toàn thân trên dưới lộ ra ưu nhã, đoan trang khí chất, làm cho người thấy một lần liền khó có thể quên. Cô thần xuất phát từ nội tâm cảm thán một câu, hồng nhan họa thủy a, buổi tối hôm nay không biết muốn mê đảo bao nhiêu người. Mạ vịt khẽ cười một tiếng, đột nhiên hỏi một câu, cùng ngươi những nữ nhân kia so sánh, ta thế nào? Cô thần trả lời, mỗi người mỗi vẻ, bất quá thật muốn làm so sánh lời nói, ngươi đến xếp tại phía sau bọn họ. Mạ vịt khoe miệng dáng tươi cười có chút ngưng kết, mày liêu trao lên. Cô thần rất nói mau nói, ngươi cũng đã nói, các nàng là nữ nhân của ta, tại trong lòng ta khẳng định địa vị của các nàng là xếp tại trước mặt. Nếu như ngươi nghĩ ra được một dạng đãi ngộ, hoan nên tùy thời chính thức gia nhập chúng ta đoàn đội. Đối mặt cô hân trần chuối đùa giỡn, mạ vịt cũng không nóng giận, chỉ là phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ cười lạnh. Rất màn chập truyền ra ngoài đến tiếng đập cửa, là Hồ Ly Ân tới. Hồ Ly Ân vừa vào cửa, đồng dạng kinh động như gặp thiên nhân, bị mạ vịt tuyệt thế khí chất cùng dung mạo tin phục. Hắn tan thanh nói, tiên sinh, tối thiểu vào hôm nay ban đêm, ngài sẽ đạt được ở đây tất cả nam nhân ghen ghét. Cô hân cười nói để bọn hắn ghen ghét đi thôi, thân yêu nam tước tiên sinh, chúng ta cùng Tam Vương Tử điện hạ cố tình nâng giá kẻ lừa gạt tìm xong sao? Hồ Ly Ân gật đầu nói, người đã sắp xếp xong xuôi, chỉ là tiên sinh xác định đối phương nhất định sẽ cùng đi theo sao? Truyền kỳ giai ma lực vũ khí, hay là khai quốc nguyên soái bội kiếm, đi đổi một đống không cách nào chứng minh giá trị bản vẽ. Cổ Hận tự tin cười nói, yên tâm đi, ta xác định hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào đạt được đồ vật trong tay của ta. Đèn hoa mới lên, vương quốc xây lần quốc đô quỷ xạ ổng tiến vào đêm cung hoan, hội đấu giá bên ngoài, danh lưu tụ tập, làm trong vương đô lớn nhất ăn uống sản nghiệp đầu rồng, Hồ Ly ẩn lực hiệu triệu không thể nghi ngờ. Rộng rãi xa hoa hội đấu giá trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, tựa như sáng chói cung điện, không còn chỗ ngồi. Giờ phút này ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên bàn đấu giá, nơi đó cao vút đứng đấy một vị tuyệt sắc đấu giá sư. Hôm nay trình diện tất cả nữ quyến đều bị trên đài mạ vịt ép tới ảm đạm phai mờ. Mạ vịt đứng ở trên bàn đấu giá, sáng tỏ đôi mắt lóe ra ánh sáng sắc bén, phản phất có thể nhìn thấu mỗi một vị người đấu giá tâm tư. Môi đỏ khẽ mở, thanh âm thanh thúy giàu có sức cuốn hút, như là âm thanh của tự nhiên trong đại sảnh quanh quẩn. Tay mềm nắm lấy một thanh đẹp đẽ mộc truy, nhẹ nhàng gõ gõ bàn đấu giá, ra hiệu hội đấu giá chính thức bắt đầu. Đầu tiên hiện ra tại mọi người trước mắt là một bức cổ lão bức tranh chậm rãi triển khai, mạ vịt từ tính duyên dáng tiếng nói chậm rãi giới thiệu này tấm tác phẩm lịch sử bối cảnh cùng nghệ thuật giá trị. Thanh âm như là róc rách dòng nước, đem bức tranh này mị lực hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Giảng giải hoàn tất, mạ vịt vừa mới báo ra giá khởi đầu, dưới đài đã nhao nhao giơ lên trong tay lệnh bài, giá cả một đường kéo lên. Trong dạng, Sa Sần thấy một trận hoa mắt thần mê, bị mạ vịt tuyệt mỹ dung mạo cùng vô song khí chất thật sâu hấp dẫn lấy. Một bên An Dở Dê ho nhẹ hai tiếng, hắn mới lấy lại tinh thần, cảm thán một câu, quốc gia chúng ta quá nhỏ, hay là trên đại lục mỹ nữ nhiều à? An Dở Dê nhắc nhở, điện hạ, không nên quên chúng ta hôm nay chính sự. Sa Sần nói ra, ta chỉ là cảm thán một chút, nữ nhân xinh đẹp như vậy, tiên sinh chẳng lẽ liền không có chút nào cảm thấy hứng thú không? Như thế cực phẩm nữ nhân, dù là chỉ là một lát vui thích, đời này cũng đáng. An Dở Dê nhắm lại hai con ngươi, thản nhiên nói, ta chỉ biết là có bản lĩnh khống chế loại cấp bậc này nữ nhân người, khẳng định không thể khinh thường. Điện hạ không nên quên, cái này trẻ tuổi nữ nhân còn là một vị cường đại cựu giai siêu phàm giả. Cho dù siêu phàm giả có thể chỉ hoán giả yếu, nhìn dung mạo nhìn không ra cái gì, nhưng thông qua lần trước ăn cơm, đối phương thần thái cử chỉ, ta phỏng đoán tuổi của nàng cũng sẽ không vượt qua 40 tuổi. Điện hạ gặp qua mấy cái 40 tuổi trở xuống cựu giai, có thể làm cho loại nữ nhân này cam tâm tình nguyện gả làm vợ người nam nhân, điện hạ khẳng định muốn đi trêu chọc hắn sao? Sa Sần thu hồi trong lòng tiểu diễm tâm tư, trên mặt trồi lên một vòng ngưng trọng, nói tiên sinh nói chính là, người như vậy hoàn toàn chính xác chỉ thích hợp giao hảo, không thích hợp là địch. Phòng đấu giá không khí đã hoàn toàn gay cấn, tại mạ vịt lôi kéo dưới, từng kiện đập vật liên tục chuyển ra kinh thiên giá cao, liền liên đối tại trong bao xương Sa Sần cũng không khỏi tắt lưới. Thầm nghĩ trong vương đô những quyền quý này bọn họ hay là quá có tiền, chờ mình lên ngôi, nhất định phải làm thịt mấy cái da mặt phong phú một chút quốc khố. Trước mắt giới thiệu chính là một chuỗi sáng chói chói mắt châu báu, mạ vịt cực kỳ lực xuyên thấu thanh âm ở phía trên giới thiệu sâu này do cổ hần từ gở dạ sở nơi đó ăn cướp tới châu báu, băng dương lục mãn sắc châu liên, toàn thân tinh khiết không tì vết, mười phần khó được. Nhưng cùng loại với trung ương đế quốc nữ đế cờ lìn bệ hạ đăng cơ lúc đeo đầu kia, thị trường ước định giá tại 100.000 đến 150.000 tiền vàng ở giữa, giá khởi đầu 10 vạn tiền vàng 10 vạn. 110.000. Cổ hần nhìn qua dưới đài điên cuồng ra giá, âm thầm kinh hãi. Một đầu bình thường dây chuyền, ngay cả ma lực trang bị đều không phải là, thế mà bị ước định đến 10 vạn kim tệ giá thị trường. Tiền của nữ nhân hay là quá tốt kiếm. Hắn hiện tại rốt cuộc biết gỡ dạ sợ vì cái gì có tiền như vậy, xem ra cái kia 1 triệu chính mình muốn hay là thiếu đi, lấy bị này kim chủ Aji thực lực, đoán chừng muốn cái 5 triệu nàng lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Cô thần tiểu tâm tư tạm thời không nói, bán đấu giá xong cái này châu đáo sau đó chính là phần bản vẽ kia. Mạ vịt dễ nghe thanh âm từ trên đài vang lên, sau đó món đồ đấu giá này liền tương đối thú vị. Là một phần đến từ thời kỳ thượng cổ thần bí bản vẽ, nó gánh chịu lấy tuế nguyệt lắng động cùng lịch sử nặng nề, tựa như là một cánh thông hướng xa xôi đi qua thần bí chi môn. Mạ vịt chậm rãi mở ra một tấm mở rộng bản vẽ, tiếp tục nói, phía trên này mỗi một đạo đường cong, mỗi một cái ký hiệu đều ẩn chứa thời kỳ thượng cổ trí tuệ của nhân loại cùng sức sáng tạo. Tưởng tượng một chút, tại thượng cổ thần bí trong tuế nguyệt, nó đã từng chứng kiến qua như thế nào huy hoàng cùng truyền kỳ. Nó có lẽ là vĩ đại kiến trúc thiết kế bản gốc, có lẽ là một loại nào đó thần bí kỹ nghệ truyền thừa mật mã. Nó giá trị không chỉ có ở chỗ nó cổ lão, càng ở chỗ nó đại biểu vô hạn khả năng. Đối với học giả tới nói, nó chính là nghiên cứu văn minh thời thượng cổ chân quý manh mối. Đối với người thu thập tới nói, nó là đủ để truyền thế độc nhất vô nhị chất bảo. Đối với nghệ thuật gia tới nói, nó càng là kích phát linh cảm nguồn suối. Có được phần bản vẽ này, thì tương đương với có được một đoạn chạm đến lịch sử kỳ diệu lữ trình. Xin mời các vị quý khách đừng bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này, cùng nhau là cái này thượng cổ chân bảo tìm tới nó vốn có kết cục. Không thể không nói, mạ vịt tinh xảo lời nói thuật phối hợp thêm tuyệt sắc dung mạo, hoàn toàn chính xác xào nóng lên toàn trường không khí. Lệ chương này nhìn không ra đầu mối bản vẽ, đưa tới không ít người chú ý. Chương 146, tuyệt sắc đấu gia sư 3, chương 146, tuyệt sắc đấu gia sư 3, mạ vịt khỏe miệng hơi nhếch, chậm rãi nói, căn cứ bản vẽ chủ nhân yêu cầu, món đồ đấu giá này không tiếp nhận tiền mặt, mà là hy vọng lấy vật đổi vật. Chúng ta vị khách quý này đối với lịch sử văn vật tương đối cảm thấy hứng thú, hy vọng có thể dùng nó đổi một kiện chứng kiến lịch sử biến thiên, vương triều hưng suy, có nặng nghề lịch sử giá trị văn vật. Nghe mạ vịt yêu cầu, trong giảm xạ sấn lộ ra ngoài ý muốn, một bên An Dở Dê cũng có chút trở tay không kịp. Thế mà chỉ tiếp thụ lấy vật đổi vật. Sa Sần nhíu mày, nói ra, văn vật sao? Trong phòng ngược lại là có mấy món đồ tốt, cũng không biết đối phương có thể hay không để ý. An Dở Dê mặt lộ trầm ngưng, nói ra, ta đoán chừng vật tầm thường không nhất định có thể đánh động hắn. Lần trước lúc ăn cơm, cái này Dạ Huyền tiên sinh không phải cũng đã nói, chính mình là văn vật cất giữ mọi người, phổ thông đồ vật hắn không nhất định vui lòng trao đổi. Đoán chừng cũng là bởi vì phần bản vẽ này nghiên cứu không ra đầu mối gì, cho nên muốn lấy giao dịch ra ngoài, đổi một kiện càng có giá trị văn vật. Hai người đang thấp giọng thảo luận, bên ngoài đã có người đấu giá. Vương quốc xây lần vĩ đại thi nhân một vài đỉnh bản thảo, thế nào? Mạ Vịt nhìn về phía cách đó không xa một gian ghế lô, bên ngoài rạp đèn ma pháp sáng lên một cái đèn đỏ. Mạ Vịt khẽ cười nói, thật có lỗi, bản vẽ chủ nhân không tiếp nhận cái này báo giá. Lúc này đám người cũng được biết cái này đập vật chủ nhân ở đâu. Khi thấy rõ người này bao xương vị trí sau, lại lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Đó chính là lần này hội đấu giá người biết cách triệu tập Hồ Ly ẩn sim nam tước bao xương. Chẳng lẽ lại vật phẩm đấu giá này là Hồ Ly ẩn chính mình? Rất nhanh, lại có một cái báo giá, bạn dẻo bia đá thế nào? Tấm bia đá này gánh chịu lấy vương quốc xây lần một vị khai quốc tướng quân ban bố trong quân điều lệ, cái này hẳn là rất có giá trị đi. Bản thiếu gia đối với đồ giấy không phải cảm thấy rất hứng thú, bất quá lại nguyện ý dùng bia đá này đổi lấy mời tiểu thư cùng đi ăn tối cơ hội, không biết là có hay không có thể. Mọi người thấy rõ người lên tiếng sau, không khỏi phát ra từng đợt ngầm hiểu lẫn nhau dáng tươi cười. Thật sự là con bán ruộng nhà không đau lòng, khai quốc tướng quân bạn dẻo nếu là biết mình con cháu bất hiếu muốn đem quân lệnh của mình bút tích thực bán đi, chỉ vì đọ sức mỹ nhân cười một tiếng, sợ là muốn chọc giận đến từ trong quan tài nhảy ra. Chắc không được đường đường khai quốc đại tướng truyền thừa gia tộc gần nhất những năm này càng ngày càng xuống dốc, có loại này kiệt xuất hậu đại, không xuống dốc mới không bình thường. Mạ Vịt trên mặt vẫn như cũ là ôn nhu trang nhã cười, nhìn thoáng qua cổ hận bao xương, vẫn như cũ sáng lên đèn đỏ. Nàng một mặt tay này nói ra, hết sức xin lỗi, xem ra vật đấu giá chủ nhân đối với bia đá cũng không cảm thấy hứng thú. Trong dạng, Sa Sần sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi, nói lầm bầm, tiểu tử này, ngay cả bạ giật tướng quân tự tay khắc xuống quân lệnh bia đá đều trước mắt. Khẩu vị của hắn lớn như vậy sao? An Dở Dê tỉnh táo nói ra, bản vẽ trong tay hắn không biết bao lâu, khẳng định đã nghiên cứu vô số lần. Hắn coi như không biết phần bản vẽ này chân chính công dụng, cũng biết cái đồ chơi này lai lịch không ít, bình thường văn vật thật đúng là không đánh nổi hắn. Sa Sần thở dài, liên tục mở quốc tướng quân đồ vật hắn đều không nhìn chúng, chẳng lẽ lại ta còn phải đem thái tổ gia đồ vật cho hắn lấy ra? Nói, Sa Sần đột nhiên sững sờ, tự nhủ, thái tổ gia đồ vật ta không có, nhưng là có một kiện đồ vật. An Dở Dê trong lòng hơi động, cau mày nói, điện hạ là nói hộ quốc kiếm sao? Sa Sần gật đầu nói, dù sao cũng là khai quốc nguyên soái bội kiếm, tiểu tử này tổng sẽ không còn không cần đi. Hơn nữa còn là một kiện truyền kỳ giai ma lực trang bị, đổi hắn bộ kia bản vẽ, dư xài. An Dở Dê mặt lộ suy ngẫm, giá trị là đủ, thế nhưng là lời như vậy cũng quá trương dương. Dùng một thanh khai quốc nguyên soái bội kiếm đi đổi một bộ thần bí bản vẽ, người hưu tâm khẳng định sẽ cho là trong này có chuyện ẩn ở bên trong. Sa Sần nhíu mày trầm tư mấy giây, đột nhiên vừa cười vừa nói, thế thì cũng không nhất định, trước xem tình huống một chút đi, nếu là không được lời nói, liền dùng thành kia hộ quốc kiếm. Không có chuyện, ta có nắm chắc sẽ không có người đem lòng sinh nghi. Gọi là giá bạ gieo bia đá thiếu gia quý tộc hướng cổ hẩn chỗ bao xương nhìn thoáng qua, không vui nói, uy, bia đá trước mắt, khác đâu, ngươi muốn cái gì dạng đồ vật? Cổ hẩn thanh âm chậm rãi vang lên, tốt nhất là binh khí loại hình, có cất giữ cùng kỷ niệm giá trị. Thiếu gia quý tộc trong mắt sáng lên, đội văn nói, có, bạ gieo tướng quân gương chỉ huy ngươi có muốn hay không, hay là hoàng kim giai ma lực trang bị? Cổ hẩn khoe miệng hơi rút, nhìn về phía Hồ Lị ẩn, nói cái này cực phẩm thiếu gia có thể à? Ngươi từ chỗ nào tìm đến kẻ lừa gạt? Hồ Lị ẩn ngữ khí không hiểu phức tạp, nói ra, một cái lãng phí, chơi bời lêu lổng, bại quang tổ nghiệp hoàn khố thiếu gia. Dạng người như hắn, quy xa ổng còn có rất nhiều. Chỉ cần cho bọn hắn tiền, để bọn hắn tiếp tục duy trì xa hoa lãng phí xã hội thượng lưu sinh hoạt, bọn hắn nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Cô thần cười chào phúng nói có thể lý giải, dù sao không phải mỗi người đều có thể gánh vác lập nghiệp tộc vinh quang cùng tương lai. Phát ra một tiếng cảm thán sau, cô thần lên giọng, trả lời vị này hoàn khố thiếu gia vấn đề, khai quốc tướng quân gương chỉ huy. Có chút ý tứ. Nếu như hàng thật giá thật lời nói, phần bản vẽ này chậm. Một đạo thanh âm vang dội lập tức đánh gãy cổ hần lời nói. Nghe được đạo này tiếng quát, cô hần khoe miệng có chút câu lên, trên đài đấu giá Mạ Vịt trong lòng cũng là dâng lên ý mừng, nhìn quanh chạy này ở giữa, nhìn về phía cổ hần ánh mắt không tự giác thêm một tia thưởng thức và ôn nhu. Ngay sau đó, trong phòng bán đấu giá liền vang lên một đạo phách lối ngạo mạn giọng điệu, "Bờ hẹo, ngươi đi ra ngoài cũng không chiếu chiếu tấm gương, liền ngươi dạng này cũng nghĩ xứng với vị tiểu thư này. Lan, đừng bắt ngươi tiên tổ gương chỉ huy mất mặt. Đấu giá sư tiểu thư, ta ra một thanh khai quốc nguyên soái bội kiếm, không biết có thể hay không cùng ngươi cùng đi ăn tối." Lời vừa nói ra, nhất thời làm đến toàn bộ phòng đấu giá tất cả giật mình. Đây cũng là cái nào bại gia tử, lại để cho lấy ra quốc nguyên soái bội kiếm đi ngâm nữ nhân. Khai quốc tướng soái bọn họ hậu đại đều biến thành một đám tranh giành tình nhân ăn chơi thiếu gia sao? Vương quốc tương lai một mảnh ảm đạm a. Nhưng mà chờ bọn hắn thấy rõ đạo thanh âm này chỗ bao xương sau, trên mặt cũng đều lộ ra thì ra là thế thân sắc. Trong phòng khách kia mặt ngồi rõ ràng là Tam Vương tử Sa Sần. Vị điện hạ này háo sắc phong lưu liền cùng hắn năng lực một dạng bị vương đô nhân dân chỗ biết rõ. Là hắn, cái kia hết thảy ngược lại là đều hợp tình hợp lý. Trong dạng An Dở Dê sắc mặt phức tạp nhìn chằm chằm Sa Sần, trầm mặc hồi lâu biện xuất một câu, này cũng đích thật là cái chủ ý, chỉ là điện hạ phong bình sợ là lại phải. An Dở Dê ho nhẹ hai tiếng không có đem nói cho hết lời. Sa Sần không có vấn đề nói, cùng lắm là bị phụ vương kêu lên mắng một trận, tiên sinh không phải nói cái này nguyên soái về sau âm như phản đối qua chúng ta sao? Chắc hẳn phụ vương cũng sẽ không sinh cái gì đại khí. Cô thần tại trong giáp ứng thanh đáp, khai quốc nguyên soái bội kiếm. Có thể, giao dịch này có thể làm. Mạ Vịt nhẹ nhàng gõ vang tiểu mục truy, nói khẽ, thành giao. Chương 147, nửa bước truyền kỳ. Tình báo quan, 1, chương 147, nửa bước truyền kỳ, tình báo quan, 1, hội đấu giá sau khi kết thúc, giao dịch trong phòng, cô thần đối với Sa Sần vừa cười vừa nói, Tam Điện Hạ đối với phần bản vẽ này cảm thấy hứng thú như vậy, chẳng lẽ là nhìn ra mánh khỏe gì? Sa Sần mặt không đổi sắc trả lời, đó cũng không phải, ta chỉ là không quen nhìn bờ hẹo mặt hàng này quấy rầy phu nhân. Cô Ân cười nhạt nói, cái kia giao dịch còn giữ lời sao? Ta nghe nói thanh bội kiếm này giá trị phi phàm, nếu như bị điện hạ lấy ra trao đổi một phần không hề có tác dụng, bản vẽ xạ sần nội tâm có chút khẩn trương, cường tự che giấu mấy phần, nói ra, chắc chắn, đương nhiên chắc chắn. Bản vương tử trước mặt nhiều người như vậy đã nói nếu là không chắc chắn, tương lai truyền đi, ta còn thế nào tại quỷ xạ ổng đứng vững? Cô Ân lộ ra một bộ cảm khái thân sắc, trịnh trọng nói, điện hạ quả nhiên khẳng khái, lần này tới vương quốc xây lần có thể kết bạn điện hạ loại này nhân vật kết xuất, cũng coi như không hưởng công chuyến này. Điện hạ tương lai có cơ hội đến Đông Ngực Đế quốc, có thể nhất định phải liên hệ ta, ta ngay tại Môi Đỏ như liệt diễm tổng bộ làm việc. Xa sân mặt mũi tràn đầy chất đống dáng tươi cười, nói ra, nhất định, nhất định. Cô Ân khép cười một tiếng, xuất ra bộ kia cải tiến sau tinh thần thủ hộ khải chế tác bản vẽ. Tại xạ sần sáng rực dưới tầm mắt đưa cho hắn. Xạ sần cố nén trên tay run rẩy, tiếp nhận bản vẽ, nhìn như vô tình đưa cho một bên An Giờ Dê, nói đây là hoàn chỉnh bản vẽ, tiên sinh nhìn xem có thể hay không từ phía trên lại nghiên cứu ra được thứ gì. An Giờ Dê tiếp nhận bản vẽ, cẩn thận lật nhìn một hồi, thần sắc có chút bông lỏng, cho xạ sần một ánh mắt. Là thật đồ vật. Cô Ân nội tâm cười thầm, đương nhiên là thật đồ vật, phía trên này sử dụng vật liệu, công nghệ đều cùng chân chính tinh thần thủ hộ khải mở dạng. Duy chỉ có bị cổ hần sửa đổi chính là hạch tâm khu động pháp trận. Cái kia do vô số cái pháp trận tiết điểm tạo thành khu động hạch tâm, chỉ cần sửa đổi mấy cái điểm mấu chốt bị, phát huy tác dụng liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Làm xạ sần phí hết tâm tư lắp ráp đi ra về sau liền sẽ phát hiện, pháp trận này căn bản là không có cách khu động. Đợi đến xạ sần cảm thấy được chính mình mắc lừa thời điểm, cổ thần cũng sớm đã biến mất vô ảnh vô tung. Thu đến An Giờ Dê ánh mắt, xạ sần lập tức đem tâm phóng tới trong bụng, cũng lấy ra thanh kia chuyển kỳ giai ma lực vũ khí, vương quốc xây lần khai quốc nguyên soái bội kiếm, hộ quốc kiếm. Cổ thần đồng dạng kiểm tra một chút thật giả, cười híp mắt thu vào. Song phương riêng phần mình cho là chiếm đối phương lợi ích to lớn. Trong lúc nhất thời chủ khách đều vui mừng, bầu không khí trước nay chưa có hòa hợp. Ma Dư Thành, Lạc Thần Thành Bảo. Tại cái này toàn bộ thành bang hoạch tâm cơ cấu bên trong, một cái đánh cược đang làm việc nhân viên bên trong lặng lẽ lưu truyền. Cái này nội dung đánh cược là, bọn hắn thành chủ đại nhân, diễn đấu ra chuẩn bị lúc nào đối ngoại tuyên bố chính mình bạn lữ thân phận chân thật. Từ khi cái kia nam nhân thần bí lần thứ hai đi vào Ma Dư Thành sau, đám người phát hiện thành chủ đại nhân tâm tình rõ ràng so trước đó tốt lên rất nhiều. Mà ở phía sau khu sinh hoạt phục vụ bọn thị nữ cũng nhận ra, gần nhất thành chủ đại nhân hướng cái kia nam nhân thần bí trụ sở lui tới tần suất càng ngày càng cao. Các nàng đều đang suy đoán, chính mình đoán chừng không được bao lâu liền muốn có một cái nam chủ nhân. Từ vương quốc xây lần sau khi trở về, cổ thân liền đầu nhập ma dược chỉ huy số 1 khẩn trương chế tác. Dính đến tự thân đẳng cấp tấn thăng, mà vị cũng đối ma dược chế tác quá trình mười phần chú ý, đương nhiên cũng là nghĩ đi theo cổ hẳn bên người học nhiều tập một chút liên quan tới ma dược chế tác tri thức. Bởi vậy cơ hồ mỗi ngày đang hết bận chính vụ sau, đều sẽ tới cổ hẳn nơi này quan sát hắn phối trí quá trình. Cũng chính là tại mấy ngày nay quan sát trong quá trình, để nàng càng thêm nhận thức được trên thân cô hận ẩn tàng to lớn giá trị. Cô hận phối trí ma dược rất nhiều thủ pháp, so hiện tại lưu truyền rộng rãi muốn tinh giản, hữu hiệu nhiều. Đặc biệt là tại rút ra vật phẩm siêu phàm đặc tính bên trên, mỗi một bước đều làm giọt nước không lọt, hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ, cho dù là một nắm linh tính một phấn, phía trên siêu phàm đặc tính cũng không có một tơ một hào sói mòn. Đơn giản tựa như là đang quan sát một trận kỹ nghệ cao siêu biểu diễn, để cho người ta như si như say. Mạ Vịt đã từng cũng quan sát qua danh sách chi chủ bện mật tỷ phối trí ma dược quá trình. Hai tướng so sánh sau, nàng ẩn ẩn cảm thấy, cho dù là vị này thống trị thất lạc chi địa nhiều nhất tự liệt giả truyền kỳ giai nguyên rủa phù thủy tại ma dược phối trí khối này, cũng so ra kém vị này thần bí bóng đen chi chủ. Đối với trong tòa thành truyền ôn, nàng cũng có chỗ nghe thấy. Theo lý thuyết loại này liên quan đến chính mình danh dự cùng thanh bạch lời đồn, hẳn là trước tiên ngăn lại. Có thể Mạ Vịt lại động tâm tư, bỏ mặc lời đồn đại này càng truyền càng xa. Nàng hành động như vậy đúng là có đặc thù dụng ý, từ khi nàng đi vào hỗn loạn ma châu người theo đuổi cùng người hái mộ tựa như ảnh tùy hình, còn có rất nhiều bản thân cảm giác tốt đẹp đuổi kịp cửa cầu hôn. Làm cho nàng phiền muộn không thôi. Một cái cô độc, lãnh diễm tuyệt sắc bưu vật luôn luôn để cho người ta nhớ thương, chớ nói chi là nơi này hay là không có chút nào ranh giới cuối cùng cùng nguyên tắc thất lạc chi địa. Nếu không phải khiếp sợ Mạ Vịt một thân thực lực cường hãn, sớm đã có người đối với nàng âm thầm hạ thủ. Thời gian dài, liền ngay cả ma chủ cũng lên lòng nghi ngờ. Đối với lãnh đạo tới nói, cấp dưới không thành nhà, liền mang ý nghĩa đối với tổ chức không có lòng cảm mến, có phải hay không đứng núi này trông núi nọ, nghĩ đến tùy thời chạy trốn. Rất dễ dàng gây nên lãnh đạo nghi kỵ. Mạ Vịt dứt khoát mượn lần này cô hơn đến, hướng ra phía ngoài hóng gió một chút. Tuyệt những người kia tâm tư, tối nay đến cuối cùng cũng là một bước mấu chốt nhất, rút ra hộ quốc kiếm siêu phàm đặc tính. Sau khi hoàn thành, liền có thể đạt được một phần hoàn mỹ cấp bậc ma dược chỉ huy số 1. Loé ánh sáng nhạt tầng hầm, tràn ngập cực kỳ nồng đậm siêu phàm đặc tính khí tức, một cái thân mặc hắc bảo nam nhân trẻ tuổi chính hết sức chăm chú đứng tại bàn thí nghiệm trước, đôi tay loay hoay cái gì. Tầng hầm trên vách tường bày đầy các loại hình thù kỳ quái bình bình lọ lọ, bên trong chứa nhan sắc khác nhau chất lỏng cùng một phấn. Cô ẩn cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy một cái bình thủy tinh, trong bình chứa tản ra hào quang màu u lam chất lỏng thần bí. Hắn nhẹ nhàng mà đem đổ vào một cái màu đen nồi nấu quặng ở trong, chất lỏng tại nồi nấu quặng bên trong tạo nên có chút gợn sóng. Ngay sau đó hắn lại từ trên kệ gỡ xuống một cái túi nhỏ, bên trong là lóe ra hào quang màu vàng bột phấn. Cô Ân dùng một thanh đẹp đẽ ngân địa, múc ra một nắm bột phấn, đều rơi tại trong nồi nấu quặng chất lỏng. Bột phấn cùng chất lỏng tiếp xúc trong nháy mắt, phát ra rất nhỏ tê tê âm thanh, một cỗ sương mù bay lên, một lát sau bình tĩnh trở lại, trong nồi nấu quặng chất lỏng đã bày biện ra thâm thúy màu tím. Cô Ân nhẹ nhàng thở ra, chuyển động ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa hư không, thành chủ đại nhân có thể đi ra. Liền thừa một bước cuối cùng. Mạ Vịt tràn ngập sức hấp dẫn hình dáng từ trong bóng ma hiện hiện, thấp giọng nói, cảm giác của ngươi càng ngày càng nhạy cảm. Cô ẩn khẽ cười một tiếng, nếu như ta nói ta là bởi vì ngửi thấy thành chủ đại nhân trên người mùi thơm, mới biết được ngươi đã đến. Thành chủ đại nhân có thể hay không cho là ta đang đùa giỡn ngươi. Chương 147, nửa bước truyền kỳ, tình báo quan 2, chương 147, nửa bước truyền kỳ, tình báo quan 2. Mạ Vịt đầu lông mày ngưng lại, chuyển qua ánh mắt, hỏi, một thanh truyền kỳ giai ma lực trang bị, phía trên này siêu phàm đặc tính cũng không phải dễ dàng như vậy rút ra, cần hỗ trợ sao? Cô ẩn gật đầu trả lời, thật là có, chờ một lúc khả năng động tĩnh có chút lớn, sẽ có ngoài định mức gợn sóng năng lượng bộc phát, cần ở bên cạnh hỗ trợ chấn áp một chút. Nói xong, cô ẩn toàn thân siết chặt, ánh mắt trở nên kiên định lạ thường, cả người trên thân để lộ ra một loại làm cho người tin phục khí thế. Hắn lấy ra hộ quốc kiếm nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, cảm thụ được cái kia cô ẩn tàng trong đó cường đại siêu phàm đặc tính. Trên thân kiếm phức tạp đường vân phảng phất là ma pháp mạch lạc, ẩn ẩn lóe ra tia sáng kỳ dị. Cô ẩn hít sâu một hơi, trên tay long ấn lấp lóe, xuất hiện một thanh đẹp đẽ đao khắc phía trên che kín long văn, đường còn trôi chảy ưu mỹ. Mạ Vịt đôi mắt đẹp trồi lên dị sắc, long ấn vũ khí tông sư. Mễ Lăn Thà nói không sai, người này nhậm chức quả nhiên là loại này thượng cổ bí trước, thật là một cái thần bí nam nhân. Mạ Vịt trong lòng đủ loại tâm tư tạm thời không nói, bàn thí nghiệm trước, cổ thần đã bắt đầu động tác. Hắn nắm long văn đao khắc, nhẹ nhàng tại trên thân kiếm khắc họa ra một viên tràn ngập cổ lão vận vị phù văn. Vừa mới bắt đầu còn 10 phần nhẹ nhõm, nhưng khi bút họa tiến hành đến ở giữa lúc, trên thân kiếm truyền đến một cỗ không hiểu gợn sóng năng lượng, cường hãn ba động chấn động đến bàn thí nghiệm bình bình lọ lọ đều là một trận vỡ vụn. Mạ Vịt tâm thần siết chặt, tay mềm búng khẽ, trong nháy mắt đem cỗ năng lượng ba động này bình định xuống tới. Cùng lúc đó, cô thần cũng nhận cỗ năng lượng này trùng kích, thân hình khẽ run, sắc bén năng lượng thuận đao khắc đem hắn cánh tay toát ra một tia tơ máu. Thế nhưng là tay của hắn vẫn như cũ ổn định hữu lực, tiếp tục khắc họa lấy phù văn. Theo bút họa càng ngày càng nhiều, kích thích cuồng bạo năng lượng cũng càng ngày càng mãnh liệt, trong nháy mắt, cổ thần nguyên cả cánh tay đã hoàn toàn nhuộm đỏ. Nhưng mà ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối bình tĩnh như hồ, động tác trên tay trôi chảy bình ổn. Mạ Vịt nhìn qua trước mắt một màn, trái tim hơi co lại, nhịn không được tiến lên hai bước, muốn mở miệng nói cái gì, bên tai lại chuyển đến cổ thần bình tĩnh bên trong lộ ra không thể nghi ngờ thanh âm, làm tốt chính ngươi sự tình, không cần phải để ý đến ta. Mạ Vịt khuôn mặt trì trệ, hít sâu một hơi, thần sắc lần nữa khôi phục trầm tĩnh. Rốt cục, tại cuối cùng một bút sau khi hoàn thành, một đạo nhỏ xíu hào quang màu vàng từ phù văn chỗ tràn lan đi ra, đem toàn bộ tầng hầm làm nổi bật đến tựa như ban ngày. Hộ quốc kiếm bên trong siêu phàm đặc tính. Cô ẩn trên tay long ấn lấp lóe, thu hồi đao khắc, từ trong lực xuất ra một cái quyển trục. Theo hư không hất lên, quyển trục bộc phát ra một đạo quang mang rực rỡ. Ngay sau đó, một tòa do sáng chói đường con cùng phù văn thần bí xen lẫn mà thành vi hình pháp trận hiện lên ở giữa hư không. Đây là cô ẩn trước mấy ngày chế tác lâm thời pháp trận, chuyên môn dùng để hấp thu hộ quốc kiếm phía trên siêu phàm đặc tính. Pháp trận xoay chậm chậm, trung tâm như là một cái thâm thúy vòng xoáy, không khí chung quanh phảng phất đều bị quấy đứng lên, có chút rung động. Hộ quốc kiếm phía trên hào quang màu vàng rất nhanh liền bị cái này thần bí vòng xoáy hấp thu. Hoàn thành đây hết thảy sau, cô ẩn rốt cục thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Cũng không lâu lắm, hộ quốc kiếm bên trên hào quang màu vàng liền biến mất hầu như không còn, viên kia lạc ấn tại trên thân kiếm phủ văn cũng dần dần trở nên ảm đạm vô quang, phá thành mảnh nhỏ. Hết thảy bình tĩnh lại, cô ẩn nhẹ giọng niệm động chú ngữ, vi hình pháp trận bắt đầu áp xúc, xoay tròn, cuối cùng biến thành một viên rực rỡ màu vàng hình toi kết tinh, chiếu sáng rạng rỡ. Cô ẩn đưa tay nắm chặt kết tinh, đưa nó đầu nhập vừa rồi nở rộ chất lỏng màu tím nổi nấu quạng. Làm tinh thể hình toi tiến vào chất lỏng ở trong, một cỗ kinh thiên uy áp phóng lên tận trời. Mạ Vịt phản ứng cấp tốc, trên thân khí thế đồng dạng bộc phát, đem cỗ uy áp này hoàn toàn áp chế xuống tới. Cô ẩn cũng rốt cuộc không chịu nổi. Trên tinh thần to lớn mỏi mệt cùng trên nhục thể thống khổ, để cỗ uy áp này trở thành áp đảo hắn cuối cùng một cây dâm dạng. Trong lòng của hắn nổi lên một tia hối hận, lấy bạch ngân giai thực lực đi phối trí đột phá truyền kỳ giai, hoàn mỹ cấp phẩm chất ma dược vẫn còn có chút quá miễn cưỡng. Cô ẩn hung ác cắn đầu lưỡi, cố gắng muốn duy trì thanh tỉnh. Có thể ngàn bạn không có khả năng ở chỗ này té xỉu. Tại một cái vừa tiếp xúc không có mấy ngày cường đại hoàng kim giai trên địa bàn mất đi năng lực chống cự, cũng không phải đùa giỡn. Chớ nói chi là thân phận chân thật của hắn cũng không thể tiết lộ. Thân là thất lạc chi địa tư thâm tình báo quan, diễn đấu ra tuyệt đối có năng lực bằng vào khuôn mặt tra ra thân phận chân thật của mình. Chớ nói chi là chính mình nhan trị còn như vậy có nhận ra độ. Nghĩ tới đây, trong thân thể truyền đến một đạo nhiệt lực, để hắn tỉnh táo thêm một chút. Nhưng mà sau lưng lại truyền đến một mùi thơm cùng mềm mại, để hắn không tự chủ được muốn chìm vào giấc ngủ. Cô ân thầm nghĩ không ổn, muốn đi vào thứ vị diện tránh né. Lại ngay cả trốn vào bóng tối vị diện ma lực đều để lên không nổi một chút. Hắn chịu đựng mãnh liệt khó chịu, dáng chống đỡ lấy đi về phía trước mấy bước, muốn rời khỏi gian phòng, cũng không có đi mấy bước, liền cũng nhịn không được nữa, hôn mê bất tỉnh. Mạ Vịt nhìn qua cổ hần mặt nạ trên mặt, trong lòng có cái như ma quỷ thanh âm xung ra, xốc lên nhìn xem, lại không thể thiếu một miếng thịt. Cả ngày thần thần bí bí, ngay cả chân thực tướng mạo cũng không cho nhìn, tình báo quan tiểu thư hợp lý dâng lên nồng đậm lòng hiếu kỳ. Nhưng mà rất nhanh ý nghĩ này lại bị một cố không hiểu cảm xúc bao phủ. Trực giác của nàng nói với chính mình, nếu như nàng làm như vậy, khả năng hai người quan hệ trong đó cũng sẽ tùy theo xuống làm điểm đóng băng. Mạ Vịt đôi tay cũng không vì đánh đàn mà có chút thiếu hụt, vẫn như cũ xinh đẹp mà mỹ, ngón tay thon dài tinh tế, khớp xương rõ ràng, tựa như tạo hình tỉ mỉ tác phẩm nghệ thuật. Ngược lại bởi vì thường xuyên đàn tấu các loại nhạc khí, hiện ra linh động mỹ cảm. Như ngọc chỉ phất qua cổ hờn mặt nạ, trầm tư hồi lâu, rốt cục vẫn là nhịn được sốc lên mặt nạ dục vọng. Liên chờ hắn chủ động hướng mình để lộ mặt nạ ngày đó đi. Mạ Vịt đem cổ hờn đưa đến trên lầu gian phòng, kiểm tra một chút thân thể của đối phương, chỉ là bởi vì quá mỏi mệt mà thoát lực, cũng không có cái gì trở ngại, mạ vịt nhẹ nhàng thở ra, yên lòng, một lần nữa trở về tầng hầm. Mắt sinh chăm chú nhìn bình kia đặt ở trên bàn thí nghiệm ma dược, tuyệt mỹ dung nhan khó mà đè nén kích động. Đau khổ truy tìm nhiều năm, thời cơ đột phá rốt cục đi vào trước mặt. Mạ vịt hít một hơi thật sâu, bình ổn tâm thần, ánh mắt nổi lên trước nay chưa có kiên định, cầm lấy ma dược, môi đỏ khẽ nhếch, uống một hơi cạn sạch. Giữa cổ họng hơi nhúc nhích, đem chất lỏng thuận thiên nga cái cổ giống như tinh tế thon dài cổ chảy xuống. Cổ quái, dị dạng cảm giác lệnh mạ vịt trong cổ họng phát ra một tiếng thú cái giống như im lìm ngâm, không khí đều trở nên mập mờ mấy phần. Mạ vịt nắm chặt nắm đấm, hai mắt nhắm lại, chuẩn bị nên đón đến từ ma dược đối với tinh thần cùng nhục thể song trọng tẩy lễ. Tương tự thống khổ nàng đã tiếp nhận rất nhiều lần, lần này phục dụng chính là đột phá truyền kỳ giai mới dùng đến ma dược, hung hiểm cùng thống khổ tuyệt đối vượt qua trước đó mỗi một lần. Cứ việc có cổ hận cam đoan, nhưng mạ vịt hay là làm xong tiếp nhận vô tận thống khổ chuẩn bị. Chương 147, nửa bước truyền kỳ, tình báo quan 3, chương 147, nửa bước truyền kỳ, tình báo quan 3, theo ma dược tiến vào thể nội, một cô nóng bỏng năng lượng trong nháy mắt bộc phát, mạ vịt cảm giác thân thể phản phất bị một cỗ suối nước nóng bao khỏa bình thường, nóng bỏng dây năng lượng tới nhiệt khí thẩm thấu tiến vào mỗi một cái lỗ chân lông. Mày may cảm giác không thấy bất luận cái gì thống khổ, thậm chí còn mang theo một tia thoải mái dễ chịu khoái cảm, để mạ vịt cảm thấy một trận khó có thể tin. Một lát sau, chói mắt quang mang đống nhiên từ mạ vịt trong thân thể bắn ra, chiếu sáng toàn bộ tầng hầm. Thân thể không tự chủ được trôi nổi đứng lên, từng cái phù văn thần bí tại nàng bay động tinh tế trên thân thể mềm mại hiện hiện. Trong quang mang, mạ vịt cảm nhận được lực lượng của mình đang không ngừng kéo lên, thân thể cùng tinh thần hoàn toàn đạt tới một cảnh giới khác. Đối với quy tắc cảm ngộ cũng càng sâu một tầng. Một loại cường đại trước nay chưa từng có cảm giác cùng khống chế cảm giác tràn vào thể nội, từ đáy lòng sinh ra một cỗ cực hạn thoải mái dễ chịu cảm giác, tiết hầu nhịn không được phát ra một đạo câu hồn rên rỉ thanh âm. Mạ vịt chậm rãi mở mắt ra, trong con mắt lóe ra không thể tưởng tượng nổi. Đột phá hoàn thành, ma dược đã bị nàng hoàn toàn hấp thu. Ở trong quá trình này không chỉ có không có cảm nhận được thống khổ chút nào, thậm chí còn ẩn ẩn có một tia không thể diễn tả khoái cảm. Mạ vịt con ngươi nhịn không được một trận khẽ run, to lớn kinh hỉ càng không ngừng đánh thẳng vào tiếng lòng. Nghe cổ hần nói là một chuyện, chân chính bản thân cảm nhận được lại là một chuyện khác. Nàng nhịn không được suy nghĩ, nếu như mình tương lai đột phá truyền kỳ, bao quát truyền kỳ sau mỗi một giai đoạn tấn cấp, đều có thể có đối phương trợ giúp, thật là tốt biết bao. Còn có muội muội của mình, mẹ lắm thà. Nếu như nàng cũng có thể được đối phương chỉ đạo cùng trợ giúp, về sau phục dụng ma dược cũng không cần giống trước đó như vậy lo lắng hãi hùng, mỗi một lần đều muốn đối mặt sinh cùng tử khảo nghiệm. Chờ hắn cấp bậc cao thêm chút nữa, có lẽ còn có thể trợ giúp cho tỷ tỷ bèn mặt tỷ. Còn có nhiều như vậy tự liệt giả các huynh đệ tỷ muội. Nhưng mà nàng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Đối phương trước đó đã minh xác biểu qua thái, muốn làm đến bước này, phải tự mình bỏ ra đối ứng với nhau đại giới, không chỉ cần phải chính mình gia nhập đoàn đội của hắn, dâng lên không giữ lại chút nào trung thành, còn muốn có thể cung cấp tương đương với danh sách chi chủ cấp bậc giá trị mới nguyện ý làm như vậy. Cái kia chẳng phải tương đương với hoàn toàn đem chính mình bán cho người này. Làm một cái nữ nhân, nhất là một cái xinh đẹp, ưu nhã, cường đại nữ nhân, muốn làm ra như thế một cái quyết định, quyết tâm này thật sự là rất khó. Nhưng đối phương có thể mang tới đồ vật hiện tại quả là quá mê người. Hắn muốn thật sự là có thể thành tâm trợ giúp chính mình, không nói người khác, chỉ riêng chính mình trọng yếu nhất hai vị thân nhân đều có thể bởi vậy hưởng thụ được lợi ích cực kỳ lớn. Mạ vịt đột phá vui sướng rất nhanh tiêu tán, lâm vào do dự cùng xoắn xuýt ở trong. Giật mình lo lắng ở giữa, một đạo thanh nhã tiếng nói tại mạ vịt tới bên hai, nửa bước truyền kỳ thế mà thuận lợi như vậy đã đột phá, hơn nữa nhìn khí tức của ngươi tựa hồ cũng không nhận được cái gì lớn thống khổ, là bóng đen chi chủ công lao sao? Mạ vịt lấy lại tinh thần, bẹt mọt tỷ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở tầng hầm, chính nhiều hứng thú đánh giá nàng. Mạ vịt nghiêm sắc mặt, nói ra, tỷ tỷ sao lại tới đây? Bẹt mọt tỷ than nhẹ một tiếng, trong ánh mắt hiện ra cương triều chi sắc, cảm nhận được khí tức của ngươi xuất hiện ba động, liền suy đoán ngươi muốn đột phá. Cựu giai đỉnh phong đột phá đến truyền kỳ giai là một cái hạng, ta lúc đó tấn cấp thời điểm cũng suýt nữa ném đi nửa cái mạng. Bây giờ ngươi muốn đột phá, ta không nhìn tận mắt, như thế nào lại yên tâm? Mạ vịt thấp giọng nói, tỷ tỷ tại Quỷ Bí Châu đã bề bộn nhiều việc, người kia lại lời thề son sắt nói không có việc gì, cho nên ta liền bẹn mọt tỷ cũng không có quá nhiều trách cứ. Khẽ ngẩng đầu, ánh mắt tựa hồ xuyên qua tầng tầng sàn nhà, thấy được nằm ở trên giường ngủ say cô hận. Khẽ mở môi đỏ, nói ra, xem ra hắn trong thư nói đúng là thật, thế mà thật sự có biện pháp để cao tự liệt giả phục dụng ma dược sát xuất thành công. Cảm thụ được mạ vịt khí tức trên thân, bẹn mọt tỷ trong lòng không thể ức chế sinh ra một cỗ kinh hỉ chi ý, cái này bóng đen chi chủ quả nhiên làm được, cũng không biết loại này để cao sát xuất thành công biện pháp phải chăng có thể tại bình thường tự liệt giả trên thân phục chế. Mạ vịt muốn nói lại thôi, muốn nói cái gì? Bẹt mọt tí nhẹ nhàng khoát tay, ra hiệu đối phương không cần lên tiếng, năng lực của hắn còn không chỉ như thế, đúng không? Có thể làm cho một cái cựu giai đỉnh phong đột phá nửa bước truyền kỳ thời điểm thuận lợi như vậy, hắn khẳng định nắm giữ một loại không muốn người biết biện pháp. Người ký kết có linh hồn khế ước, không cần mở miệng. Mạ vịt chỉ có thể im lặng gật gật đầu. Bẹt mọt tí tiếp tục nói, ta nhìn ngươi vừa rồi giống như đang do dự cái gì, có phải là hắn hay không còn hứa hẹn cái gì khác cực kỳ lực hấp dẫn đồ vật? Nhưng điều kiện tương đối hà khắc, hắn muốn ngươi một kiện vật phi thường chân quý làm trao đổi. Ân. Thì như yêu cầu ngươi ma dược thành phục vụ cho hắn, lợi dụng cựu giai siêu phàm giả năng lực cho hắn thành phố Cùn Tỷ Vạ Tổ cung cấp che chở, hoặc là càng quá phận, hắn muốn ngươi người này. Mạ vịt run lên rất lâu, tỷ tỷ hay là như chính mình khi còn bé bình thường, có thể tùy tiện liền xem thấu tâm tư của mình. Nàng trầm mặc một hồi, nghiêm túc hỏi, tỷ tỷ, ngài cảm thấy ta nên làm như thế nào? Bẹt mọt tỷ trong lòng nhảy một cái, quả nhiên là như vậy phải không? chính mình chuyện lo lắng nhất hay là phát sinh. Mạ Vịt cũng không có phản bác chính mình có chút lớn gan suy đoán, ngược lại là hỏi thăm ý kiến của nàng. Cái này mang ý nghĩa nàng đang do dự, mang ý nghĩa nàng là thật tại nghiêm túc cân nhắc bỏ ra lớn như vậy đại giới khả năng. Lúc trước Mạ Vịt cùng bóng đen chi chủ ký kết khế ước trước đó, nàng chỉ lo lắng chính mình vị này nhìn xem lớn lên tiểu cô nương sẽ bị nam nhân kia cho từng bước một lừa dối đi. Nam nhân này quá nguy hiểm, ngay cả tinh linh vương tộc chi nữ cùng đế quốc trưởng công chúa đều có thể bị hắn lung lạc ở bên người, nàng rất lo lắng Mạ Vịt có thể hay không cũng luân hãm đi vào. Bây giờ xem ra, lo lắng của mình thật đúng là ứng nghiệm. Thật không biết tiểu tử này cho Mạ Vịt hứa hẹn thứ gì, lại có lớn như vậy lực hấp dẫn. Ben Motti ánh mắt phức tạp, trong lòng dâng lên một cỗ nhiều năm bồi dưỡng rau xanh, bị người cho lặng yên không một tiếng động hái đi bất đắc dĩ. Danh sách chi chủ tham thẳm than nhẹ, mặc dù Mạ Vịt 2 tỷ bội là chính mình nhìn xem lớn lên, chính mình cũng không có quyền can thiệp lựa chọn của các nàng cùng sinh hoạt. Mà lại nàng tin tưởng Mạ Vịt phán đoán, nếu nàng nguyện ý bỏ ra hy sinh lớn như vậy, vậy đã nói rõ đối phương cho hồi báo là hoàn toàn đáng giá. Ben Motti trầm mặc nửa ngày, hỏi, ngươi cảm thấy hắn người này thế nào? Không nói năng lực, chỉ nói nhân phẩm nói. Mạ Vịt hồi ức những ngày này ở chung, cấp ra 4 chữ đánh giá, đáng giá tín nhiệm. Ben Motti nhẹ nhàng gật đầu, nói ta từng theo muội muội của ngươi mẹ lằn thả nói một câu, hiện tại cũng nói cho ngươi. Nếu như hắn thật có thể để cao tự liệt giả phục dụng ma dược sát xuất thành công, trợ giúp tự liệt giả đi ra một đầu con đường mới, ta nguyện ý cùng hắn cùng hưởng quỷ bị châu. Đây chính là đáp án của ta. Mạ Vịt trong mắt nổi lên không hiểu quan mang, kiên định gật đầu nói, tỷ tỷ, ta biết nên làm như thế nào. Ben Motti mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve Mạ Vịt mái tóc, chậm rãi nói, ngươi bây giờ đã là đứng đầu một thành, hay là sắp đột phá chuyển kỳ đỉnh phong siêu phàm. Muội muội của ngươi cũng giống như vậy, các ngươi cũng không thể cả một đời đợi ở bên cạnh ta, cũng nên có cuộc sống của mình. Không cần mọi chuyện đều trưng cầu ý kiến của ta, làm người làm việc nhưng bằng bản tâm liền có thể. Mạ Vịt khuôn mặt có chút động, môi đỏ khẽ nhếch, thấp giọng nói, tỷ tỷ, ta hiểu được. Tốt, ma chủ còn tại, ta không có khả năng đợi quá lâu, chú ý an toàn, có biến kịp thời cho ta biết. Mặt khác, ta cũng cho ngươi để tỉnh một câu. Bèn một tỷ nâng lên đôi mắt đẹp, ánh mắt chuyển hướng Cổ Hận phương hướng, nói tiếp, đối với tiểu tử kia ngươi cũng muốn làm tâm, chớ bị hắn chiếm được tiện nghi gì. Ta thừa nhận, năng lực của hắn đáng giá khẳng định, bản thân cũng xác thực rất có mị lực, dễ dàng để khác phái có ấn tượng tốt. Nhưng đối với một nữ nhân tới nói, hắn diễn xuất ta rất không thích, ngươi hiểu chưa? Mạ Vịt gương mặt từng đỏ, cũng chỉ có tại từ nhỏ nhìn xem chính mình lớn lên, như tỷ như mẹ Bèn Mật Tỷ trước mặt mới có thể lộ ra loại này con gái nhỏ thần thái. Nàng biết Bèn Mật Tỷ là ám chỉ đối phương bên người nữ nhân xinh đẹp quá nhiều, giống như là một người phong lưu thiếu gia. Nàng nói khẽ, tỷ tỷ, ngài hiểu lầm. Tóm lại, ngươi yên tâm đi, ta biết xử lý như thế nào quan hệ giữa chúng ta. Bèn Mật Tỷ gương mặt vẫn như cũ giấu ở trong bóng ma, nghe Mạ Vịt lời nói, bờ môi giật giật, nhưng thấy không rõ biểu tình gì. Mạ Vịt bỗng nhiên nói ra, hắn có phải hay không nói có thể chữa tỷ tỷ tốt mặt? Bèn Mật Tỷ ánh mắt đột nhiên trở nên sâu thẳm, tựa hồ nhớ lại lúc trước Cổ Hận tiến vào nàng tháp vu sư lúc khác người ngôn từ cùng cử động. Nàng lắc đầu nói, ngay cả ngươi đều phải bị hắn cho lừa dối đi. Thật làm cho hắn đem mặt của ta chữa lành, trời mới biết hắn lại phải đưa ra cái gì không hợp thói thường điều kiện. Thôi, dù sao cũng sẽ không có ngoại nhân nhìn, dung mạo có thể khôi phục hay không cũng không quan trọng. Người kia cũng nhanh tỉnh, ta đi, bảo trọng. Tiếng nói rơi xuống đất, Bèn Mật Tỷ chậm rãi dung nhập bóng ma, biến mất. Mạ Vịt hít sâu một hơi, tựa hồ là đã quyết định cái gì quyết tâm. Ánh mắt trở nên kiên định lạ thường. Chương 148, trưởng công chúa hướng giới tính bị nghi ngờ. Một, chương 148, trưởng công chúa hướng giới tính bị nghi ngờ. Một, cô thần khôi phục ý thức thời điểm, trước tiên sờ lên mặt mình, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt nạ pháp trận không có cương ép phá vỡ vết tích. Bên hai liền truyền đến Mạ Vịt thanh âm, yên tâm đi, ta không hề động mặt nạ của ngươi. Cô thần chậm rãi đứng dậy, ánh mắt ngưng lại, chúc mừng, tấn cấp thành công. Mạ Vịt trên mặt cũng không có tấn cấp vui sướng. Nàng chính hướng về phía Cổ Hận, con ngươi sáng ngời nhìn chằm chằm Cổ Hận không nhúc nhích, tư thái đoan trang ưu nhã hành lễ một cái, thanh âm dễ nghe kiên định lạ thường, bóng đen chi chủ tiên sinh. Diễn đấu ra Mạ Vịt tỉ nụ bẹo nguyện ý vô điều kiện gia nhập ngài đoàn đội, trở thành ngài trung thành nhất tình báo quan. Nghe được diễn đấu ra tên thật, Cổ Hận miệng có chút dương, trong con mắt lóe ra không thể tưởng tượng nổi sát thái. Mạ Vịt tỉ nụ bẹo, cái tên này đâu chỉ tại một đạo kinh lôi, ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Liên đối phương vì cái gì bỗng nhiên sửa lại tâm ý, muốn chính thức gia nhập chính mình đoàn đội, đồng thời vô điều kiện tuyên thệ hiệu trung đều không để ý tới suy tư. Mạ Vịt nhìn qua Cổ Hận thần sắc, nhếch miệng lên một tia như có như không dáng tươi cười, nói xem ra mị lực của ta cũng không như như ngươi nói vậy, có cũng được mà không có cũng không sao. Ta vẫn là lần thứ nhất tại trên mặt ngươi nhìn thấy giật mình như vậy thần sắc. Làm sao, có như thế một vị đại mỹ nữ gia nhập đoàn đội của ngươi, cảm giác thật bất ngờ. Cổ Hận nhẹ nhàng ho hai tiếng, che giấu nội tâm chấn kinh. Hắn thầm nghĩ, ngươi cũng đã biết ta là bởi vì cái gì chấn kinh sao? Ta mẹ nó là thật không nghĩ tới, danh sách chi chủ Bèn Mật Tỷ thủ hạ vị thứ ba hoàng kim giai thân tín, thế mà lăn lộn đến bên người ma chủ làm tới cao cấp thành bang thành chủ. Mạ Vịt tí nụ một cái tên này tại Cổ Hận kiếp trước trò chơi, một mực là cái cự đại nghi ngờ. Người người đều biết danh sách chi chủ nguyên rủa phù thủy Bèn Mật Tỷ thủ hạ có ba vị hoàng kim giai đỉnh phong thân tín. Hàng hải gia tợ lặn, linh thính giả mẹ lằn thạ, cùng một người thần bí khác. Liên quan tới người thứ ba tư liệu, trò chơi phía quan phương chỉ là công bố tên của nàng, Mạ Vịt tí nụ mèo, trừ cái đó ra hoàn toàn không biết gì cả. Dung mạo, thân phận, tuổi tác thậm chí giới tính đều khó mà xác định. Cô Hận tuyệt đối không nghĩ tới, Hỗn loạn Ma Châu đại danh đỉnh đỉnh diễn tấu ra ma chủ chuyên môn bồi dưỡng dùng để đối kháng danh sách chi chủ Bện Mật Tỷ dưới trướng tự liệt giả đòn sát thủ, thế mà chính là Bện Mật Tỷ thủ hạ vị kia thần bí hoàng kim giai thân tín. Cái này cái gì dị giới bản vô gian đạo a? Ẩn tàng đến cũng quá sâu. Cái này ai có thể nghĩ tới? Nghĩ tới đây, trước đó Mạ Vịt đủ loại quỷ dị cử động cũng có hợp lý phỏng đoán. Vì cái gì một mực tại thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ cũng không có ra tay với mình? Vì cái gì đối với tự liệt giả ôm lấy cùng Bện Mật Tỷ giống nhau đồng tình cùng nhân tử? Nguyên lai hai người này vốn chính là một nhà. Cái kia lúc trước ký kết khế ước trước nàng xin chỉ thị cái gọi là nữ tính thân nhân, hẳn là Bện Mật Tỷ. Lập tức, cô cần giải khai rất nhiều nghi hoặc. Vậy nàng bây giờ chủ động gia nhập chính mình, cũng tuyên thệ vô điều kiện hiệu chung, là Bện Mật Tỷ ý tứ sao? Cô cần rất nhanh đẩy ngã điều phòng đó này. Hai người trước đó đã ký qua khế ước, mà vì không thể đem chuyện này nói cho đối phương biết, nói cách khác đây là chính nàng chủ ý. Chính mình mị lực lớn như vậy sao? Nhưng thật ra là cô hẩn kiếp trước người chơi thân phận, để chính hắn đều đánh giá thấp chế biến ra cấp bậc hoàn mỹ ma dược đối với tự liệt giả lực hấp dẫn. Loại lực hấp dẫn như thế này đủ để cho Mạ Vịt phân đấu bên mình. Bất kể nói thế nào, một nửa bước truyền kỳ siêu phàm giả nguyện ý vô điều kiện gia nhập chính mình đoàn đội, vô luận đối với cổ hận bản nhân hay là sự phát triển của tương lai, đều tuyệt đối là một chuyện tốt. Lâu dài trầm mặc sau, cô thần suy nghĩ lại, hồi đáp, hoàn toàn chính xác rất giật mình, có thể có được Mạ Vịt tiểu thư tán thành, ta cảm thấy 10 phần vinh hạnh. Hắn chậm rãi vươn tay, nói ra, hoan nên gia nhập vô tận chi nhận mạo hiểm đoàn, ta tình báo quan tiểu thư. Mạ Vịt không chút do dự cầm cổ hận tay, trên mặt trồi lên không hiểu thần sắc, run lên vài giây đồng hồ sau lẩm bẩm nói, hy vọng ta làm một cái lựa chọn chính xác. Cô thần thanh âm tràn ngập kiên định, Mạ Vịt tiểu thư, ta hướng ngài cam đoan, chỉ cần chúng ta lẫn nhau lấy chân thành đối đãi, ngài tuyệt đối sẽ đạt được không tưởng tượng được hồi báo. Mạ Vịt buông tay ra, đông nhiên nói một câu, sớm tuyên bố, mặc kệ còn lại đoàn viên cùng ngươi là quan hệ như thế nào, ta cùng ngươi chỉ có thể là đơn thuần thượng hạ cấp, ngươi không thể làm ra liên quan đến ta danh giới cuối cùng cùng tôn nghiêm sự tình. Cô thần bất đắc dĩ nói, ta nghĩ ngươi đối với ta còn có hiểu lầm, ta lần nữa nhắc lại, giữa chúng ta là bình đẳng quan hệ hợp tác, về phần mặt khác, ngài thật sự là lớn nhưng chớ lo lắng. Ta đối với ngươi thật không có ôm lấy loại ý nghĩ kia. Đang khi nói chuyện, cô thần một lần nữa xuất ra một phần khế ước, hai người một lần nữa ký kết khế ước sau, cô thần trên mặt thần sắc rõ ràng buông lòng rất nhiều. Có thể vì mình đoàn đội kéo tới như thế một vị mạnh hữu lực giúp đỡ, đối với thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ sự phát triển của tương lai không thể nghi ngờ là mười phần hữu lực. Mạ Vịt nhìn qua cô thần thu hồi khế ước, trong lòng có chút lo được lo mất, giống như cứ như vậy bán đứng chính mình một dạng. Cô thần lý giải Mạ Vịt trong lòng cảm thụ, bất quá nàng cũng không có quá nhiều nói cái gì. Hắn tin tưởng tại thời gian chứng kiến bên dưới, Mạ Vịt sớm muộn cũng sẽ cùng bọn hắn hòa làm một thể, ngưng tụ thành một cái cộng đồng đoàn thể. Cô thần rất nói mau nói tấn thăng truyền kỳ giai lời nói, cần phục dụng ma dược đào tạo sâu số 1. Đồng dạng là một loại hoàn toàn mới ma dược, bất quá phối trí quá trình không có chỉ huy số 1 phiền toái như vậy. Ta sẽ nói cho ngươi biết tiến hành thích ứng tính huấn luyện cụ thể cách làm, còn có phối trí vật liệu. Bất quá ta đề nghị ngươi tốt nhất lắng đọng một đoạn thời gian, hảo hảo ổn định một chút cảnh giới, chờ nhục thể cùng tinh thần chuẩn bị xong đằng sau, lại tìm kiếm đột phá truyền kỳ giai. Không phải vậy thân thể của ngươi khả năng không thể thừa nhận áp lực lớn như vậy. Mạ Vịt không có phản đối, trên thực tế nàng trước mắt cũng đối đột phá truyền kỳ giai không có quá nhiều nắm chắc. Cho dù là hiện tại trước mắt đã có sẵn đột phá truyền kỳ giai ma dược, nàng cũng không dám lô mãng phục dụng. Cho dù là tỷ tỷ của nàng, thiên phú nhất là chắc tuyệt tự liệt giả, danh sách chi chủ Bện Mật Tỷ, vì phục dụng cuối cùng một loại đột phá truyền kỳ giai ma dược, cũng đầy đủ chuẩn bị thời gian 5 năm. Huống hồ nàng bây giờ còn tại ma chủ dưới trướng hiệu lực, thật đột phá truyền kỳ giai, ngược lại sẽ gây nên ma chủ nghi kỵ cùng hoài nghi. Gặp cô hấn nhanh như vậy liền đem chính mình xem như chân chính người một nhà cân nhắc vấn đề, Mạ Vịt trong tâm không khỏi nổi lên một tia ấm áp, cân nhắc một hồi mở miệng nói ra, qua mấy ngày ta liền tuyên bố, chúng ta ma dược thành sẽ cùng các ngươi thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ đặt thành hợp tác đồng minh quan hệ. Đây là ra vào Lạc Thần thành bảo bằng chứng, đồng thời cũng có được trong thành bang thủ vệ thống lĩnh một bộ phận quyền hạn. Mạ Vịt đưa cho cô hấn một tấm lệnh bài. Cô hấn nhận lấy, nói ra, dạng này có thể hay không gây nên ma chủ hoài nghi. Mạ Vịt lắc đầu nói, không cần, chúng ta những này cao cấp thành bang thành chủ có được rất lớn quyền tự chủ. Huống hồ ta trước đó đã cùng ma chủ nói qua, muốn cùng các ngươi mở rộng hợp tác quy mô mục đích. Lại nói một tòa cấp thấp trật tự thành, ma chủ cũng sẽ không quá mức để ý, lúc trước cũng chỉ là bởi vì các ngươi. Chúng ta thành phố Cún Tỷ Vạ Tô đặc thù tài nguyên ưu thế, ma chủ mới khiến cho ta lưu tâm nơi này động tĩnh. Trên bản chất nói, có thể cùng thành phố Cún Tỷ Vạ Tô đạt thành càng sâu hợp tác, đối với hỗn loạn ma châu ngược lại càng có lợi hơn. Cô thần yên lòng, bất quá rất nhanh còn nói thêm, một tòa nho nhỏ cấp thấp thành bang. Đoán chừng chờ ta sau khi trở về, xưng hô thế này liền muốn thay đổi. Cô thần đem trật tự hỏa chủng sự tình cùng đối phương nói một lần, bất quá cũng không có nói đến như vậy kỹ càng, chỉ là mịt mờ nói một chút. Thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ sẽ tiếp tục hướng ra phía ngoài quyết trường, mà lại quy mô sẽ rất lớn. Mạ Vịt trên mặt chuyện đương nhiên tràn lên vẻ giận mình, sửng sốt nửa ngày mới lên tiếng, chắc không được ngươi vừa đến thất lạc chi địa trước hết để mắt tới thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ. Có cơ sở nhất lương thực tài nguyên duy trì, ngươi mới có thể từ từ phát triển thế lực. Cô thần gật đầu nói, ta vừa mới bắt đầu hoàn toàn chính xác chính là tính toán như vậy. Thế nào, có hứng thú hay không cùng ta đi một chuyến thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ? Nhóm lửa trật tự hỏa chủng nếu có ngươi vị này nửa bước truyền kỳ hỗ trợ, sẽ càng thêm thuận lợi. Ta cũng thuận tiện đem chúng ta đồng đội giới thiệu cho ngươi. Mạ Vịt không có phản đối, tại an bài tốt ma dược thành các hạng sự tình sau, liền đi theo cổ hận quay trở về thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ. Chương 148, trưởng công chúa hướng giới tính bị nghi ngờ. 2, chương 148, trưởng công chúa hướng giới tính bị nghi ngờ. 2. Thành phố Cún Tị Vạ Tổ, phủ thành chủ. Khu sinh hoạt, vô tận chi nhận mạo hiểm đoàn mấy vị cô nương bọn họ khó được một cái đông đủ tụ hội cùng nhau. Trải qua các cô nương một đoạn thời gian vất vả cố gắng làm việc, thành phố Cún Tị Vạ Tổ các hạng làm việc xong toàn đi vào quỹ đạo, phát triển không ngừng, hết thể hướng phía phương hướng tốt phát triển. Tại Nep Thịt Sướng Nghị bên dưới, mấy người quyết định hôm nay tập hợp một chỗ, trao đổi lẫn nhau một chút riêng phần mình phụ trách làm việc tiến triển. Cũng thương lượng một chút thành bang bước kế tiếp phát triển kế hoạch, đồng thời cũng là cho mọi người thả nghỉ một ngày, nghỉ ngơi thật tốt. Biết được hôm nay không cần ra khỏi cửa làm việc, Gở Dạ Sở đổi lại một thân càng thêm to gan trang phục. Hôm nay trưởng công chúa điện hạ mặc chính là một đầu màu trắng tinh thập tự lộ lưng treo cái cổ đồi cá váy liền áo. Phía trước là treo cái cổ đáng linh thiết kế, sâu ve linh thiết kế đem Gở Dạ Sở đẹp đẽ xương quai xanh, xe ngọc hai tay cùng bằng phẳng bụng dưới trần trụi bại lộ ở trong không khí. Phía sau thì chỉ có hai cây thập tự giá miếng bài cột, đồng dạng phơi bày tuyết trắng linh lung lưng hồ điệp, mặt bên còn có thể mơ hồ nhìn ra một vòng kinh tâm động phách đường cong. Hạ thân mông eo đường cong nắm phi thường tốt, váy làm đường vòng cung chia cắt ghép lại thấu thị sợi tổng hợp, nở nang trực tiếp đôi chân dài như ẩn như hiện. Gợi cảm đến cực điểm ở trong lại không mất linh động phiêu dật, vừa vào nhà, mấy cái cô nương trong mắt đều hiện ra dị sắc. Nhỏ tuổi nhất Phật Dạ nhìn xem ăn mặc như thế bại lộ Gở Dạ Sở, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, khó có thể lý giải được tại sao phải có như thế. Ân, không biết xấu hổ quần áo. Bất quá vẫn là nhịn không được lén lén liếc lấy Gở Dạ Sở quần áo trên người, trong mắt phủ tràn ra không hiểu sắc thái. Huỳnh Sô đeo khỏe miệng vẻ nhẹ, lẩm bẩm một câu hồ mị tử, liền chuyển qua ánh mắt, cúi đầu nhìn xem trên tay văn bản tài liệu. Gở Dạ Sở chú ý tới tầm mắt của mọi người, yêu ngạo mà ưỡn ngực to lớn, đi vào Phật Dạ bên cạnh, thon dài mảnh tay mỏ một thanh đối phương khuôn mặt nhỏ tinh xảo, cười duyên nói, "Tiểu cô nương, mặc quần áo cách ăn mặc là một nữ nhân trọng yếu nhất môn bắt buộc. Một bộ thích hợp quần áo có thể gấp đôi mà tăng lên mị lực của nữ tính, có thể giúp ngươi tốt hơn bắt được ý trung nhân tâm ý ngươi nếu là có ý nguyện lời nói, tỷ tỷ về sau có thể thay ngươi bổ sung bài học này." Phật Dạ khuôn mặt nhỏ rõ ràng càng đỏ, xin giúp đỡ nhìn về phía một bên Neftis. Neftis khẽ khẽ thở dài, nói điện hạ không cần trêu cợt Phật Dạ, nàng vẫn là con nít. Gở Dạ Sở hững hờ nói, "Con nít thì thế nào, loại chuyện này chính là muốn từ nhỏ bồi dưỡng, đợi có ý trung nhân còn muốn đứng lên thu thập cách ăn mặc, món ăn cũng đã lạnh." Ngay tại túi đầu đọc qua văn bản tài liệu, Huỳnh Sô đeo cũng không ngẩng đầu, nhàn nhạt nói ra, điện hạ ăn mặc như vậy lại là vì bắt được vị nào ý trung nhân tâm ý. Khu sinh hoạt nơi này chính là chỉ có nữ tính, sẽ không phải đường đường đông mực đế quốc trưởng công chúa thế mà ưa thích nữ nhân đi. Chắc không được chậm chạp không có kết hôn. Gở Dạ Sở khỏe miệng nổi lên nguy hiểm độ cong, đạp trên giày cao gót đi vào Huỳnh Sô đeo trước mặt. Túi người, tuyệt mỹ dung nhan gần như sắp muốn dán Huỳnh Sô đeo gương mặt, nhẹ nhàng hô lấy lương khí, nói, ngươi đoán, hắn có phải hay không là trong lòng ngươi ý trung nhân kia? Huỳnh Sô đeo ánh mắt xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt, chợt cái cổ ở giữa treo lơ lửng mặt dây chuyền một trận lấp lóe, trong con mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh, trên mặt trồi lên một tia tức giận. Liếc qua gần trong gang tấc, như ẩn như hiện một đôi tròn trịa, nâng bàn tay lên, hướng phía Gở Dạ Sở ngực không chút lưu tình vào tới, "Tiểu Succubus, ngươi mị thuật hay là hướng về phía nam nhân đi dùng đi." Gở Dạ Sở cười một tiếng, thân ảnh lóe lên, tránh thoát Huỳnh Sô đeo tập kích, trong miệng còn không ngừng chế nhạo nói, "Không có ta lớn cũng không cần đến như thế ghen ghét đi. Gọi ta một tiếng tỷ tỷ, nói không chừng ta có thể truyền thụ cho ngươi một hai chiêu ngực lớn bí tịch." Nettis cầm văn kiện lên che ở trên mặt, một mặt sinh không thể luyến. Lúc này mới bình tĩnh bao lâu, hai người là vừa chuẩn bị bắt đầu tu la mô thức. Ngay tại hai người chuẩn bị ra tay đánh nhau thời điểm Asuna đi đến. Nhắc tới mấy vị cô nương bên trong, cực khổ nhất là thuộc vị này thành chủ đại nhân. Mỗi ngày có vô số chính vụ phải xử lý, một đoạn thời gian không thấy, thế mà trở nên gầy gò rất nhiều. Asuna cùng Gở Dạ Sở hai người ăn mặc đơn giản chính là hai thái cực. Asuna mặc trang trọng trang phục chính thức, hiển thị rõ ưu nhã cùng đại khí. Tu thân áo khoác, đẹp đẽ cắt xén phát họa ra tinh tế thẳng tắp dáng người. Thuần trắng áo sơ mi cổ áo có chút rộng mở, lộ ra thon dài thiên nga cái cổ, tăng thêm mấy phần tùy tính mỹ cảm. Một đầu giản lược màu đen thẳng ống quần, rủ xuống rơi cảm giác mười phần, làm nổi bật lên Asuna trực tiếp hai chân thon dài. Chân đạp một đôi đen nhánh gót nhỏ nhung mặt hận trời cao, đi lại ở giữa, tuyết trắng chân như ẩn như hiện. Màu nâu mái tóc chỉnh tề trải hướng sau đầu, lộ ra sáng bóng cái trán, nhàn nhạt trang dung vừa đúng, sáng tỏ hai con ngươi ẩn ẩn lộ ra một tia mỏi mệt. Cả người đoan trang giả dặn, tản ra nghề nghiệp mị lực của nữ tính, đã có thành thục ổn trọng khí chất, lại không mất nữ tính ôn nhu cùng nguyện chuyển hàm xúc. Gặp Asuna tiến đến, Nettis lập tức cho nàng bưng lên một chén hồng trà, ôn nhu nói, "Asuna tỷ tỷ vất vả, những ngày này ngươi công lao lớn nhất, mau tới đây nghỉ ngơi một chút." Asuna trồi lên dịu dàng dáng tươi cười, bọn tỷ muội cũng đều rất vất vả. "A, trưởng công chúa điện hạ hôm nay cách ăn mặc thật sự là đẹp mắt. Ta tử ngữ số lượng dự trữ tương đối thiếu thốn, nhất thời nghĩ không ra cái gì tốt hơn hình dung tử. Đáng tiếc người nào đó không tại, không phải vậy hắn hẳn là có thể cho ra tốt hơn đánh giá." Gặp Asuna tiến đến, Gở Dạ Sở cùng Huỳnh Sô đeo đồng thời dừng tay. Gở Dạ Sở nghe Asuna tán thưởng, khoe miệng không để nén được ý cười, vậy hắn cũng không có cái này nhãn phúc, bộ quần áo này bản cung thế nhưng là chỉ chuẩn bị lưu cho chồng tương lai nhìn nhìn cái gì a. Làm cổ hần bước vào cửa phòng thời điểm, ánh mắt lập tức liền bị Gở Dạ Sở ăn mặc hấp dẫn. Nữ nhân này thật sự là quá sẽ, thật không hổ là có sục cu bất huyết thống. Cổ hần cảm giác mình ý chí lực ngay tại từng bước một sụp đổ. Cổ hần bỗng nhiên xuất hiện, làm cho mấy cô nương lập tức giật mình. Gở Dạ Sở bỗng nhiên nghe được thanh âm của nam nhân, sắc mặt biến hóa, khi thấy rõ là cổ hần sau, hay là trầm thấp mắng một tiếng, hỗn đản này làm sao một cái bắt chuyện đều không đánh liền trở lại. Còn có, chính mình Hoàng Kim giai tu vi, làm sao ngay cả khí tức của hắn đều không có phát ra được. Vợ dạ sở thân hình chấp lên, lại xuất hiện lúc, đã phủ thêm một kiện màu nâu sẫm đồ hàng len áo dệt kim hở cổ áo khoác nhỏ, che khuất trên người mê người phong tình. Bất quá cái kia một tia như ẩn như hiện hình dáng, hay là tại càng không ngừng khảo nghiệm cô hận tự chủ. Huyền Sô đeo cười lạnh nói, lúc này biết thẹn thùng. Dám mặc cũng đừng sợ người nhìn a. Vợ dạ sở cười nhạt một tiếng, nói lạnh, mặc cái áo khoác, làm sao, có ý kiến. Chương 148, trưởng công chúa hướng giới tính bị nghi ngờ. 3, chương 148, trưởng công chúa hướng giới tính bị nghi ngờ. 3, cô ẩn cũng có chút xấu hổ, vợ dạ sở hẳn là cảm thấy không có nam nhân xuất hiện, mới như thế hơi rõ ràng ăn diện một chút. Hắn vào thành chủ phụ thời điểm, một người đều không có nhìn thấy, hỏi thị nữ mới biết được tất cả mọi người ở chỗ này tụ hội, liền trực tiếp đến đây. Bất quá rất nhanh, chút lúng túng này không khí liền bị cô ẩn trở về kinh hỉ sống mất rồi. Nettis rõ ràng rất vui vẻ, nói tiên sinh sự tình đều xong xuôi sao? Thuận lợi không? Kia cái gì thành chủ có hay không khó xử tiên sinh? Ta nghe trưởng công chúa điện hạ nói tiên sinh còn đi một chuyến vương quốc sậy lần, là có chuyện gì phát sinh sao? Mấy người còn lại đồng dạng quăng tới ánh mắt. Cô ẩn lộ ra nụ cười ấm áp, từng cái hồi đáp, xong xuôi, so trong dự liệu muốn thuận lợi được nhiều. Đi vương quốc sậy lần muốn đi thay ma dược thành thành chủ lấy một kiện đồ vật, không có gì khác sự tình. Mấy ngày này vất vả mọi người. Nettis nói ra, đều là chúng ta phải làm. Tiên sinh, chúng ta ngay tại giao lưu riêng phần mình làm việc, đồng thời thương lượng một chút một bước kế hoạch. Nếu cổ hần đã trở về, mấy người liền trực tiếp hướng hắn báo cáo riêng phần mình phụ trách tình huống công tác. A Sú Nạ đơn giản báo cáo một chút trong thành bang các hạng chính vụ làm việc, chủ yếu là tuyển ra tới hai cái phó thành chủ, một cái do Đèn Nịt Dô Bỉn Sần đảm nhiệm, chính là trước đó nông dân hiệp hội bên trong danh hiệu trồng rau cái kia cố vấn. Một cái khác là vị kia thứ giai nông nghiệp học gia Sạ Phở Ông. Cô ân tò mò hỏi một câu, trước đó cái kia nông dân hiệp hội lãnh tụ, Thomas ở đâu? A Sú Nạ nhớ lại một chút tên người này, sau đó mở miệng nói ra, không biết hắn vì cái gì không có tham gia phó thành chủ tranh cử. Nghe Đèn Nịt nói, trước mắt hắn ở bên trong tiên sinh thành lập cái kia đối ngoại cục an ninh làm việc. Cô gần như có điều suy nghĩ, có lẽ là đội trưởng làm phản mang cho hắn trùng kích quá lớn, không muốn lại xuất đầu lộ diện, liên quan đến quyền lực trận. A Su Nạ tiếp tục nói, còn những cái khác phương diện, thành bang tổng thể quy hoạch đã trưng cầu xã hội các giới ý kiến, hội đồng nghị viện bên kia ngay tại đi chương trình, dự tính cuối tuần liền có thể thông qua áp dụng. Nội dung chủ yếu chính là công cộng cơ sở công trình, ngay tại từng bước đổi mới chủ kiến. Tiên sinh trước đó đưa tới pháp trận, đã bố trí xong, pháp trận hạch tâm an bài tại phòng của tỷ tỷ Vịn Sô Đeo, dễ dàng cho giám sát. Tiên sinh trước khi đi bàn giao nhường ra đài một cái hấp dẫn nhân khẩu rời vào phương án, trước mắt còn tại làm, mấy ngày nay đoán chừng liền có thể ra lò. Cô thần thỏa mãn gật gật đầu, nói phương án kia thêm một đầu, tới trước 5 vạn tên thị dân, miễn giao nộp 3 năm ở lại phí. Tốt. A Su Na nghiêm túc ghi xuống. Tiếp theo chính là phụ trách tài vụ công tác Nephthys, tiên sinh, gia tộc tại ổ bút thứ nhất vay đã đến sổ sách, còn có một số lớn chi tiêu, đều là cơ sở kiến thiết, súng ống đạn dược trang bị loại hình. Tăng thêm vợ dạ sở tỷ tỷ tiền vốn duy trì, nói tóm lại, coi như dư dả. Về phần khai thác bước phát triển mới trật tự cố thổ sau kiến thiết, liền phải chờ gia tộc tại ô đến tiếp sau tiền vốn. Vợ dạ sở lôi kéo trên người áo khoác nhỏ, nói ra, thương hội ủ nỉ còn giao nhận hậu cần tuyến đường coi như có thể. Môi đỏ như liệt diễm đã đi nhiều lần hàng, cũng coi là mở ra một cái mới thị trường. Bản cung làm chủ, tính ngươi cái này tư nhân thư ký một thành cổ phần. Cô hẩn khỏe miệng hơi rút, nữ nhân này thật đúng là đem lúc đó ngụy tạo thân phận cho tưởng thật sao? Gặp cô hẩn trên mặt biểu lộ, vợ dạ sở lên âm điệu, uy, ta thế nhưng là đường đường chính chính hướng thương hội cao tầng đều phát thông cáo. Chuyên môn vì ngươi thiết lập chủ tịch tư nhân chức thư ký, ngươi cũng đừng không xem ra gì. Cuối năm ngươi còn muốn đi theo ta trở về mở nhân viên đại hội đâu? Gặp gờ dạ sở trịnh trọng việc bộ dáng, cổ thần cũng minh bạch đối phương dụng ý chính mình sớm muộn muốn đi đông vực đế quốc hiệp trợ gờ dạ sở, có như thế một cái thân phận dễ dàng cho tại bên người nàng làm việc, liền cũng tiếp nhận xuống dưới. Cuối cùng chính là phụ trách ngoại giao biển Sonel, ta chỗ này không có việc lớn gì, chính là cùng mấy nhà kia thế lực hợp tác liên minh. Gia tộc số là gì bên kia đã liên hệ tốt, chỉ cần chờ chúng ta bên này khai thác bước phát triển mới trật tự cố thổ bên kia xây dựng cơ bản liền có thể lập tức đuổi theo. Hỏa chủng thuận lợi thu hồi lại, tùy thời có thể lấy nhóm lửa. Cô thần gật đầu nói, tất cả mọi người vất vả, thừa dịp đều tại, ta vừa vặn cũng có một việc muốn tuyên bố. Cô thần có chút nghi mặt, hướng sau lưng nhìn thoáng qua. Rất nhanh một đạo huyền chuyển bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại cửa ra vào. Mấy người thuận cô thần ánh mắt nhìn, ánh mắt dừng lại tại một tấm đẹp đẽ nữ nhân khuôn mặt. Tất cả giật mình. Vợ dạ sở cùng mạ vịt đánh qua đối mặt, rất nhanh liền nhận ra thân phận của nàng, diễn tấu ra. Ngươi tại sao lại đi theo trở về? Mạ vịt dịu dàng cười một tiếng, hướng về phía đối phương thi cái lễ, nói ra, lại gặp mặt. Trưởng công chúa điện hạ. Cô ẩn lúc này mở miệng nói, "Đến, mọi người hoan nghênh chúng ta mới đoàn viên, tình báo quan mạ vịt tỷ nụ mèo tiểu thư." Tiếng nói rơi xuống đất, trên mặt mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít tuôn ra vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó là hoàn toàn không còn gì để nói trầm mặc. Rất lâu, vợ dạ sở phát ra một trận để cô ẩn toàn thân không được tự nhiên tiếng cười, cố ý lấy khoa trường ngữ khí nói ra, "Các cô đương, chúng ta về sau lại phải thêm một cái tỉ muội." "Ân, cựu giai đỉnh phong." "Không đúng, đã nửa bước truyền kỳ." "Chậc chậc, đoàn trưởng đại nhân, tại sao ta cảm giác ngươi so ta còn giống như là thuần chính sục cú bất?" Cái này thông đồng nữ nhân xinh đẹp bản sự thật là làm cho bản cung nhìn mà than thở. Đi ra ngoài một chuyến liền có thể mang về một cái, cứ theo tốc độ này, chúng ta phụ thành chủ khu sinh hoạt sợ là lại phải xây dựng thêm. Cô ẩn mặt sầm lại, ho nhẹ hai tiếng, nói mạ vịt tiểu thư là chân tâm thật ý gia nhập chúng ta đoàn đội, mời mọi người không cần bởi vì nàng trước đó lập trường cùng làm sinh ra cái gì khúc mắc. Về sau tất cả mọi người là người một nhà, biết nhau một cái đi. Cô thần theo thứ tự cho mạ vịt giới thiệu trong đoàn đội thành viên. Dịu dàng động lòng người Nephthys, xinh xắn đáng yêu phở dĩ dạ, xinh đẹp đoan trang ạ su nạ, khuôn mặt như vẽ biển số đeo, hồng nhan họa thủy gờ dạ sờ. Mạ vịt ánh mắt đột nhiên chuyển thầm, tham thảm nói ra, đoàn trưởng đại nhân, ngài đoàn đội bằng vào mượn nhan trị, liền đã đủ để xưng bá đại lục. Chương 149, ỷ dạ bợ lạ phi sát tính sổ sách, 1, chương 149, ỷ dạ bợ lạ phi sát tính sổ sách, 1, bất kể nói thế nào, mạ vịt câu nói này bản ý hay là tại khích lệ các cô nương mỹ mạo. Một cái cao cấp thành bang thành chủ, nửa bước truyền kỳ đỉnh phong siêu phàm giả chủ động phóng thích thiện ý, bản thân hành động này đã tại hướng đám người cho thấy mình muốn tích cực dung nhập đoàn đội này ý nguyện. Trong căn phòng bầu không khí lập tức hòa hợp rất nhiều. Cô Hẩn cũng đơn giản cùng mọi người giới thiệu liên quan tới mạ vịt vào đoàn tiền căn hậu quả. Nghe tới cổ hẩn đi vương quốc xây lần, là vì từ tam vương tử trong tay lừa gạt đi một thanh truyền kỳ giai ma lực trang bị, mấy người nhìn qua cổ hẩn ánh mắt nhiều vài tia ý vị phức tạp. Đặc biệt là biển số đeo, trong ánh mắt trong khoảnh khắc thêm rất nhiều khó mà nói rõ cảm xúc. Ta ở chỗ này vì sự nghiệp của ngươi hết lòng hết sức, không chối từ bất vả, một câu lời oán giận đều không có. Ngươi ngược lại tốt, vì một cái mới quen không có mấy ngày nữ nhân đi làm cái gì khai quốc nguyên soái bội kiếm. Có thời gian đi thay mạ vịt tìm ma dược vật liệu, không có thời gian đi tìm đá không gian chữa trị thời không chi thư đúng không? Lúc trước hứa hẹn đã sớm ném sau bóp đi, nam nhân miệng quả nhiên không thể tin. Nghĩ như vậy, Huyền Sồ Đeo trên mặt biểu lộ dần dần lạnh mấy phần. Cô Hân rất nhanh đã nhận ra Huyền Sồ Đeo tản ra cảm xúc, cũng ý thức được chính mình không ổn. Huyền Sồ Đeo không công thay mình đánh thời gian dài như vậy công, chính mình thế nhưng là ngay cả nửa điểm hứa hẹn đều không có thực hiện. Ý niệm tới đây, hắn suy tư bước kế tiếp kế hoạch. Huyền Sồ Đeo phản ứng ngược lại là cho hắn cảnh tỉnh, đích thật là thời điểm đi tộc người lùn một chuyến. Vô luận là giao dịch đá không gian, hay là ủy thác tộc người lùn chế tạo tinh thần thủ hộ khải chuyến này bắt buộc phải làm, mà lại càng sớm càng tốt. Vương đô ý mẹn thế cục càng ngày càng quỷ dị, đã đến yên tĩnh trước bao tác. Hợp mạn đã rất lâu không có liên hệ chính mình, nói rõ hắn tình cảnh hiện tại mười phần nghiêm trọng, có lẽ là đã bắt đầu liên quan đến đại pháp quan gõ cùng đủ hòn giữa gia tộc hạch tâm giao dịch. Đang bị nghiêm mật giám thị, không cách nào hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, chính mình nhất định phải nhanh chế tạo ra một chi tinh nhuệ cấp trở lên quân đội, ứng đối khả năng xuất hiện đủ loại nguy cơ. Nghĩ đến đây, cô thần mở miệng nói, liên quan tới chúng ta bước kế tiếp hành động, ta là như thế này suy tính, Huyền Sodel, Gở Dạ Sở, Mạc Vịt, ba người các ngươi liên thủ nhóm lửa hỏa chủng. Viên này trật tự hỏa chủng nếu như hoàn toàn tiêu đốt, đủ để chế tạo ra một tòa mới trật tự ốc đảo. Hiện tại vấn đề mấu chốt là, nhân thủ của chúng ta cùng lực lượng đều không đủ bảo vệ lớn như vậy địa phương. Mà lại mới trật tự cố thổ chỉ có thành thị đại khái hình thức ban đầu, rất nhiều cơ sở kiến thiết đều muốn bắt đầu từ số 0. Địa phương lớn, tiền vốn áp lực cũng sẽ tùy theo mà đến, còn có chính là nhân khẩu, thời gian ngắn cũng không có khả năng có nhiều nhân khẩu như vậy tràn vào đến. Bởi vậy ý kiến của ta là tiến hành theo chất lượng, từng bước một đến, trước mở ra một bộ phận trật tự cố thổ chờ chúng ta thế lực lại mở rộng một bước sau, lại đem đến tiếp sau trật tự cố thổ khai phát đi ra. Cô thần tiếng nói rơi xuống đất, mạ vịt dẫn đầu nhịn không được mở miệng nói, ý của ngươi là nói, ngươi có được một viên đủ để khôi phục một tòa trật tự ốc đảo hỏa chủng. Cô thần gật đầu nói, không sai, ta đoán sơ qua, cho dù tại trật tự ốc đảo ở trong, cũng sẽ là tương đối khá lớn tồn tại. Tối thiểu so quỷ bí châu phải lớn. Mạ vịt càng thêm giật mình, rất nhanh lại hỏi, trật tự hỏa chủng một khi nhóm lửa chính là không thể nghịch quá trình, trật tự khôi phục quá trình liền sẽ không bỏ dở. Ngươi mới vừa nói có vẻ như không thể được đi. Cô thần rất mau trở lại đáp, ta dạy cho các ngươi một cái phong ấn trận pháp, chỉ cần tại nhóm lửa sau, đem hỏa trùng phong ấn, liền có thể bỏ dở trật tự khôi phục. Ta sơ bộ dự định là khôi phục 3 tòa cao cấp trật tự thành, cộng thêm một chút phù đảo, đại khái tương đương với 1/3 cái trật tự ốc đảo địa bàn, thế nào? Mấy vị cô nương đều không có ý kiến gì, cô thần cuối cùng lại có ý riêng để một câu, mặt khác, chờ mới trật tự cố thổ mở ra đến về sau, ta khả năng còn muốn ra một chuyến xa nhà. Bởi vậy đại bộ phận sự tình đều vẫn là muốn giao cho các ngươi đi làm. A Su Na nghe vậy bất đắc dĩ nói ra, tại sao lại muốn đi ra ngoài nhà, lần này là chỗ nào? Vợ dạ sở rêu rêu nói, ta đoàn trưởng đại nhân lần này lại nhìn chúng nhà ai cô nương. Tổng không biết cái này lần ra ngoài lại cho chúng ta mang về một vị tỷ muội đi. Cô ân bất đắc dĩ nói, chớ suy nghĩ lung tung, ta muốn đi tộc người lùn thương lượng chế tạo áo giáp sự tình. Mặt khác cũng muốn đi giao dịch một ít gì đó. Tốt, cũng không phải lập tức đi ngay, nói thế nào cũng phải chờ mở ra trật tự cố thổ sau, ổn định lại lại nói. Nghe được cô ân đi nói tộc người lùn giao dịch một ít gì đó, Huyền Sồ Đeo sắc mặt rõ ràng âm chuyển tinh, dễ nhìn rất nhiều. Nàng cũng có thể đoán được, cô ân giao dịch đồ vật hẳn là đá không gian, dùng để chữa trị thời không chi tư giúp nàng tiến vào đế quốc gạt cản di chỉ phía dưới cổ tinh linh của mộ. Thành phố Cún Tỷ Vạ Tô bên ngoài, mảng lớn đất chết phía trên, vô tận chi nhận mạo hiểm đoàn thành viên, trừ huấn luyện quân đội ạt nồn cùng mặt ghẹ gì, còn lại không thiếu một cái tất cả đều ở đây. Một thân trang phục nghề nghiệp ạ su nạ cẩn thận đối với cổ hần hồi báo có quan hệ nhân khẩu hấp dẫn chính sách tương quan làm việc. Phủ thành chủ đã nhận được rất nhiều tổ chức cùng thế lực mục đích, chủ yếu đều là tại các trật tự thành hoặc là trật tự phù đảo cạnh tranh thất bại, bị đuổi ra ngoài tổ chức hoặc là thế lực. Những tổ chức này cùng đoàn đội phổ biến thực lực yếu kém, nhưng dưới trướng bộ hạ khá nhiều, không cách nào gánh vác lên kết sủ ở lại phí. Bất quá còn có lo lắng, cho là chúng ta thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ không thể thừa nhận nhiều người như vậy. Cô thần nói ra, không có việc gì, chờ mới trật tự cố thổ khai phát đi ra về sau, bọn hắn lo nghĩ liền sẽ bỏ đi. Chỉ cần có nhóm đầu tiên, đến tiếp sau nhân khẩu khẳng định cũng sẽ liên tục không ngừng tiến vào. Cô Thần tạm ngừng, đối với Bỉn Sổ Đeo nói ra, ngươi thông chi gia tộc Sổ là gì, để bọn hắn xây dựng cơ bản đoàn đội cuối tuần bắt đầu tiến vào chiếm giữ, càng nhiều người càng tốt. Nói cho bọn hắn, trong vòng 2 tháng, ta muốn gặp được 3 tòa có thể vận chuyển bình thường trật tự thành. Nhắc nhở tờ dễ xỉ tổ Sổ là gì, nếu như bọn hắn làm không được lời nói, ta muốn phải thay người. Nghe nói cơ giới châu đám kia làm thuật luyện kim, tại công trình kiến thiết bên trên cũng rất có năng lực. Thế giới siêu phàm, vĩ lực quy về tự thân, có các loại lực lượng siêu phàm hiệp trợ, xây dựng cơ bản tốc độ cùng năng lực sẽ chỉ so Cổ Hần tiếp trước khoa học kỹ thuật xã hội muốn càng thêm cường đại. Huyền Sô đeo môi mỏng gảy nhẹ, không có vấn đề, ta tin tưởng gia tộc Sổ là gì sẽ không không công nhìn xem lớn như vậy sinh ý thoát đi từ trên tay. Chương 149, Ý Dạ Bợ Lạ Phi sắp tính sổ sách 2, chương 149, Ý Dạ Bợ Lạ Phi sắp tính sổ sách 2, đem hết thể an bài tốt sau, đám người nhìn về phía cái kia một mảnh rộng lớn vô ngần đất chết. Nhìn không thấy bờ hoang vu đất chết phía trên, đại địa khô nước, bụi bặm cùng xương độc bay lên đầy trời. Các loại hung hiểm, thần bí ma pháp loạn lưu khi thì xuất hiện, khi thì biến mất. Trật tự sụp đổ, sinh cơ đều không. Rách nát kiến trúc như là trầm mặc người khổng lồ, nói đã từng huy hoàng cùng bây giờ thê lương. Những này trước đó đều là đế quốc gạt cản cường hãn văn minh biểu tượng, lại tại rơi xuống sau, thành mọi người tránh chi không kịp đất chết. Cô Hân nhẹ nhàng thở phào một cái, đối với Bỉn Sô Đeo, Gờ Dạ Sở cùng Mạ Vịt ba vị hoàng kim giai nói ra, lần này lấy Mạ Vịt làm chủ, nàng đã là nửa bước chuyển kỳ, ẩn ẩn đụng chạm đến một tia quy tắc chi lực, đối với hỏa chủng khống chế sẽ càng thêm ổn định. Nhóm lửa quá trình cũng không phiền phức, trọng điểm là chờ một lúc bỏ dở, dựa theo ta trước đó dạy cho các ngươi, từng bước một hoàn thành là được. Ba vị cô nương thần tình nghiêm túc, đồng thời ứng thanh đáp một tiếng là. Phân phó xong tất, Huyền Số đeo xanh nhạt ngón tay ngọc ở trong không khí điểm nhẹ mấy lần, dị thứ nguyên không gian trận xuất hiện, đem trật tự hỏa chủng lấy ra ngoài. Làm hỏa chủng thời điểm xuất hiện, tất cả mọi người kìm lòng không được bị hấp dẫn lực chú ý hỏa chủng tựa như một viên sáng chói minh châu, lơ lửng tại đất chết giữa hư không. Toàn thân tản ra nhu hòa quang mang thần bí, khi thì như sợi tơ màu vàng giống như xen lẫn, khi thì giống như màu lam gợn sóng giống như dập dờn, huyền ảo không gì sánh được. Hỏa chủng nơi trong yếu, phản phất có một đoàn nhảy lên hỏa diễm, ngọn lửa này cũng không phải là bình thường tranh hồng chi sắc, mà là mang theo một vòng thần bí cao quý tử ý hỏa chủng mặt ngoài, bao trùm lấy như ẩn như hiện thần bí đường vân, như là phù văn cổ xưa, tựa hồ tại giảng thuật đế quốc cạn huy hoàng đi qua. Đường vân không ngừng lóe ra ánh sáng nhạt, tản mát ra từng tia quy tắc chi lực, hỏa chủng không khí chung quanh đều bởi vì nó tồn tại mà có chút vặn mèo, phảng phất có một tầng vô hình tâm chắn năng lượng, thủ hộ lấy cái này chân quý hy vọng hỏa chủng. Mạ Vịt dẫn đầu động thủ, tuyệt mỹ dung nhan hiếm thấy toát ra ngưng trọng, bắt đầu điều động thể nội ma lực. Từng tia từng sợi ma lực từ lòng bàn tay tuôn ra, như linh động như suối chảy hướng phía hỏa chủng trào lên mà đi. Ma lực vừa mới tới gần hỏa chủng, mặt ngoài thần bí đường vân liền giống như là sống lại bình thường, bắt đầu lóe lên càng thêm hào quang chói sáng, đồng thời một chút xíu nhúc nhích đứng lên. Huyền Sô Đeo cùng Gờ Dạ Sở thấy thế, cũng nao nhau tỉnh lại thể nội ma lực, gia nhập vào nhóm lửa hỏa chủng quá trình. Theo ba cố cường đại ma lực rót vào, hỏa chủng nơi trọng yếu ngọn lửa màu tím bắt đầu kịch liệt nảy lên, phát ra quy tắc chi lực cũng càng lúc càng nồng nặc. Hỏa diễm bùng nổ, quang mang cũng càng mãnh liệt, đem hết thể chúng quanh đều làm nổi bật ra từng mảnh tử ý trong không khí tràn ngập một cố cường đại năng lượng ba động, phảng phất một trận gió lốc sắp xảy ra. Đột nhiên, hỏa chủng bộc phát ra một đạo chói lọi quang mang, giống như nước thủy triều hướng bốn phía phun trào. Chỗ đến, trên đất chết bụi bặm trong nháy mắt bị đuổi tản ra, thổ địa khô nứt có chút rung động, phảng phất tại nên đón mới sinh cơ. Cùng lúc đó, một cỗ cường hãn quy tắc chi lực mang theo cực nóng khí tức xông thẳng tới chân trời, hướng thất lạc chi địa bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Tại thất lạc chi địa mỗi người đều cảm nhận được cỗ này tràn trề cường hãn khí tức. Rất nhiều người trong đầu đụng tới một cái từ, trật tự hỏa chủng. Quỷ Bí Châu, Vũ Sư Đỉnh Tháp, Bẹt Mọt Tỷ thân ảnh xuất hiện tại chỗ cao nhất, xa xa ngắm nhìn hỏa chủng truyền đến phương hướng, nơi đó là thành phố Cùn Tỷ Vạ Tổ vị trí. Cảm thụ được mênh mông hỏa chủng khí tức, trước đó phát sinh hết thảy đều sâu chuỗi. Bẹt Mọt Tỷ trên mặt tuôn ra một tia ảo não. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch cái này bóng đen chi chủ tại sao muốn hỏi mình yêu cầu khai thác lệnh, tại sao muốn khăng khăng tiến về thành phố Cùn Tỷ Vạ Tổ. Trong tay hắn thế mà nắm giữ lấy trật tự hỏa chủng. Nhìn địa bộ này, tối thiểu nhất cũng có thể khôi phục hai tòa cao cấp trật tự thành địa bàn, thật sự là tiện nghi hắn. Hết lần này tới lần khác hắn hay là đánh lấy chính mình cờ hiệu chiếm lĩnh thành phố Cùn Tỷ Vạ Tổ, không cần phải nói, người khác khẳng định đều cho rằng hỏa chủng này là chính nàng nhóm lửa. Tiểu tử này còn có thể chơi miễn phí đến chính mình che chở, thật sự là. Bẹt Mọt Tỷ càng nghĩ càng giận, câu dẫn đi muội muội của mình không nói, còn muốn lôi cuốn chính mình cho hắn thế lực hộ giá hộ tống. Ý niệm tới đây, thân hình lóe lên, tới cửa Hưng Sư vấn tội đi. Trừ Quỷ Bí Châu bên ngoài, còn lại tứ đại thế lực, đến từ Mộ Quang Châu Mộ Quang Cảnh, đến từ Dạng Nguyệt Châu Lang Đạo Đoàn, đến từ Hỗn Loạn Ma Châu Hắc Ma Pháp Xúc cùng đến từ Cơ Giới Châu Luyện Kim Học Phái, đều đã nhận ra động tĩnh bên này. Phát hiện là Quỷ Bí Châu địa bàn sau, mấy vị tôn chủ cấp đại lão nói thầm một tiếng hảo vận nữ nhân. Làm cảm giác được hỏa chủng uy lực bất quá là có thể tái tạo vài tòa trật tự thành sau, liền cũng không đi dò xét tâm tư. Vì vài tòa thành bang đi đắc tội thất lạc chi địa thần bí nhất nữ nhân, không có lời. Bất quá khoảng cách Quỷ Bí Châu gần nhất Hỗn Loạn Ma Châu, ma chủ hay là phái người cho diễn tấu ra đưa tin, nhường một chút nàng bất thời giờ chú ý một chút tình huống nơi này. Ma chủ đại nhân suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, hắn tín nhiệm nhất thủ hạ chính là nhóm lửa viên này trật tự hỏa chủng kẻ đầu đê. Ám Ảnh Phù Đảo, ở vào ngũ đại ốc đảo cấp thế lực, Mộ Quang Cảnh cảnh nội. La Lan đại công vừa mới toàn quân chỉnh đốn hoàn tất, đang chuẩn bị củng cố trước đây không lâu đánh xuống ba tòa trật tự phù đảo. Đột nhiên cảm giác được đến từ xa xa khí tức mãnh liệt. Một bên huyết tộc chấp sự vệ gặt trong mắt hơi kinh, trầm giọng nói, trật tự hỏa trùng. Đây là có người tại nhóm lửa trật tự hỏa trùng. Nhìn tư thế này, tối thiểu nhất cũng có thể tạo ra được một tòa hoàn chỉnh cao cấp trật tự thành. La Lan đại công trong mắt lướt qua một tia hâm mộ, chính mình bận bịu hồ lâu như vậy liền thành bang cái bóng cũng còn không có sợ đến đâu, người ta điểm cái lửa liền có thể nhẹ nhõm làm ra một tòa trật tự thành, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Nhìn phương hướng này, hẳn là danh sách chi chủ Quỷ Bí Châu. Nữ nhân này không dễ chọc, bất quá chỉ là một tòa thành bang thôi, đoán chừng còn lại mấy nhà thế lực cũng sẽ không có hành động lớn gì. Nghe được Quỷ Bí Châu, La Lan đại công thần sắc khẽ động, hỏi, có thể biết vị trí chính xác sao? Vệ gật gật đầu nói, Quỷ Bí Châu có người của chúng ta, ta phát cái tin tức hỏi một chút. La Lan đại công trong cõi u minh có một cố dự cảm, viên này thiêu đốt trật tự hỏa chủng có thể hay không cùng bóng đen chi chủ có quan hệ. Hắn hiện tại nhưng lại tại Quỷ Bí Châu. Rất nhanh, La Lan đại công dự cảm liền thành sự thật. Thành phố Cùn Tỷ Bạ Tổ. La Lan đại công trên mặt lập tức tuôn ra sa sút tinh thần, lắc đầu nói, không cần tra xét, ta khẳng định, tuyệt đối là cái kia bóng đen chi chủ thủ bút. La Lan đại công thật sâu thở dài, nhìn qua dưới trướng cái kia 300 tên tinh nhuệ cấp hộ vệ, trầm mặc hồi lâu, nói ra, đi thôi, bọn nhỏ, ta mang các ngươi về nhà. Nghe được La Lan đại công như vậy ngôn ngữ, huyết tộc chấp sự vệ gạt đột nhiên giật mình, hỏi, đại công tức điện hạ chẳng lẽ muốn La Lan đại công cười khổ nói, ta đảm bảo, mặc kệ viên này trật tự hỏa chủng có thể mở mang ra bao nhiêu trật tự cố thổ cuối cùng đều sẽ về bóng đen chi chủ một người tất cả. Vệ gạt khó có thể tin nói làm sao có thể, người kia nhiều nhất bất quá là cái bạch ngân giai, bên người cũng liền một vị hoàng kim giai tinh linh. Danh sách chi chủ thế nhưng là truyền kỳ giai siêu phàm, nàng làm sao có thể dễ dàng tha thứ mới mở chỗ trật tự cố thổ về người khác tất cả. La Lan đại công trên mặt trồi lên cảm khái, trong mắt cảm xúc rất phức tạp, sẽ không sai, hắn nhất định là hoàn toàn chắc chắn mới làm như vậy. Người không hiểu rõ hắn, ta tự mình trải qua trận kia chấn kinh đại lục 6 thánh đại chiến, là vì số ít khoảng cách gần quan sát qua bóng đen chi chủ. Người trẻ tuổi này trên người có một loại nói không ra khí chất, chính là loại kia từ đáy lòng đối với tất cả mọi người, vô luận là hoàng kim, truyền kỳ, cho dù là thánh giả, đều từ đầu đến cuối bình tĩnh nhìn tới tâm thái. Vĩnh viễn bình tĩnh thong dong, vĩnh viễn phong khinh vân đạm, phản phất trên đời này liền không có cái gì có thể dung chuyển nội tâm của hắn. So với thiên phú của hắn, tâm cơ, thủ đoạn, ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn loại khí chất này hiếm có nhất. La Lan đại công độ cao đánh giá để vệ gạt mặt lộ kinh ngạc. Hắn còn là lần đầu tiên từ vị này tôn quý cao ngạo đế quốc đại công tức trên thân cảm nhận được thất bại cùng thất lạc. La Lan đại công tiếp tục nói, ta nhận định, đây chỉ là bắt đầu. Tên của hắn sớm muộn cũng sẽ tại thất lạc chi địa nhấc lên một cơn báo táp to lớn, giống nhau trước đó tại Imen. Chúng ta lại kiên trì xuống dưới cũng là tăng thêm cho cười, làm chuyện vô ích thôi. Ta vẫn là sớm rời khỏi, còn có thể giữ lại một tia mặt mũi. Cái này vài tòa phù đảo, coi như ta đưa cho ngươi lễ vật, cũng coi là đối với ngươi mấy ngày này đối với chúng ta như vậy chiếu cố cảm tạ. Vệ gạt che giấu trong lòng kinh dị, đối với La Lan đại công trịnh trọng thi lễ một cái, điện hạ, ngài có thể có phần khí độ này cùng lòng dạ, ta đồng dạng mười phần kính nể. Chương 149, Ý Dạ Bợ Lạ Phi sát tính sổ sách 3, chương 149, Ý Dạ Bợ Lạ Phi sát tính sổ sách 3, tại Dạ Nguyệt Châu đại triển quyền cước gia tộc cám dược thứ 2 thuận vị người thừa kế Vạ Sĩ Nổ Đẹt Lạ Thu đến kỹ càng tình báo sau, tức giận đến rất bể mấy cái chén. Bên cạnh, hán đường đệ kiêm phụ tá vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem tình báo, trầm giọng nói, trật tự hòa chủng, bóng đen chi chủ thế mà nắm giữ một viên trật tự hòa chủng. Chắc không được hắn như vậy có lòng tin có thể cùng chúng ta chống lại. Kim Dực Chi nữ đích thật là tìm một cái rất có lực giúp đỡ. Vạ Sĩ Nổ cả giận nói, tiểu tử này đến tột cùng đi cái gì vận khí cấp chó, ngay cả loại vật này cũng có thể lấy tới. Giam rất nhanh phân tích nói, bất quá cũng không cần quá lo lắng, danh sách chi chủ sẽ không trơ mắt nhìn bóng đen chi chủ chiếm mới mở địa bàn, hắn làm như vậy cũng là cho người khác làm áo cưới thôi. Nghe đến đó, Vạ Sĩ Nổ sắc mặt thoáng dễ nhìn điểm. Đồng dạng thu đến tin tức này còn có đến từ Thương Bạch Chi Dực quan sát đoàn. Khi biết được nhóm lửa trật tự hỏa chủng phương vị tại Quỷ Bí Châu thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ sau, không có gì bất ngờ xảy ra, cơ hồ tất cả mọi người đưa ánh mắt rơi vào Ý Dạ Bợ Lạ trên thân. Ý Dạ Bợ Lạ đôi mi thanh tú gảy nhẹ, mở miệng nói, ta cùng hắn đã thời gian rất lâu không có liên hệ, tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, vẫn là chờ tình báo đi. Gặp Ý Dạ Bợ Lạ thuyết pháp như vậy, mấy người cũng không tốt cưỡng ép hỏi. Mấy người riêng phần mình vội vàng chính mình sự tình. Một lát sau, vị kia đến từ Tử Dực gia tộc thứ 2 thuận vị người thừa kế Mai Gia Chi bỗng nhiên mở miệng nói, nghe nói bóng đen chi chủ tiên sinh đầu kia hậu cần tuyến đường đã bắt đầu đưa vào sử dụng. Ý Dạ Bợ Lạ túi đầu nhìn xem văn bản tài liệu, cũng không ngẩng đầu, nhàn nhạt nói ra, chỉ thiếu gia giống như đối với bóng đen chi chủ đặc biệt chú ý. Mai Gia lộ ra cởi mở dáng tươi cười, ta người này thích kết giao nhất tuổi trẻ tuấn kiệt, bóng đen chi chủ người này rất đối với ta khẩu vị, thật hy vọng có thể cùng người này thẳng thắn giao lưu một phen. Ý Dạ Bợ Lạ bình tĩnh nói ra, không cần ở chỗ này lôi kéo ta lời nói, ta cũng không biết thân phận chân thật của hắn. Thật muốn biết, chính mình đi tìm hắn không được sao? Gặp bầu không khí lâm vào cục diện bế tắc, gia tộc cám dược đại biểu dù dở đèn lạ ở một bên dàn xếp, nhị thiếu gia có cái gì có ý nghĩ gì sao? Mai Gia khẽ cười nói, thật là có, nếu bóng đen chi chủ tiên sinh đã có một đầu tương đối hoàn thiện hậu cần tuyến đường, không bằng chúng ta trước thử vận hành một chút. Liên hệ tộc người lùn trước thử ra một lần hàng, nhìn xem hiệu quả. Cũng thuận tiện chúng ta đến tiếp sau chi phí tính toán cùng kiến thiết đầu tư. Mai Gia đề nghị trong nháy mắt đưa tới đám người hứng thú. Ý Dạ Bợ Lạ có chút nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía một mặt chân thành nụ cười Mai Gia Chi. Người sau một bộ thản nhiên bộ dáng, nhìn không ra là đang đánh cái gì chủ ý xấu. Rất nhanh có người khác nói ra, nên nói không nói, đây cũng là ý kiến hay, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi trước đưa một nhóm hàng hóa nhìn xem tình huống, nếu như hiệu quả tốt lời nói không chừng chúng ta có thể sớm kết thúc quan sát. Có đạo lý, bất quá liên hệ tộc người luôn. Còn muốn phiền phức Kim Dực Chi nữa rồi. Mấy người nhao nhao đưa ra ý kiến của mình. Y Sạ Bỡ là thấy mọi người ẩn ẩn đạt thành nhất trí, cũng không có phản bác lấy cớ, mở miệng nói, chuyện này còn muốn bóng đen chi chủ đồng ý mới được. Chờ ta tìm cơ hội liên hệ với hắn rồi nói sau. Đang khi nói chuyện, có tình báo chuyển tới. Không phải tới từ thành phố Cún Tì Vạ Tổ, mà là La Lan Đại Công gửi tới tin tức. Khi thấy trên thư tín nội dung sau, mấy người đều là khuôn mặt có chút động. La Lan Đại Công thế mà tuyên bố từ bỏ cạnh tranh, trực tiếp bỏ quyền rời khỏi. Cũng như cùng với tuyên bố từ bỏ cái kia hai thành lợi nhuận. Tin tức đột nhiên xuất hiện này lập tức để đám người vội vàng không kịp chuẩn bị. Trực luân phiên chủ tịch rất nhanh tỉnh táo lại, nói ra, nếu muốn tìm bóng đen chi chủ thương lượng thương lộ thử vận hành sự tình, vậy dứt khoát rằng này, đem bọn hắn thế lực ba bên đều triệu tập trở về. Mở lâm thời hội nghị, thảo luận một chút tình huống trước mắt. Không có La Lan Đại Công, giống như là trên bản chất chính là Thương Bạch Chi Dực một nhà nội bộ cạnh tranh, có lẽ trận đấu này có thể thông qua cân đối sớm kết thúc cũng không nhất định. Đám người thảo luận một lát, cũng đều đồng ý đề nghị này. Y Sạ Bỡ là khuôn mặt trầm tĩnh, trầm mặc nhìn xem trên tay thư tín, nàng cùng La Lan Đại Công tiến hành quá nhiều vòng đàm phán bàn bạc, hiểu rõ người này là người, không giống như là sẽ tùy tiện từ bỏ dáng vẻ. Nàng đấy lòng ẩn ẩn cảm thấy đây hết thảy cùng Cổ Hận có quan hệ, bất quá cụ thể như thế nào, còn phải đợi cùng hắn gặp mặt sau này hay nói. Cổ Hận một đoàn người hành tẩu tại đã khôi phục trật tự cố thổ bên trên. Đang khôi phục ba tòa cao cấp trật tự thành cùng hai tòa trật tự phù đạo sau, Cổ Hận liền để Bỉn Sổ đeo bọn người tạm thời phong ấn hỏa chủng. Cảm thụ được hỏa chủng bên trong bàng bạc năng lượng, lần này đại khái dùng 1/3. Mấy người hành tẩu tại trong ngàn năm trước phồn thịnh đế quốc Gạt Cạn thành bang, tất cả đều có chút than thở. Lâu dài hỗn loạn trật tự đã đem đế quốc Gạt Cạn hết thảy lịch sử vết tích đều làm hao mòn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ có từng tòa rách nát kiến trúc hình dáng, lờ mờ có thể nhìn ra ngay lúc đó phồn bình cùng hưng thịnh. Cũng may cơ sở thành thị hình thức ban đầu còn tại, không cần hết thảy lần nữa tới qua. Cô Ấn lại lặp lại xuống một giai đoạn nhiệm vụ, trước hết để cho gia tộc Sổ Lạ Dị xây dựng cơ bản đoàn đội vào sân, đồng thời để có mục đích vào ở thành bang thế lực cùng nhân khẩu bắt đầu hướng nơi này di chuyển. Lượng công việc này rất lớn, chỉ dựa vào Asuna một người khẳng định không được. Mạc Vịt, người bên kia nếu là không bận bịu lời nói, hiệp trợ Asuna cùng một chỗ đi. Tốt. Cô Thần ngắm nhìn một phía, trầm tư chốc lát nói, cũng là thời điểm cho chúng ta thế lực lên một cái tên. Vậy liền Vô Tận Liên Minh đi, thế nào? Mấy vị cô nương còn không có phát biểu ý kiến, một đạo thanh âm thanh lãnh liền bỗng nhiên từ mấy người vang lên bên hai, Vô Tận Liên Minh. Thú vị, bất quá ngươi tại trên địa bàn của ta tổ kiến thế lực, không đánh với ta âm thanh chào hỏi, có chút không thể nào nói nổi đi. Thanh âm thanh lãnh nương theo lấy một cỗ nhàn nhạt uy áp, bao phủ tại mọi người trong tâm. Truyền kỳ giai, có thể nhanh như vậy liền chuẩn xác định vị Cổ Hận đám người địa điểm, hơn nữa còn là giọng nữ, không cần nghĩ, người đến khẳng định là danh sách chi chủ Bèn Mật Tỷ Vãi Nị Át. Bèn Mật Tỷ xuất hiện cũng không có vượt quá Cổ Hận ngoài ý muốn. Mình tại người ta không coi vào đâu nhóm lửa hỏa chủng, đường đường truyền kỳ giai không có khả năng thờ ơ Cổ Hận cùng đối phương lên tiếng chào, hạ thấp người hành lễ. Bèn Mật Tỷ nhìn chằm chằm Cổ Hận nhìn một hồi, chậm rãi nói ra, chuyện lớn như vậy một cái bắt chuyện đều không đánh, đây chính là ngươi nói với ta, giữa chúng ta hợp tác cùng hữu nghị. Cổ Hận thản nhiên nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, chưa kịp cùng danh sách chi chủ thông tin, là của ta không đúng. Nếu ngài đã tới, ta nghiêm túc hướng ngài nói một lời xin lỗi. Bèn Mật Tỷ cười lạnh một tiếng, chỉ có một cái xin lỗi sao? Cổ Hận rất nói mau nói, ta có thể cùng ngài trao đổi một cái bí mật này ta cảm thấy đủ để đền bù ta khuyết điểm. Bèn Mật Tỷ khẽ gật đầu, tay mềm vung lên, hai người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chương 149, Ý Dạ Bợ Lạ Phi sát tính sổ sách, 4, chương 149, Ý Dạ Bợ Lạ Phi sát tính sổ sách, 4, gặp Cổ Hận bị mang đi, trừ mạ vịt bên ngoài, mấy người tất cả giật mình, mang trên mặt vẻ bất an. Mạ vịt mở miệng nói, yên tâm đi, bằng vào ta hiểu rõ, danh sách chi chủ sẽ không đối với hắn làm cái gì. Nhiều lắm thì trừng phạt nho nhỏ một chút. Huyền Sô đeo nổi lên một tia hồ nghi, nói kỳ quái, chẳng lẽ danh sách chi chủ không biết đến từ hỗn loạn ma châu diễn tấu ra sao? Vì cái gì nàng nhìn thấy ngươi đằng sau không có bất kỳ phản ứng nào? Mạ vịt bình tĩnh nói, Quỷ Bí Châu cùng hỗn loạn ma châu cũng không phải kẻ thù sống còn, ta xuất hiện ở đây có cái gì kỳ quái đâu? Không muốn phản ứng ta, đoán chừng là nhìn ta không đủ cấp bậc đi. Bèn Mật Tỷ đem Cổ Hận đưa đến một chỗ yên tĩnh, nhiều hứng thú hỏi, nói một chút, bí mật gì có thể lắng lại phẫn nộ của ta? Cổ Hận chậm rãi nói ra, diễn đấu ra có thể thuận lợi tiến giai nửa bước truyền kỳ bí mật. Bèn Mật Tỷ thật sâu nhìn Cổ Hận một chút, đối phương tại sao phải đống nhiên nhắc lên Mạ Vịt, chẳng lẽ là đối với nàng thân phận chân thật sinh ra hoài nghi? Không có khả năng à, ngay cả ma chủ đều không có phát giác Mạ Vịt thân phận, cái này vừa tới thất lạc chi địa còn không có một năm người mới làm sao có thể biết? Nàng bất động thanh sắc hỏi, làm sao? Diễn đấu ra đột phá nửa bước truyền kỳ là của ngươi công lao, chắc không được nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bèn Mật Tỷ kỳ thật cũng đối Mạ Vịt là như thế nào tại Cổ Hận trợ giúp bên dưới thuận lợi đột phá cảm thấy yêu kỳ. Chỉ là bởi vì linh hồn khế ước nguyên nhân, Mạ Vịt không có khả năng cùng với nàng nói rõ. Bây giờ đối phương nếu nguyện ý cầm bí mật này trao đổi, nàng cũng vui vẻ gặp kỳ thành. Cô Hận nhìn Bèn Mật Tỷ một bộ cùng Mạ Vịt không quen bộ dáng liền cảm thấy một trận thú vị, hận không thể ở trước mặt chọc thủng lời nói dối của nàng, nhìn nàng một cái khó chịu biểu hiện. Bất quá sau đó hay là bỏ đi ý nghĩ này, nếu Mạ Vịt không nguyện ý để Bèn Mật Tỷ dính vào quan hệ giữa hai người, vậy hắn cũng nguyện ý tôn trọng lựa chọn của nàng. Cô Hận điều chỉnh ngữ khí, nói ra, không sai, ngài hẳn là cũng đã nhận ra Mạ Vịt khí tức chiến thân, nàng chính là dựa vào sự giúp đỡ của ta, thuận lợi đột phá tới truyền kỳ giai, đồng thời bình yên vô sự vượt qua phục dụng ma dược kỳ nguy hiểm. Tiếp lấy, cô ấn liền đem trước đó cùng Mạ Vịt nói qua những cái kia lý luận nói cho Bèn Mặc Tỷ, bao quát thích hướng tính huấn luyện ma dược chất lượng đẳng cấp phân chia như thế nào, lần tránh phục dụng ma dược phong hiểm trở các loại. Thế nào, bí mật này đầy đủ biểu đạt ta đối với ngài ấy nay sao? Đối với các ngươi tự liệt giả tới nói, đây coi là vô giới chi bảo. Bèn Mặc Tỷ thần sắc ngưng lại, màu tím đen trong con mắt lóe ra vẻ kinh dị. Cô thần phen này có quan hệ ma dược lý luận để nàng ẩn ẩn có loại khó mà tự kiểm chế hưng phấn cùng vui sướng, phảng phất như là vì chính mình phấn đấu cả đời sự nghiệp mở ra một cánh tràn ngập hy vọng cửa lớn. Mọi loại phức tạp cảm xúc dâng lên. Chắc không được Mạ Vịt ngốc cô nương nguyện ý bỏ ra hy sinh lớn như vậy, nếu như cổ hần nói đều là sự thật, ngay cả nàng đều sắp cầm giữ không được. Bèn Mặc Tỷ che đậy bên dưới dư thừa cảm xúc, gật gật đầu, sau đó lại hỏi, đây đều là chính ngươi nghiên cứu ra được sao? Cô hần trả lời, một nửa là chính mình nghiên cứu, một nửa là đến từ thượng cổ một chút truyền thừa. Bèn Mặc Tỷ hỏi một cái vấn đề mấu chốt, khác biệt tự liệt giả thích hướng tính huấn luyện cũng không cùng đi, ngươi nắm giữ bao nhiêu? Còn có, những cái kia chất lượng cao ma dược, ngươi lại giải bao nhiêu, có thể phối trí bao nhiêu? Cô thân mỉm cười nói, tối thiểu bị diệt nữ thần danh sách, ta rất rõ ràng nên như thế nào tiến hành thích ứng tính huấn luyện cùng phối trí hoàn mỹ cấp bậc ma dược. Hữu Nghị nhắc nhở, tại ngươi từ truyền kỳ thấp đoạn đột phá chung đó lúc, nếu như phục dụng chính là hoàn mỹ phẩm chất ách nạn số 2 có thể tiêu trừ ngươi phục dụng ách nạn số 1 lúc sinh ra tác dụng phụ. Hủy diệt nữ thần danh sách, thanh đồng giai vĩnh giả ma nữ bạch ngân giai khổ nan giai hoàng kim giai thiên khiển giả truyền kỳ giai nguyên rủa phù thủy thánh giả giai thai ách nữ sĩ trí cao giả hủy diệt nữ thần. Danh sách chi chủ Bèn Mặc Tỷ đi chính là cái này tấn thăng danh sách. Dung mạo của nàng bị hủy, chính là tại đột phá hoàng kim giai thiên khiển giả phục dụng ma dược ách nạn số 1 lúc sinh ra tác dụng phụ. Bèn Mặc Tỷ hô hấp nhỏ bé không thể nhận ra dồn dập một chút, nhẹ năm năm đấm, trầm mặc mấy giây sau hỏi, nói một chút điều kiện của ngươi đi. Cô thân cười nhạt nói, tạm thời không nghĩ tới, trước hết thiếu đi. Bèn Mặc Tỷ nắm đấm nắm chặt hơn. Nàng hiện tại thật hy vọng đối phương có thể đưa ra một cái gì điều kiện đến, mà không phải dạng này cái gì cũng không nói. Phải biết nợ nhân tình khó trả nhất, chờ càng thiếu càng nhiều, còn muốn trả lại thời điểm liền còn không rõ. Cô thân tiếp tục nói, chẳng qua trước mắt ta còn không thể giúp ngươi phối trí, tối thiểu nhất chờ ta đến lục giai đi. Ngoài ra ta phải nhắc nhở ngươi một câu, còn lại còn tốt, chính là cuối cùng từ chuyển kỳ giai đột phá thánh giả giai lúc, ngươi cần phục dụng bình kia ma dược sa đoạ số 2 đồng dạng sẽ mang đến không tưởng tượng được tác dụng phụ. Ngươi tốt nhất đừng tùy tiện nếm thử. Bèn Mặc Tỷ thần sắc trở nên rất phức tạp, trầm mặc hồi lâu, ngựa khí nhu hòa rất nhiều, ngươi vô tận liên minh ta sẽ giúp ngươi chiếu khán. Tối thiểu còn lại mấy cái ốc đảo cấp thế lực sẽ không làm nhiều đến ngươi phát triển. Cô thân nghiêm mặt nói, vậy xin đa tạ rồi. Bèn Mặc Tỷ cuối cùng lại nói một câu, điều kiện lúc nào nghĩ kỹ kịp thời nói cho ta biết, ta cái này không thích nợ ơn người khác. Cô thân bỗng nhiên cười nói, còn thật sự có một cái, không biết chờ ngài dung mạo phục hồi như cũ sau, ta có hay không binh hạnh dòm ngó danh sách chi chủ thịnh thế mỹ nhan. Cút. Một đạo kịch liệt hắc phong đánh tới, cô thân lập tức cảm giác trời đất quay cuồng, cả người đầu váng mắt hoa. Chờ khôi phục ý thức sau, phát hiện Uyển Sổ Đeo đã đỡ chính mình. Mạ Vịt khẽ nhíu lông mày, hỏi, ngươi có phải hay không gây danh sách chi chủ tức giận? Làm sao bị người ta vứt trở về? Cô thân bịn cái chán chậm một lát thần, chấn định nói ra, không có gì, danh sách chi chủ khả năng có việc, đi vội vã, không có khống chế tốt lực đạo. Tốt, chúng ta trở về đi. Ba tòa cao cấp thành bang, hai tòa trật tự phù đảo, cô thân đem mệnh dành quyền giao cho mấy cô nương. Trải qua một hồi thảo luận, danh tự đều định xuống tới. Trong đó lớn nhất tòa kia, tương lai bị cổ hẩn coi là vô tận chi nhận nơi đóng quân thành bang, trực tiếp được mệnh danh là thành phố Ilet. Vô tận, còn thừa hai tòa, một tòa được mệnh danh là thành phố Bỉn Bỉn, một tòa khác được mệnh danh là Cát Lệ. Hai tòa phù đảo lấy thuật sĩ đảo du hiệp đảo mệnh danh. Chương 150, y xạ tâm ý, cổ hẩn đáp lại, 1, chương 150, y xạ tâm ý, cổ hẩn đáp lại, 1, thông hướng thành phố Cun Tỷ Vạ Tổ trên đại đạo, dòng người như thủy triều không ngừng hướng về vô tận liên minh mà tới. Phần lớn mang nhà mang người, có bọc hành lý, mang trên mặt đối với cuộc sống mới ước mơ cùng hy vọng. Một cái 3 năm không cần giao nạp cao ở lại phí trật tự cố thổ đủ để có cực cao lực hấp dẫn. Tuổi trẻ đám mạo hiểm giả đeo đao kiếm sau lưng, nhanh chân tiến lên, khát vọng tại mảnh này trật tự mới cố đất đại chiến tay chân. Còn có không ít người được cơ hội buôn bán các tư nhân, chở đầy các loại hàng hóa xe ngựa trên đại đạo xa luân của quận, phát ra tiếng vang nặng nề. Có danh sách chi chủ cam đoan, cũng không có đuôi mù thế lực đến đây can thiệp vô tận liên minh phát triển. Thấy tình huống đạt được bước đầu ổn định, cô thân lại bắt đầu làm vùng tay trưởng quỹ. Đoạn thời gian trước ỷ xạ bợ lại cho hắn phát tới tin tức, đại ý là Thương Bạch Chi dự quan sát đoàn muốn triệu tập ba phe nhân mã tổ chức một tên trùng kỳ hội nghị, để hắn đi một chuyến. Vừa vặn Mạ Vịt cũng muốn trở về hỗn loạn Ma Châu, cổ ấn liền dựng nàng xe tiện lợi. Thương Bạch Chi dự quan sát đoàn tại cơ giới châu trực tiếp bao hết một cái cỡ nhỏ trật tự phù đảo xem như đại bản doanh. Cô ấn tiến vào phù đảo sau, dựa theo ỷ xạ bợ là chỉ thị, đi vào một tràng đẹp đẽ biệt thự. Cô ấn đến trước cửa, còn chưa kịp gõ cửa, cửa lớn chính mình liền mở ra. Cảm thụ một chút chung quanh pháp trận khí tức, cô ấn như có điều suy nghĩ. Một cái dò xét cộng thêm phòng ngự hợp lại hình pháp trận, ngược lại là rất hiếm thấy. Cô thần nhanh chân đi tiến biệt thự, nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện một người. Hắn nhắm mắt lại tinh tế cảm giác một lát, phát hiện tại lầu 2 trong một gian phòng có nữ nhân khí tức. Cô thần lần theo khí tức đi đến, đi vào một gian rộng rãi sáng tỏ trong thư phòng. Nhẹ nhàng gõ cửa một cái, trong môn truyền đến ỉ xạ bỡ là thanh âm quen thuộc, "Vào đi, cửa không có khóa." Cô thần đẩy cửa ra, hai mắt tỏa sáng. Rộng rãi trong thư phòng, ánh nắng xuyên thấu qua to lớn cửa sổ sắt đất, êm ái vẩy vào sàn nhà bằng gỗ bên trên. Y Sạ Bỡ Lạ lặng lặng mà ngồi tại trước bàn sách, mặc giản lược ưu nhã áo sơ mi trắng, mái tóc đen dài tùy ý kéo lên. Trước mặt bày biện rất nhiều văn bản tài liệu, ngón tay đang không ngừng lật qua lật lại, ánh mắt mười phần chuyên chú. Nghe được Cổ Hần tiến đến thanh âm, có chút nghiêng đầu, lộ ra một cái dịu dàng tài trí dáng tươi cười. Nhìn thấy ỷ Sa Bơ lạ dáng tươi cười, Cổ Hần cảm giác tâm tình đều bình hòa rất nhiều. Cổ Hần lên tiếng chào, đã lâu không gặp. Đối với Cổ Hần chào hỏi, ỷ Sa Bơ lạ mày liêu trao lên, không có phản ứng. Chờ thật lâu, dịch chuyển khỏi sau lưng cái ghế, chậm rãi đứng dậy, hướng Cổ Hần đi tới. Cổ Hần lúc này mới phát hiện, ỷ Sa Bơ lạ nửa người dưới nguyên lai chỉ mặc đầu đen nhánh cao eo quần bó, áo sơ mi trắng và áo thậm chí có thể đem quần đùi hoàn toàn bao trùm, nhìn qua tựa như phía dưới đều không mặc gì một dạng. Để chân trần, bãi động hai đầu lay động mắt nhân thần chân trắng, thượng đẳng minh ngọc giống như bóng loáng mượt mà ngón chân giẫm tại sàn nhà bằng gỗ bên trên, hướng Cổ Hần đi tới. Cổ Hần hơi nghiêng qua ánh mắt, ỷ Sa Bơ lạ đã đi tới trước mặt, bình tĩnh nói ra, biết đã lâu không gặp, còn mang theo mặt nạ cùng ta gặp mà sao? Cổ Hần giật mình, cười khổ một tiếng, để lộ mặt nạ, lộ ra một tấm tuổi trẻ khuôn mặt anh tuấn. Ỷ Sa Bơ lạ nhìn chằm chằm Cổ Hần mặt nhìn hơn nửa ngày, thẳng đến người sau có chút xấu hổ, mới mở miệng nói, nếu là có người biết bóng đen chi chủ dưới mặt nạ là như thế một tấm tuổi trẻ mặt, nên có bao nhiêu người muốn ngoác mồm kinh ngạc. Cổ Hần trả lời, cho nên mười phần cảm tạ hẹn giờ tiểu thư có thể thay ta bảo thủ bí mật. Ỷ Sa Bơ lạ môi mỏng khẽ nhúc nhích, nện bước trắng trắng đôi chân dài đi vào một bên trên ghế salon, tùy ý dựa vào, hỏi, biến mất lâu như vậy, nhà ngươi vị kia liền không lo lắng? Cô Hần sáng suốt không có tại một nữ nhân trước mặt quá nhiều nhắc lên một nữ nhân khác sự tình, chỉ là hàm hồ nói ra, Vương hậu. Vương hậu điện hạ thường ngày chính vụ mười phần bận rộn, đoán chừng không có thời gian phản ứng ta cái này, chỉ có hài đồng chí thông minh quốc vương. Có đúng không? Vậy tại sao lúc trước ta để cho ngươi theo ta đi, ngươi càng muốn lưu tại phần? Cô Hần chân thành nói ra, bởi vì ta không muốn để cho ta coi trọng cô nương bởi vì duyên cớ của ta, trong gia tộc nhận một chút chỉ trích. Ỷ Sa Bơ lạ mặc dù biết rõ đối phương là tại hoa ngôn xảo ngữ, nhưng môi đỏ hay là không tự giác bật lên. Nàng rỗi lên như châu ngọc ngón chân, hướng về phía Cổ Hần nói ra, ngốc đứng đó làm cái gì, tới cho ta ấn ấn chân. Nghe nói ngươi cho nữ nhân xoa bóp có một tay, đến để cho ta tự thể nghiệm một chút có phải thật vậy hay không. Còn có, thuận tiện nói một chút thành chủ phu nhân kia là chuyện gì xảy ra, lần trước sự tình cũng còn không có tìm người tính sổ sách đâu. Cổ Hần trong lòng căng thẳng, thầm mắng gở dạ sở tên phản đồ này, thế mà tại Ỷ Sa Bơ lạ nơi đó cáo hắn hát trạng. Đáng giận a đáng giận. Trở về nhất định phải tìm cơ hội cho nàng biết tay. Cổ Hần trên mặt dâng lên vẻ xấu hổ, chậm rãi đi vào Ỷ Sa Bơ lạ trước mặt, đôi tay vừa mới chạm đến Ỷ Sa Bơ lạ tinh xảo chân ngọc, trong lòng chính là rung động. Tinh tế tỉ mỉ ôn nhuận xúc cảm như tơ lụa giống như xẹt qua đầu ngón tay, tựa như vớt ve thượng thừa nhất bạch ngọc, bóng loáng lại mang theo có chút ý lạnh. Cổ Hần không có tồn tại đem Ỷ Sa Bơ lạ chân ngọc cùng Vương Hậu ở trong lòng lâm thầm so sánh một chút. Ân, bất phân cao thấp, đáng tiếc lúc trước Vương Hậu tránh quá nhanh, không có nắm lấy cho thật chắc. Ỷ Sa Bơ lạ bàn chân độ cong ưu mỹ tự nhiên, Cổ Hần ngón tay dọc theo đường cong chậm rãi hoạt động, có thể cảm nhận được có chút chập trùng. Ngón chân mượt mà đáng yêu, nhẹ nhàng vuốt ve, giống như là tại chạm đến từng viên tiểu xảo chân châu, Cổ Hần nhịn không được một trận đùa bỡn. Không có chơi bao lâu, hắn bên tai liền truyền đến Ỷ Sa Bơ lạ nổi giận thanh âm, ngươi chính là dạng này cho cái kia ý nghệ đậm xoa bóp sao? Cổ Hần trong lòng run lên, trong nháy mắt mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, bày ra một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, đôi tay bắt đầu quy củ cho Ỷ Sa Bơ lạ xoa bóp chân ngọc. Trong đầu nhớ lại kiếp trước tại thể nghiệm một ít hạng mục lúc tâm đắc, kết hợp chính mình cá nhân nghiên cứu, dụng tâm đấm bóp. Ngón tay cái chậm rãi nén tại Ỷ Sa Bơ lạ bàn chân, Ỷ Sa Bơ lạ trong nháy mắt cảm thấy một loại có chút thế ẩm sưng cảm giác, theo Cổ Hần trên tay cường độ gia tăng, phản phất một dòng nước ấm tại bàn chân lan tràn ra. Cô Hần thuần thục tại trên chân ngọc từng cái huyệt vị bên trên làm áp lực, khi thì nhu hòa, khi thì trọng áp, mỗi một lần nén đều chuẩn xác kích thích đến tương ứng huyệt vị, mang cho Ỷ Sa Bơ lạ đã rất sảng khoái lại thư sướng cảm giác, làm nàng nhiều ngày đến bận rộn mệt nhọc từ từ tiêu tán, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, không tự giác ngủ thiếp đi. Hai lòng thời gian lóe lên một cái rồi biến mất, Ỷ Sa Bơ lạ lông mi run run, phát hiện mình đã nằm ở thư phòng giường, Cô Hần thì quy củ ngồi ở một bên trên ghế. Chương 150, Ỷ Sa tâm ý, Cô Hần đáp lại, 2, chương 150, Ỷ Sa tâm ý, Cô Hần đáp lại, 2. Ỷ Sa Bơ lạ đứng dậy bó lấy mái tóc, thấp giọng nói, như thế trêu cả ngươi, có tức giận hay không? Cô Hần rất muốn nói, cho ngươi xoa bóp chân có vẻ như với ta mà nói là rất lớn phúc lợi. Hắn hơi trầm mặc, sau đó chân thành nói ra, hẹn giờ tiểu thư vì ta sự tình bỏ ra hy sinh lớn như vậy, phục vụ cho ngươi là hẳn là. Cô Hần chỉ là học sự tình. Đây cũng là trước đây không lâu, cô Hần từ gờ ra sở chỗ đó biết đến. Cô Hần yêu cầu là 12.000 tên nam tính trưởng thanh óc, đây không phải một hai cái bộ lạc liền có thể thỏa mãn cần. Vì có thể cho hắn trong khoảng thời gian ngắn gom góp nhóm thứ ba học, Ỷ Sa Bơ lạ tại Thương Bạch Chi Dực nội bộ vận dụng Kim Dực Lệ. Đây là gia tộc Kim Dực tộc trưởng cùng người thừa kế hợp pháp thứ nhất mới có tư cách vận dụng quyền lực. Sử dụng Kim Dực Lệ, có thể ưu tiên điều động bên trong ngũ đại gia tộc tài nguyên làm việc. Cho dù là Ỷ Sa Bơ lạ, tại không có trở thành tộc trưởng trước, cũng chỉ có 3 lần vận dụng cơ hội. Cũng chính là Kim Dực Lệ nguyên nhân, cô thần nhóm thứ ba học có thể cấp tốc tập kết hoàn tất, trước mắt ngay tại tiến về thất lạc chi địa. Nói không cảm động là không thể nào. Nghe cô Hân lời nói, Ỷ Sa Bơ lạ mi trao lên, nói gở dạ sở cũng thật sự là sớm biết liền không nói với nàng, lắm miệng. Cô Hần nghiêm túc nói, cho dù trưởng công chúa điện hạ không nói với ta, hẹn giờ tiểu thư lúc trước trợ giúp ta cũng đầy đủ ta vì người làm bất cứ chuyện gì. Ỷ Sa Bơ lạ khoe miệng không tự giác hướng lên nhếch lên, trong mắt tràn đầy ý cười, trách không được có thể thông đồng đến nhiều như vậy cô nương xinh đẹp. Cái miệng này ngược lại là thực sẽ lấy nữ nhân nữa thích. Cô Hần xấu hổ cười nói, ta cùng các nàng đều là bình đẳng quan hệ hợp tác, còn những cái khác chỉ là vì thuận tiện làm việc, đối ngoại thuyết pháp. Giữa chúng ta kỳ thật không có cái gì. Y Sạ Bợ Lạ đột nhiên đứng dậy, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Cổ Hận con mắt, hỏi, cùng các nàng là quan hệ hợp tác, vậy ta đâu? Cũng là ngươi người hợp tác sao? Vậy ta muốn hay không cũng cùng với các nàng một dạng, ký cái khế ước cái gì? Cổ Hận lâm vào trầm mặc, không biết nên trả lời như thế nào. Y Sạ Bợ Lạ chờ thật lâu, đột nhiên phát ra một trận cười khẽ, nói đi, không một người. Biết trong nhà ngươi còn có một vị phong hoa tuyệt đại vương hậu đang chờ. Nàng ta liền không nói, còn những cái khác Y Sạ Bợ Lạ khỏe mắt nheo lại một cái nguy hiểm độ cong, ngón tay ngọc nhỏ dài xẹt qua Cổ Hận cái cằm, âm thanh lạnh lùng nói, bản tiểu thư thế nhưng là kim dược chi nữ, có một cái đặt ở ta cấp trên coi như xong, nếu là cái gì ở y nghệ, kỵ sĩ hộ vệ cũng sắp xếp phía trước ta, cũng đừng trách ta đến lúc đó không khách khí. Cổ Hận âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Y Sạ Bợ Lạ tâm ý hắn sớm đã có phát giác. Có lẽ là bởi vì chính mình cứu được nàng, có lẽ là trên người mình một loại nào đó đặc chất hấp dẫn nàng. Nhưng trước mắt Cổ Hận còn không có biện pháp đáp lại phần tâm ý này. Vô luận như thế nào, hắn phải chờ tới cùng vương hậu ngả bài đằng sau, còn muốn mặc khác. Y Sạ Bợ Lạ cho hắn làm hết thể cố nhiên làm hắn cảm động, có thể ra đỡ sau lưng yên lặng bỏ ra, đã sớm như là tia nước nhỏ bình thường, đem hắn cả trái tim đều bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Cũng may khéo hiểu lòng người Y Sạ Bợ Lạ không có cưỡng bức lấy Cổ Hận tỏ thái độ. Việc tư nói xong, bắt đầu đàm luận công sự. Y Sạ Bợ Lạ đem quan sát đoàn trước đó vài ngày quyết nghị nói cho Cổ Hận. Còn lại mấy nhà đều đúng đề nghị này cảm thấy rất hứng thú, chủ yếu vẫn là trưng cầu ý kiến của ngươi. Nếu như ngươi có khác cách nhìn, ta có thể giúp ngươi ở nơi đó hòa giải. Cổ Hận nghe Y Sạ Bợ Lạ lời nói, trong mắt sáng lên, rất nói mau nói có thể, ta không có ý kiến gì. Không biết trưởng công chúa điện hạ nói cho ngươi biết chưa, nàng ngôi đỏ như liệt diễm thương hội đã bắt đầu lợi dụng tuyến đường này tiến hành thương nghiệp mậu dịch. Y Sạ Bợ Lạ khẽ gật đầu, ta nghe nàng đề cập qua đời miệng, đúng rồi, nàng làm sao còn cấp ngươi ăn cái chủ tịch tư nhân thư ký chức vị. Ngươi trước đó vài ngày có phải hay không còn đi vương quốc sảy lần? Cô Hận khỏe miệng hơi rút, cho dù còn không có phát triển đến loại quan hệ đó, nhưng hắn đã thật sâu cảm giác được, bạn gái khuê mật loại sinh vật này là đáng sợ cỡ nào. Cô Hận bất động thanh sắc trả lời, chúng ta vô tận chi nhận cùng hỗn loạn ma châu một vị hoàng kim giai thành chủ có giao dịch, ta cùng đi làm một chuyện, cần một cái thân phận, liền hỏi điện hạ muốn chức vị này. Cô Hận tận lực làm giảm bất thành chủ giới tính, Y Sạ Bợ Lạ cũng không có để ý, chỉ nói là, vương quốc xảy lần mấy ngày nay không quá an ổn, giống như phải có cái gì lớn biến động. Không biết cùng các ngươi có phải hay không có quan hệ. Cô Hận thần sắc hơi động, trong đầu trồi lên một đoạn trí nhớ của kiếp trước, theo thời gian suy tính, kiếp trước điểm thời gian này, chấn kinh đại lục gạ biển biến cố cũng nhanh phát sinh. Luôn luôn trung thành tuyệt đối, ba triệu lao thần gạ biển công tước, bị tam vương tử xả sẩn rồi mượn tuân ra cấu kết đời đời địch quốc vương quốc vợ gì giờ bí mật kinh thiên. Trong nước lớn nhất thực quyền quý tộc, gia tộc gạ biển trong vòng một đêm trở thành người người thoá mạ quân bán nước. Gạ biển công tước trưởng tử, cũng chính là vị kia cùng Cổ Hận, biển xô đeo cùng một chỗ, công lược đế quốc gạt cản di chỉ tinh lần lạc cốc gạ biển thiếu gia. Tại biến cố đằng sau dẫn đầu còn thừa thành viên gia tộc nâng nhà đảo vòng vương quốc bợ dị dở. Cũng ở phía sau tới vạn quốc tranh bá phim tư liệu ghi vào lúc, trở thành vương quốc bợ dị dở tiến công vương quốc xảy lần quân tiên phong tướng lĩnh. Cô Hận rõ ràng, cái gọi là cấu kết không nói trước, dù sao chuyện này qua đi, tam vương tử xạ sần quyền uy đạt được tiến một bước tăng cường. Bị xảy lần quốc vương cắt cử là nên án điều tra người phụ trách, đang tra án trong quá trình, tiếp thu gia tộc gạ biển cơ hồ tất cả tài sản, thế lực, nhảy lên trở thành có hy vọng nhất, tiếng hô cao nhất người thừa kế. Có thể nói, không có gia tộc gạ biển bất lạc, Sạ Sẩn không có khả năng nhanh như vậy đánh bại chính mình hai vị ca ca, trở thành người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Nghĩ đến đây, cô Hận hỏi đầy miệng, các ngươi vì cái gì như thế chú ý vương quốc xảy lần động tĩnh? Y Sạ Bợ Lạ thuận miệng nói ra, vương quốc xảy lần có tây bắc đại lục lớn nhất một cái hải vận bến cảng, Trân Châu cảng. Chúng ta gia tộc Kim Dực chủ doanh nghiệp vụ là lương thực mậu dịch, tây bắc đại lục lại là toàn bộ đại lục lớn nhất sinh lương khu. Bởi vậy bến cảng này đối với chúng ta gia tộc Kim Dực thương nghiệp bản đồ tới nói cực kỳ trọng yếu. Cho nên chúng ta sẽ thời khắc chú ý vương quốc xảy lần nội bộ động tĩnh, đối với nơi này gió thổi cỏ lay rất mẫn cảm. Nghe được Trân Châu cảng mấy chữ này, cô Hận cảm giác gần ẩn có chút quen hay. Chính mình trước đó hẳn là nghe qua, ở đâu đã nghe qua đâu. Cô Hận con ngươi hơi co lại, hắn nhớ tới. Vương hậu từng theo hắn đề cập tới bến cảng này. Là vương hậu tại thi hành chính mình quốc vương kế hoạch bồi dưỡng lúc, cho là không thể để cho Cổ Hận chỉ học tập lực lượng siêu phàm, cũng muốn quen thuộc chính vụ, liền cho hắn tăng thêm rất nhiều chính vụ chương trình học. Tại cho Cổ Hận một lần giảng bài bên trong, Dạ Béo đề cập tới ỷ mẹ Đông thành khu phỉ thúy cảng cùng ở vào nam cảnh kim phàm cảng cùng vương quốc xây lẫn Trân Châu cảng. Cái này ba cái bến cảng là tây bắc đại lục hải vận chủ yếu thông đạo. Chúng ta hai cái bến cảng mặc dù so ra kém Trân Châu cảng như thế có thể đạt tới 5 phun ra nuốt vào số lượng đạt 1 tỷ tấn trình độ, nhưng vẫn gánh chịu tây bắc đại lục 30 trở lên hải vực vận chuyển vương hậu thanh âm giống như ở bên tai vang lên, cô Hận cảm thấy mình ẩn ẩn bắt lấy cái gì. Hắn kỳ thật vẫn muốn không quá thông, đường đường đông ngực đế quốc thân vương, tại sao muốn hao tổn tâm cơ, như đổ một cái cách hắn xa 8 trượng tiểu công quốc. Còn làm lớn như vậy phí sức lực, trước đến đỡ vương quốc xảy lần, lại lợi dụng vương quốc xảy lần đối phó. Bây giờ hắn ẩn ẩn minh bạch, có lẽ là hắn đem chính mình nghĩ quá trọng yếu. Thân vương xưa dù ổ muốn đối phó căn bản không phải F, hoặc là nói không chỉ là F, mà là vương quốc xảy lần. Chính mình chỉ là tiện thể. Càng thêm chuẩn xác mà nói, thân vương xưa dù ổ là muốn thông qua khống chế vương quốc xảy lần cùng F đi khống chế cái này ba cái bến cảng, ba cái nắm chặt gia tộc Kim Dực mệnh mạch bến cảng. Chương 150, Y Sạ Tâm Ý, Cổ Hận đáp lại, 3, chương 150, Y Sạ Tâm Ý, Cổ Hận đáp lại, 3. Ỷ Sạ Bợ Lạ gặp Cổ Hần bỗng nhiên sửng sốt rất lâu, ở trước mặt hắn lung lay trắng men bàn tay, nói uy, nghĩ đến nữ nhân nào đâu. Cổ Hần suy nghĩ hấp lại, nhìn chằm chằm Ỷ Sạ Bợ Lạ con người, nghiêm túc hỏi một câu, đâu vực đế quốc xưa rủ ổ tàng, cũng chính là trưởng công chúa điện hạ đường đệ, cùng các ngươi gia tộc Kim Dực có thù hận gì? Ỷ Sạ Bợ Lạ lông mày nhẹ trao lại, Cổ Hần lời nói để nàng có chút không nghĩ ra. Rất nhanh nàng giống như ý thức được cái gì, ngữ khí có chút không hiểu nói ra, có phải hay không gở dạ sợ lại đang ngươi nơi đó nói hiệu nói vượn cái gì? Xưa dù ổ thật sự là hắn là một mực hy vọng có thể cùng gia tộc chúng ta thông gia, bất quá ta trước đó đã minh xác cự tuyệt qua hắn, ngươi cũng không nên nghĩ lung tung. Còn có lần trước, chính là chúng ta tại ý mẹn thời điểm, xưa dù ổ không phải mở sinh nhật tiến hội sao, ta phải người đi qua ngay trước hắn toàn bộ vòng xã giao trên mặt minh xác cự tuyệt hắn. Ngươi phải nói cửu hận, đoán chừng chính là cái này. Cô thần lông mày trao lên, xưa dù ổ thế mà đang theo đuổi Ỷ Sạ Bợ Lạ. Vì yêu sinh hận sao? Không, có lẽ truy cầu chỉ là một phương diện, hắn càng nghĩ đến hơn đến hẳn là gia tộc Kim Dực tài phú đi. Nếu như có thể đạt được Kim Dực chi nữ toàn bộ gia tộc Kim Dực cũng đều vì hắn đoạt đích phục vụ. Cùng Gở Dạ Sở so sánh, xưa dù ổ duy nhất không chiếm ưu thế hẳn là tiền vốn ủng hộ. Gở Dạ Sở có toàn bộ đại lục xa xỉ lớn nhất phẩm thương hội chèo chống, mà xưa dù ổ bản nhân là không có gì lớn sản nghiệp. Rất nhiều người nói thân vương xưa dù ổ sở dĩ chậm chạp chưa lập gia đình, chính là hy vọng tìm một cái có tiền nhà gái, vì mình đoạt đích tính tiền. Toàn bộ đại lục rồi giàu nhất gia tộc Kim Dực tuyệt đối là không hai lựa chọn. Thân vương xưa dù ổ đánh hẳn là cái chủ ý này. Cô thần lập tức toàn minh bạch. Hắn làm hết thảy đều là nhằm vào gia tộc Kim Dực. Một phương diện thông qua chính mình chủ động truy cầu, nhìn có thể hay không thông qua cá nhân cường đại mị lực bắt được Kim Dực chi nữ phương tâm. Rất hiển nhiên một chiêu này thất bại. Đương nhiên thân vương xưa rủ ổ còn có trọng yếu nhất một bước, chính là âm thầm khống chế vương quốc xây lần cùng công quốc Bết Phùng, tiến một bước khống chế ở vào hai quốc gia này bên trong đối với gia tộc Kim Dực cực kỳ trọng yếu ba cái bến cảng. Một bước này hắn đi rất là khéo, rất bí mật. Nếu như không có Cổ Hẩn can thiệp lời nói, kế hoạch của hắn cơ hồ có thể tuyên cáo thành công, thân tín của hắn phụ tá An Dở Dê đã hoàn toàn khống chế Tam Vương tử Sạ Sẫn. Về phần Phùng, quốc vương đã trúng băng phong ký ức, thành cái hài đồng, Nam Cảnh lại đang dục dịch, tùy thời chuẩn bị phản loạn, chỉ có một cái vương hậu đau khổ chèo chống. Chỉ chờ đến thời cơ thích hợp, An Dở Dê mê hoặc Nam Cảnh đại công tức phản loạn, lại giật dây Sạ Sẫn xuất binh can thiệp, hẹp liền khống chế tại trong tay của hắn. Bằng vào cái này một công tích, Sạ Sẫn leo lên vương vị chỉ là vấn đề thời gian, chờ hắn thành quốc vương, tương đương với vương quốc xảy lần cũng rơi vào trong tay thân vương Xia Dụ Ổ. Trọng yếu nhất chính là, trước mắt vẫn chưa có người nào biết được hắn chân thực ý đồ. Chỉ chờ tới lúc thích hợp thời điểm, đối với gia tộc Kim Dực đột nhiên phía sau đến một đao, cắt đứt ba cái bến cảng, không phải do gia tộc Kim Dực không thỏa hiệp. Cô ẩn cảm giác phía sau toát ra một tầng mồ hôi lạnh, toàn bộ kế hoạch vòng vòng đan sen, thảo xà hôi tuyến. Vô luận là một cái không đáng chú ý ăn chơi thiếu gia, Nam Cảnh đại công tức thứ tử Sạn Giờ Dỗ Gần Tờ, hay là một cái tiểu quốc quốc vương, cùng hùng cứ đại lục thương bạch chi Dực Kim Dực chi nữ. An Giờ Dê cùng phía sau hắn thân vương xưa rủ ổ đều đang làm văn chương. Cô ẩn nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng hơi nhếch. Kế hoạch rất hoàn mỹ, đáng tiếc bạn vương tới. Cô thần ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Ỷ Sạ Bợ Lạ, trầm giọng nói, ta có cái phỏng đoán, mặc dù còn không có đạt được cuối cùng xác định, nhưng khoảng cách sự thật cũng không xa. Điều phỏng đoán này dính đến gia tộc của các ngươi an nguy. Nghe cổ hần bỗng nhiên như vậy chỉnh trọng việc, Ỷ Sạ Bợ Lạ trong lòng căng thẳng, lập tức thu lại tất cả cảm xúc, thần sắc trước nay chưa có trang trọng. Cô thần sắc mặt trầm ngưng, không nhanh không chậm mở miệng, chuyện này còn muốn từ ta bị tập kích bắt đầu nói lên. Theo cổ hần em hai nói, Ỷ Sạ Bợ Lạ sắc mặt đầu tiên là ngoài ý muốn, sau đó kinh dị, ngay sau đó chính là hãi nhiên, cuối cùng trở nên có chút tái nhợt. Cô thần sau khi nói xong, Ỷ Sạ Bợ Lạ im lặng hồi lâu, sau đó giữa lông mày trồi lên như nghĩ tới cái gì, trầm giọng nói, ngươi xác định kia cái gì An Dở Dê là người của Xia Dù Ổ sao? Cô thần gật đầu nói, nguồn tin tức ta không cách nào nói cho ngươi, bất quá ta có thể xác định, hắn chính là Xia Dù Ổ tăng thân tín phụ tá. Ỷ Sạ Bợ Lạ thần sắc trở nên kiên định, nàng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt cùng cổ hần giao hội, ôn nhu bên trong mang theo từng tia yêu thương. Nàng tiến lên một bước, hôn một chút cổ hần khoe miệng, ngươi lại cứu ta một lần, lần này còn cứu vãn gia tộc của ta, tạ ơn. Cô thần sờ lên bờ môi, suy nghĩ bay loạn, chính mình đây coi là không tính ném đi nụ hôn đầu tiên. Không đối bờ môi, không có vươn đầu lưỡi, cũng không tính đi. Còn tốt, vương hậu hẳn là sẽ không tức giận. Cô thần đệ xuống cảm xúc, tiếp tục nói cho ngươi cũng là nhắc nhở các ngươi một chút, có cái chuẩn bị. Dù sao ta chắc chắn sẽ không trở thành xưa rủ ổ quân cờ, về phần vương quốc xây lần nơi đó, ta cũng sẽ tận ta cố gắng lớn nhất ngăn cản An Dở Dê. Ỷ Sạ Bợ Lạ bỗng nhiên nhuyễn miệng cười, nói có lẽ ta còn phải cảm tạ hắn. Cô thần có chút kinh ngạc. Ỷ Sạ Bợ Lạ có chút tiến lên, đứng ở trên chân cổ hận, dắt lấy hắn cổ áo, ấn vào trước ngực của mình, nếu như không có hắn xuống tay với ngươi lời nói, đêm hôm đó, ngươi đoán chừng cũng sẽ không đi vào chúng ta thương bạch chi dược cửa lớn, cùng ta làm giao dịch đi. Đừng động, đưa cho ngươi phúc lợi, xem như cảm tạ ngươi lại một lần cứu vớt công chúa của ngươi. Cô thần tựa ở Ỷ Sạ Bợ Lạ áo sơ mi trắng bao khoảng ngực, mơ hồ có thể thấy được cúc áo ở giữa lộ ra tuyết trắng, trong đầu hiện ra lên cao ngọn núi, nhìn biển mây cảm giác. Ỷ Sạ Bợ Lạ mùi thơm cơ thể cùng tiêu hồn xúc cảm không ngừng đánh thẳng vào cô hận tâm lý phòng tuyến. Hắn đành phải ở trong lòng mặc niệm, tỷ tỷ, ta sẽ vì ngươi kiên định giữ vững lần đầu tiên. Mập mờ khí tức tiêu tán sau, hai người rốt cục bắt đầu tiếp lấy vừa rồi chính sự đàm luận. Cô thần nói ra, nếu như có thể mà nói, ta muốn đi chung với ngươi một chuyến tộc người lùn. Ỷ Sạ Bợ Lạ đôi mắt đẹp không tự giác nổi lên tinh quang, cười tủm tỉm nói, làm sao, gặp một lần cũng không bỏ được. Cô thần dở khóc dở cười, nói ra, xem như thế đi, ngoài ra ta đi tộc người lùn cũng có chút sự tình cần. Ta có một nhóm vũ khí trang bị cần bọn hắn hỗ trợ chế tạo, còn muốn giao dịch một ít gì đó. Y Sạ Mỡ Lạ cũng không có quá nhiều truy vấn, gật đầu nói, không có vấn đề, chờ chuyện nơi đây sau khi kết thúc, chúng ta liền xuất phát. À đúng rồi, trước đó vài ngày lớn như vậy động tĩnh, có phải hay không là ngươi làm ra? Y Sạ Mỡ Lạ hỏi là trật tự hỏa chủng sự tình, cô ấn rất nhanh lên một chút đầu, nói ra, không sai, là chúng ta vô tận chi nhận hành động. Lần này khôi phục 3 tòa cao cấp thành bang cùng 2 tòa trật tự phù đảo. Y Sạ Mỡ Lạ trong ánh mắt hiện ra mãnh liệt thưởng thức và yêu thương, mình nhìn chúng nam nhân chính là ưu tú như vậy, nàng trêu ghẹo nói, ngươi một màn này thế nhưng là trực tiếp dọa lui một cái đế quốc đại công tước. Cô ấn giữa lông mày hiện lên lo nghĩ, hỏi, có ý tứ gì? Y Sạ Mỡ Lạ trả lời, Tây vực đế quốc La Lan đại công quyết định rời khỏi lần này thi đua. Chương 151, Y Sạ Mỡ Lạ tiểu tâm tư, 1, chương 151, Y Sạ Mỡ Lạ tiểu tâm tư, 1. Thương Bạch Chi Dực quan sát đoàn hội nghị liên tịch. Cô ấn, La Lan đại công, gia tộc cám dược thứ 2 thuận vị người thừa kế Vạ Xino Đen Lạ, 3 người dự thính tham dự. Làm từ trong miệng cổ hần biết được, trước đó trật tự hỏa chủng chính là do hắn nhóm lửa, đồng thời thành công khôi phục 3 tòa cao cấp trật tự thành 2 tòa trật tự phù đạo sau. Cả phòng người đều rơi vào trầm mặc. La Lan đại công một bộ quả là thế bộ dáng, vương lấy trà nóng, nhìn qua nóc nhà, suy nghĩ biển bông, không biết suy nghĩ cái gì. Vạ Xino thì là có chút há hốc mồm, trái tim căng lên, cổ họng khô cạn, trong mắt che kín kinh ngạc. Không tự giác lắc đầu, tựa hồ khó mà tiếp nhận kết quả này. Gia tộc Tử Dực đại biểu, thứ 2 thuận vị người thừa kế Mai gia, mày nhíu lại đến cực sâu, trên mặt thần sắc cũng rất ý vị sâu xa, ánh mắt thỉnh thoảng tại cổ hần cùng Y Sạ Bợ là hai người ở giữa vừa đi vừa về di động. Mấy người còn lại biểu lộ cũng là riêng phần mình đặc sắc, có chấn kinh, có kinh hỉ, như có chút suy nghĩ. Rốt cục, Y Sạ Bợ là thanh âm phá vỡ cái này quỷ dị không khí, liên quan tới thử vận hành thương lộ sự tình, ta đã cùng bóng đen chi chủ tiên sinh thương nghị qua. Hắn đồng ý phương án của chúng ta, chờ chuyện nơi đây sau khi kết thúc, ta liền tiến về tộc người lùn một chuyến, đã định lần thứ nhất giao dịch thương phẩm. Liên quan tới lần này hàng hóa, các ngươi còn có cái gì ý nghĩ, có thể trao đổi một chút. Gặp Y Sạ Bợ là trực tiếp nói sang chuyện khác, mấy người đều hơi cảm thấy có chút trở tay không kịp. Mai Gia mở miệng nói ra, chuyện này trước không nổi, chúng ta hay là trước nói chuyện đoàn trưởng tiên sinh mở ra tới những thành bang kia cùng phù đảo sự tình đi. Cô ẩn giữa lông mày trao lên, người này Y Sạ Bợ là trước đó cùng hắn cường điệu nhắc qua, muốn hắn coi chừng. Y Sạ Bợ là từ tốn nói, chuyện này có cái gì tốt thảo luận sao? Mai Gia khẽ cười nói, cái nhìn của ta là, đoàn trưởng tiên sinh như là đã có địa bàn lớn như vậy chúng ta cái gọi là thi đua, có hay không có thể sớm tuyên bố kết thúc? Nói đưa ánh mắt chuyển tới Vasino. Vị này tâm cao khí ngạo thiếu gia ngơ ngác một chút, lấy lại tinh thần, lập tức nói ra, vì cái gì kết thúc? Vị này bóng đen chi chủ tiên sinh giống như chỉ là khôi phục nhiều như vậy địa phương, có thể hay không hoàn toàn khống chế còn chưa nhất định đâu. Ta nói câu không dễ nghe lời nói, lớn như vậy một khối bánh ngọt, cho dù là thất lạc chi địa tôn chủ cấp nhân vật đều sẽ tâm động. Cô thần khép cười một tiếng, từ trong ngực móc ra một viên lệnh bài, đưa cho bên cạnh Y Sạ Bợ Lạ. Y Sạ Bợ Lạ trực tiếp đem lệnh bài chuyển cho đám người nhìn một chút. Mai Gia trên mặt biểu lộ có chút ngưng kết, trầm mặc hồi lâu nói ra, khai thác lệnh. Danh sách chi chủ khai thác lệnh. Lời vừa nói ra, lại là cả sảnh đường đều giật mình. Bọn hắn đều điều tra qua liên quan tới thất lạc chi địa hết thảy, tự nhiên rõ ràng khối lệnh bài này phân lượng. Đây chính là ngũ đại ốc đảo cấp thế lực cộng đồng thừa nhận chứng minh, tối thiểu bọn hắn là không thể can thiệp cô hần mở trật tự cố thổ. Vạ Xí nổ trái tim đống nhiên nhảy một cái, nhìn không được mở miệng nói, ngươi cùng danh sách chi chủ là quan hệ như thế nào, còn riêng sao? Cô hần cười lạnh một tiếng, đèn la nhị thiếu gia, nói chuyện cần phải chú ý một chút. Nơi này là thất lạc chi địa, thật chọc giận tôn chủ cấp nhân vật, sợ là gia tộc của ngươi cũng không thể nào cứu được ngươi. Mắt thấy song phương bầu không khí có chút cứng ngắc, Mai Gia vội vàng lên tiếng dàn xếp, nếu Vạ Xí nổ thiếu gia không đồng ý, vậy liền tiếp tục quan sát đi. Dù sao khoảng cách một năm kỳ hạn còn có một nửa thời gian. Vạ Xí nổ hừ lạnh một tiếng, chào hỏi cũng không đánh, trực tiếp rời tiệc rời khỏi hội nghị. Đám người thấy thế cũng là không cảm thấy kinh ngạc, hắc đạo xuất thân gia tộc cám dược đều là loại lựa này bạo tính tình. Gặp Vạ Xí nổ đã rời tiệc, cái gọi là ba bên hội nghị cũng không mở nổi. La Lan đại công đứng lên nói, cuối cùng vẫn là người tuổi trẻ thế giới à, chuyện này chúng ta Tây vực đế quốc liền không lại nhúng vào, ta đại biểu Tây vực đế quốc chính thức rời khỏi. Y Sạ Bợ Lạ đứng lên nói, cảm tạ đại công tước điện hạ đối với chúng ta ủng hộ, hy vọng chuyện này đừng ảnh hưởng đến chúng ta sau này hợp tác. La Lan đại công vừa cười vừa nói, hẹn giờ tiểu thư lo ngại, nói không chừng ta còn muốn cảm tạ ngươi vì ta dẫn tiến ưu tú như vậy người trẻ tuổi. Đáng yêu, ưu tú như vậy người trẻ tuổi thế nhưng là không thấy nhiều, ngươi nếu là có ý, cần phải nắm chặt ta. Mở cái không lớn không nhỏ trò đùa, La Lan đại công cũng thoải mái rời sân. La Lan đại công tức lời nói trong phòng trong lòng của mọi người kích thích gợn sóng không nhỏ. Hiện tại mọi người cơ hồ có thể xác định, Y Sạ Bợ Lạ cùng bóng đen chi chủ ở giữa tuyệt đối không phải nàng nói đơn thuần quan hệ hợp tác đơn giản như vậy. Coi như Y Sạ Bợ Lạ lại thế nào không thừa nhận, cũng không cải biến được mấy ngày nay cổ hận một mực ở tại nàng nơi đó sự thật. Liên quan đến Kim Dực Chi nữ việc tư, bọn hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không tốt cưỡng ép truy vấn. La Lan đại công tức rời đi, trong phòng cũng chỉ còn lại có Thương Bạch Chi Dực người, không khí lập tức tùy ý rất nhiều. Mai Gia vừa cười vừa nói, còn tiếp lấy đề tài mới vừa rồi nói, bóng đen chi chủ tiên sinh mở ra nhiều như vậy thành bang, phù đảo, tiến thiết làm việc khẳng định là một vấn đề khó khăn không nhỏ đi. Cô ẩn trong lòng khẽ nhúc đích, trực tiếp hỏi, chỉ tiên sinh có ý nghĩ gì sao? Mai Gia nghiêm túc nói, nếu như cần nhân lực, tiền vốn duy trì, chúng ta chỉ gia tộc hết sức vui vẻ cung cấp. Bên cạnh Ý Xạ Bợ lại trầm trọng nói, làm sao, luôn luôn tự kiềm chế thân phận gia tộc Tử Dực cũng bắt đầu học đám kia hắc bang, chuẩn bị dính vào thất lạc chi địa sự tình. Mai Gia biểu hiện trên mặt vẫn như cũ bình thản, khẽ cười nói, bóng đen chi chủ tiên sinh lại không tính người của thất lạc chi địa, cùng hắn hợp tác không tính hỏng gia tộc bọn ta quý củ. Huống chi Mai Gia mang trên mặt giống như cười mà không phải cười trêu ghẹo ý vị, nói không chừng lúc nào bóng đen chi chủ liền theo chúng ta là người một nhà. Ngươi nói đúng sao, Hoẹn Dở tiểu thư? Ý Xạ Bợ lại thần sắc trì trệ, trả lời là cũng không đúng, không phải cũng không đúng. Trong lúc nhất thời bị Mai Gia nói không cách nào phản bác, cô ẩn tiếp lời, ấy nay nói, để Mai Gia thiếu gia thất vọng, chúng ta rất sớm trước đó liền đã cùng thất lạc chi địa gia tộc sổ lạ gì đã đạt thành hiệp nghị, mới mở trật tự cố thổ đem giao cho bọn hắn kiến thiết. Thật sự là thật có lỗi cực kỳ. Mai Gia thần sắc cũng không bởi vì cô ẩn cự tuyệt mà biến hóa, cười nhạt nói ra, nếu lần này ngài đã có dự định, vậy chúng ta liền dự định lần tiếp theo hợp tác. Nếu lại có nhóm lửa hòa trùng, mở trật tự cố thổ cơ hội, có thể nhất định phải sớm nghĩ đến chúng ta chỉ gia tộc. Ngài có lẽ không biết, trong năm cánh gia tộc, chỉ có chúng ta gia tộc Tử Dực không có người truy cầu Hẹn Giờ tiểu thư. Cho nên, ta là rất tình nguyện nhìn thấy công chúa cùng kỵ sĩ cố sự có một cái viên mãn kết cục. Cô ẩn trong đầu nổi lên suy nghĩ, đối phương tại sao phải cho là mình trong tay còn có trật tự hòa trùng. Mặt khác hắn cũng nghe đã hiểu đối phương sau cùng ám chỉ. Bởi vì bọn hắn gia tộc Tử Dực không cùng gia tộc Kim Dực thông gia dự định, tự nhiên cũng không hy vọng gia tộc khác có thể cùng gia tộc Kim Dực thông gia. Bởi vậy, đem cường thế Kim Dực chi nữ gả đi mới phù hợp gia tộc bọn họ lợi ích. Cô ẩn bình tĩnh trả lời, nếu có cơ hội như vậy, ta nhất định sẽ sớm thông tri các ngươi. Mai Gia tựa hồ thật cao hứng, nói ra, có thể cùng ngài dạng này thanh niên tuấn kiệt kết giao, thật sự là không uổng phí đến một lần thất lạc chi địa. Mấy người lại thương thảo một chút liên quan tới vượt qua chủng tộc mậu dịch tuyến đường sự vụ khác, ước định chờ Ý Xạ Bợ Lạ từ tộc người lùn sau khi trở về, thương thảo tiếp đến tiếp sau sự tình. Chương 151, Ý Xạ Bợ Lạ tiểu tâm tư 2, chương 151, Ý Xạ Bợ Lạ tiểu tâm tư 2. Ý Xạ Bợ Lạ từ khi hưởng thụ qua cổ hận xoa bóp đằng sau, có chút an tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, mỗi ngày đi ngủ trước đều muốn chào hỏi cổ hận đến phòng ngủ cho nàng ở lớn chân. Cái này coi như khổ cổ hận, cả ngày đối mặt áo ngủ dụ hoặc Ý Xạ Bợ Lạ, đối với hắn tuyệt đối là khảo nghiệm nghiêm trọng. Cũng may cổ hận ý chí lực thuộc tính kéo căng, mặc dù có thời điểm qua tay nghiện, miệng nghiện, nhưng thủy chung tại tuân thủ nghiêm ngặt ranh giới cuối cùng, không có đột phá một bước cuối cùng. Một ngày này, Ý Xạ Bợ Lạ đuổi cổ hận ra ngoài mua sắm một chút tiến về tộc người lồn thiết yếu vật phẩm, làm cổ hận sau khi rời đi, Ý Xạ Bợ Lạ chiếu tấm gương, đem đuôi lông mày vui mừng cùng trên mặt xuân ý che chắn xuống dưới. Xuất ra một viên đá thông tin, hít sâu một hơi, kích hoạt pháp trận. Rất nhanh, trên pháp trận dâng lên một cái nguy nga anh tuấn nam nhân trung niên thân ảnh hư ảo. Nam nhân trung niên vừa xuất hiện, chính là một trận đổ ập xuống trách cứ, ngươi còn dám liên hệ ta? Tốt ta, có phải hay không đợi thêm mấy ngày, ta đều có thể ôm cháu ngoại. Ý Xạ Bợ Lạ chuyển qua ánh mắt, bình tĩnh trả lời, phụ thân lại từ ai nơi đó nghe được cái gì tin đồn? Nam nhân trung niên lộ ra cực kỳ phẫn nộ, nói tin đồn? Các ngươi đều ở cùng một chỗ hay là tin đồn sao? Ý Xạ Bợ Lạ lạnh nhạt nói, chỉ là ở tại trong một gian phòng, cũng không phải ngủ ở trên một cái giường. Phụ thân làm gì nhạy cảm như vậy? Ta cùng hắn ở giữa thanh bạch, không thẹn với lương tâm. Nam nhân trung niên tức đến muốn phun máu ra, cả giận nói, tối thiểu ngươi đến nói cho ta biết hắn đến tột cùng là ai đi. Ý Xạ Bợ Lạ lắc đầu nói, so sánh thân phận chân thật của hắn, hắn vài ngày trước xác minh một cái tình báo, đối với chúng ta tới nói càng có giá trị. Tình báo gì? Phụ thân trước đó vài ngày để cho ta chú ý Vương quốc xảy lần động tĩnh, trùng hợp hắn vài ngày trước cũng tại Vương quốc xảy lần. Ta liền để hắn hơi chú ý một chút, hắn rất coi trọng chuyện này, tra xét mấy ngày, thế mà thật là có phát hiện. Phía dưới ta nói chính là hắn một chút phỏng đoán, bất quá ta cho là có rất lớn xác suất là thật. Cụ thể thế nào, ta tin tưởng phụ thân nhất định có biện pháp chứng thực. Ý Xạ Bợ Lạ tiểu tâm tư rõ rành rành, nói gần nói xa đều tại bất động thanh sắc vì mình tình nhân nói lời hữu ích, ám chỉ đây hết thảy đều là cổ hận công lao. Bất quá nam nhân trung niên cũng không có nghe được, hoặc là đã hiểu cố ý giả bộ như không nghe ra đến, vẫn như cũ lạnh lùng hỏi, Vương quốc xảy lần. Cụ thể là cái gì? Ý Xạ Bợ Lạ âm thầm bĩu môi, bất quá nói đến chính sự, thần sắc hay là trở nên nghiêm túc rất nhiều. Nam nhân trung niên manh mối ngưng lại, Ý Xạ Bợ Lạ vẻ mặt nghiêm túc để hắn tạm thời bỏ đi lửa giận, chờ đợi nữ nhi sau đó nói ra lời nói. Ý Xạ Bợ Lạ đem cổ hận phỏng đoán tiến hành nhất định sửa chữa sau, nói cho phụ thân của mình, đương nhiên tại tự thuật trong quá trình che giấu liên quan tới hắn thân phận chân thật bộ phận kia. Chờ Ý Xạ Bợ Lạ nói hết lời, nam nhân trung niên biểu lộ hoàn toàn ngưng kết, giữa lông mày trầm ngưng, tựa hồ tại nghiêm túc suy nghĩ nữ nhi của mình nói ra những lời này. Đây đều là hắn nói cho ngươi. Ý Xạ Bợ Lạ gật đầu nói, ta cho là cùng chân tướng rất tiếp cận, nếu như cái kia An Dở Dê thật là xưa dù ổ phụ tá, đây hết thảy rất có thể liền đều là thật. Nam nhân trung niên biểu lộ khôi phục trầm tĩnh, hỏi một câu, hắn có phải hay không cùng xưa dù ổ cũng có thủ? Ý Xạ Bợ Lạ nhẹ trao lại lông mày, hỏi ngược lại, ta coi là lấy phụ thân tính cách, hẳn là sẽ đầu tiên đối với hắn ngỏ ý cảm ơn. Nếu như đây hết thảy đều là thật, vậy hắn thì tương đương với cứu vãn gia tộc bọn ta miễn bị một lần trọng đại nguy cơ. Nam nhân trung niên hừ lạnh một tiếng, nếu như hắn đáp ứng từ đây không còn trêu chọc ta nữa nhi, ta sẽ thật tốt cảm tạ hắn, nhận hắn nhân tình này. Ý Xạ Bợ Lạ không chút lưu tình đáp lại nói, nếu như không có ngài nữa nhi, ngươi cho là hắn lớn bao nhiêu xác suất nói ra hắn biết đến hết thảy? Nam nhân trung niên cười lạnh nói, ngươi cũng không cần ở trước mặt ta nói hắn lời hữu ích. Chờ hắn lúc nào có đảm lượng hái xuống mặt nạ, đường đường chính chính tới gặp ta rồi nói sau. Tiếng nói rơi xuống đất, cả người trong nháy mắt biến mất, trực tiếp gián đoạn thông tin. Trông thấy phụ thân không nói hai lời trực tiếp rời đi, Ý Sạ Bợ Lạ tức giận đến âm thầm chửi mắng rất lâu. Thương Bạch Chi Dực, gia tộc Kim Dực trụ sở. Nam nhân trung niên tắt máy truyền tin hạch, trên mặt ôn nhu khẽ quét mà qua, toàn thân lộ ra lạnh lùng. "A giờ hẹn giờ, gia tộc Kim Dực tộc trưởng, lần này là thật nổi giận. Lại có thể có người dám tính toán đến gia tộc Kim Dực trên đầu, tính toán mục tiêu hay là nữ nhi của mình?" Hắn trực tiếp gián đoạn cùng nữ nhi thông tin, một mặt là không biết nên như thế nào đối mặt nữ nhi vấn đề tình cảm, một phương diện khác thì là hắn muốn đuổi nhanh điều tra rõ ràng nữ nhi nói tới nội dung chân thực hay không. Nếu như đây hết thảy thật sự là thân vương xưa dù ô ở sau lưng dở cho quỷ, vậy hắn nhất định phải lập tức bắt đầu tay phản chế. A giờ gọi đến gia tộc ba vị đức cao vọng trọng trưởng lão, đem Ý Sạ Bợ Lạ nói chuyện nội dung đơn giản hướng bọn hắn làm một cái thông báo. Tính tình nóng nảy tam trưởng lão nghe chút, lập tức ngồi không yên, trầm giọng hỏi, tiểu thư nguồn tin tức có thể tin được không? Chuyện này liên quan thế nhưng là quá lớn, liên lụy tới toàn bộ đại lục quyền thế lớn nhất một cái thân vương, chúng ta nhất định phải cực kỳ thận trọng. A giờ trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn quyết định thừa nhận cô hận nhân tình này, mở miệng nói, là tiểu tử kia nói cho nàng biết. Tiểu tử kia, mặc dù tộc trưởng đại nhân không có nói rõ, nhưng mấy vị trưởng lão đều nhận tin giống như quỷ nhân vật. Liên quan tới Kim Dực Chi nữ một chút tin đồn tự nhiên cũng truyền đến trong thai của bọn hắn. Bởi vậy lập tức liền đánh giá ra tộc trưởng trong miệng tiểu tử kia chỉ là ai. Nhị trưởng lão ung dung nói ra, cái kia hư hư thực thực tiên đoán chi tử bóng đen chi chủ sao? Nghe nói mấy ngày nay hắn tại Thất Lạc Chi Địa cũng làm ầm ĩ ra động tĩnh không nhỏ. Có thể tìm tới trật tự hỏa chủng lần này coi như tiên đoán giáo hội lại không thừa nhận, cũng sẽ có rất nhiều người nhận định hắn chính là tiên đoán chi tử. Đại trưởng lão mặt lộ trầm tư, trầm rãi nói, là hắn, hẳn là có mấy phần có độ tin cậy, cho dù là vì tiểu thư, hắn hẳn là cũng sẽ không hổ ngôn loạn ngữ. A giờ trầm giọng nói, hết thảy mấu chốt chính là cái kia An Giờ Dê, đến cùng có phải hay không người của Xia Dụ Ổ. Chỉ cần điểm này điều tra rõ, hết thảy liền giải quyết dễ dàng. Mấy người thảo luận đằng sau, quyết định trước từ nơi này An Giờ Dê trên thân ra tay. Đương nhiên, bọn hắn cũng muốn để phòng bất nhất, mau chóng mở mới vận lương thông đạo. Đường bộ vận chuyển mặc dù so hải vận chi phí cùng nguy hiểm cao hơn được nhiều, nhưng thật đến khẩn yếu quan đầu, cũng chỉ có thể dùng đường bộ vận chuyển đỉnh một hồi. A giờ nói ra, lão nhị, ngươi đi một chuyến vương quốc sợi lần, đi hảo hảo điều tra thêm cái này An Giờ Dê. Chỉ xác định thân phận, không cần kinh động người bên ngoài. Tốt. Chương 151, Ý Sạ Bợ Lạ tiểu tâm tư, 3, chương 151, Ý Sạ Bợ Lạ tiểu tâm tư, 3, tới gần tháng 11, Tây vực đế quốc Bắc Bộ dãy núi, tuyết trắng bắt đầu bay lả tả bay xuống, như là vô số nhẹ nhàng lông vũ trên không trung vũ động. Đã xuất phát một đoạn thời gian cô hận, Ý Sạ Bợ Lạ hai người đi tới Bắc Bộ dãy núi chỗ sâu. Bốn bề hoàn cảnh và nhiệt độ cùng Thất Lạc Chi Địa hoàn toàn là hai thế giới. Bất quá cô hận hai người đã là cao giai siêu phàm, điểm ấy nhiệt độ đối với bọn hắn tới nói cũng không có ảnh hưởng gì. Liên miên chập trùng ngọn núi giống như là ngủ say người khổng lồ, trầm mặc trang nghiêm. Bởi vì tộc người lùn bài ngoại bảo thủ tính cách, cổ thần hai người không có khả năng dòng chống thua chiêm tiến vào tộc người lùn lãnh địa, nhất định phải đi qua lối đi bí mật âm thầm chui vào. Thâm thủy dây núi ở giữa, một đầu do đục đá xếp thành cổ đạo bốn lượn vươn hướng tộc người lùn quốc gia. Hai người thuận cổ đạo tiến lên, rất nhanh dựa theo địa chỉ, tìm được một chỗ đơn sơ hang động. Huyệt động cửa vào chỗ chất đống một đống nhỏ tuyết động, nặng nghề cửa đá tại tuyết trắng làm nổi bật bên dưới càng thêm phong cách cổ xưa nặng nghề. Bên cạnh cửa bó đuốc trong gió chập chờn, ánh lửa chợt tối chợt sáng, ngoan cường mà chống cự lấy giá lạnh. Ý Sạ Bợ Lạ tại cửa ra vào dựa theo đặc biệt tiết tấu gõ mấy lần, sau đó cửa đá từ từ mở ra, đi ra một cái chắc địch cường tráng người lùn. Cô thần hơi cảm giác một chút khí tức, ngay cả siêu phàm giả đều không phải là, chỉ là một cái bình thường người lùn. Người lùn trên thân bọc lấy thật dày da thú, trong miệng không ngừng bốc lên khói trắng, khuôn mặt làn da không biết là bởi vì trời sinh vẫn là bị cong đến, đỏ rực, tại trắng loá như tuyết bên trong cực kỳ dễ thấy. Người lùn kia nhìn thấy hai cái xa lạ tộc người, trong thần sắc rõ ràng mang theo một vẻ khẩn trương, thao lấy cứng ngắc không lưu loát nhân loại tiếng thông dụng hỏi, là hẹn giờ tiểu thư sao? Ý Sạ Bợ Lạ lộ ra một thanh toàn thân xích hồng y rồng hẻm mở, trầm giọng hỏi, vợ dìn phì giờ hẻm mở đâu? Nhìn thấy xích hồng y rồng hẻm mở, người lùn trên mặt trong nháy mắt tuôn ra tôn sùng chi sắc, không người nói, khách nhân tôn quý, mời đến, chúng ta tụ trưởng lâm thời nhận được thông chi, đi đại liên minh đi họp. Ta lập tức cho hắn truyền tin, xin mời trước tiến đến chờ đợi. Ý Sạ Bợ Lạ nhìn cô hận một chút, người sau khẽ gật đầu, hai người lúc này mới tiến vào hang động. Đi vào hang động, cô thần rõ ràng trong cảm giác nhiệt độ hơi cao hơn một chút. Hang động bốn phía đều là phát sáng quan thạch, tản ra ánh sáng nhu hòa, chiếu sáng treo trên vách tường bằng trụ, có ánh sáng long lanh, giống như thủy tinh chế thành tác phẩm nghệ thuật, trông rất đẹp mắt. Cô thần phỏng đoán nơi này hẳn là đã từng hầm mỏ, về sau bị đối phương cải tạo thành lâm thời chỗ ở tiếp lấy đi xuống, cô thần phỏng đoán liền được nghiệm chứng. Một cỗ hỗn hợp có bùn đất, khoáng thạch cùng khói lửa đặc biệt khí tức đập vào mặt. Đập vào mi mắt là cũ nát quỹ đạo cùng bốn chỗ tản mát xe đẩy linh kiện, bên cạnh là đã tắt rất lâu rèn đúc hỏa lô, nhìn qua nhiều năm rồi. Đi đến hầm mỏ cuối thông đạo, là một chỗ nhân lực đảo đới đi ra đại sảnh rộng rãi, trưng bày nặng nghề bàn đá cùng băng ghế đá. Còn có hai cái người lùn hài đồng, cộng thêm một vị nữ tính người lùn, chính khẩn trương đứng ở một bên, trên mặt mang theo cục xúc dáng tươi cười. Đối với phổ thông người lùn tới nói, bộ lạc tù trưởng chính là bọn hắn trời, bọn hắn thần. Mà bị tù trưởng coi như là tôn quý nhất khách nhân Ý Sạ Bợ Lạ, tự nhiên để bọn hắn lại kính vừa sợ. Hai người vào chỗ, nữ tính kia người lùn cuống quýt bưng lên một mâm lớn thịt nướng, một cỗ nồng đậm mà đặc biệt hương khí trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ hang động đại sảnh. Thịt nướng bề ngoài bày biện ra mê người tiêu đường sắc, vỏ ngoài tại hỏa diễm nướng bên dưới kim hoàng sốt giòn, dầu chân tại ánh lửa chiếu rọi chiếu lấp lánh. Thấy bên cạnh hai cái tiểu người lùn càng không ngừng nuốt nước bọt. Cô thần hơi nhíu mày, trên tay long ấn lấp lóe, xuất hiện một thanh chủy thủ. sau đó nhẹ nhàng dùng dao mổ mở thịt nướng, rõ ràng hoa văn liền hiện ra ở trước mắt, nước thịt cũng chậm rãi chảy ra, tản ra để cho người ta thèm nhỏ dãi hương khí. Bỏ vào trong miệng cắn một cái, đầu tiên là cảm nhận được vỏ ngoài súc giòn, tiếp theo là chất thịt tươi non cùng thuần hậu, mùi nồng nặc tại trong miệng tản ra, mang theo nhàn nhạt dã tính khí tức, phản phất có thể khiến người ta cảm nhận được dã thu ở trong dãy núi chạy, đi săn sinh mệnh cường đại lực. Cô ẩn nhấm nuốt một lát, nuốt xuống, mới mở miệng chính là thuần thục tiếng người lùn, thịt sói, vùng núi cự lang, có lòng. Nghe được cô Hân lời nói, người lùn kia vừa mừng vừa sợ, dùng sức dậm chân, sau đó nhảy lên thật cao, nhanh chóng xoay tròn. Y Sa Bơ là kinh ngạc nói, người lùn múa. Đây chính là chỉ có đạt được bọn hắn xuất phát từ nội tâm tôn trọng, mới có thể nhảy vũ đạo. Ngươi vừa mới nói cái gì, hắn tại sao phải đống nhiên kích động như vậy? Cô Hân lại cắt lấy một khối thịt nướng, tại Y Sa Bơ là hơi có vẻ bắt bẻ trong ánh mắt loại bỏ thịt mỡ bộ phận, đem còn lại khối thịt nhập đưa trong miệng của nàng, chậm rãi nói, tộc người lùn tại đi săn lúc thích nhất chọn lựa cường đại giá thú, cho là dạng này thịt có thể mang đến dũng khí cùng lực lượng. Mà chỉ có tại khoản đãi trọng yếu nhất khách nhân lúc mới có thể xuất ra loại giá thú này thịt. Làm không vào siêu phàm người bình thường, vùng núi cự lang đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là hung mãnh nhất giá thú. Bọn hắn mang sang vùng núi cự lang thịt, nói rõ đối với chúng ta tôn sùng. Ta hướng hắn cho thấy ta đã biết dụng ý của hắn, hắn đối với mình có thể có được khách quý lý giải mà cảm thấy cao hứng. Y Sạ Bợ là trong con mắt hiện ra mãnh liệt thưởng thức, loại bí văn này trừ phi là người biết rõ tộc người lùn văn hóa lịch sử, bằng không bình thường nhân loại căn bản không thể nào biết được. Cô thân bác học lần nữa lệnh Y Sạ Bợ là lau mắt mà nhìn. Không hổ là chính mình coi trọng nam nhân, vĩnh viễn tại cho mình kinh hỉ. Nàng thật hận không thể đem chính mình dung nhập vào cô hận trong thân thể nhìn xem, người này đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật. Người lùn rõ ràng hưng phấn rất nhiều, từ chỗ sâu trong kho hàng ôm ra một thùng lớn rượu mạch, đem rượu mạch đổ vào thô ráp nhưng rắn chắc kim loại trong chén rượu, cùng kính đưa cho cô hận. Cô hận cũng không khách khí, tiếp nhận chén rượu, bên trong rượu mạch màu sắc thuần hậu, tựa như giống như hổ phách ôn nhuận. Xích lại gần chén rượu, một cỗ nồng đậm mạch hương hỗn hợp có nhàn nhạt men khí tức xông vào mũi, hắn có chút nhấp bên trên một ngụm, cảm giác thuần hậu phong phú. Đầu tiên là một trận có chút đắng chát, ngay sau đó chính là một mảnh ngọt ngào tại trên đầu lưỡi lan tràn ra. Cô thần không do dự nữa, đem rượu mạch uống một hơi cạn sạch. Hắn lại rót một chén, đưa cho Y Sạ Bợ Lạ, nói nếm một ngụm đi, tộc người lùn rượu mạch sản xuất quá trình có nghiêm khắc nghi thức cùng trình tự, đã lưu truyền ngàn năm, là tộc người lùn văn hóa trọng yếu tạo thành bộ phận. Cùng bên ngoài những cái kia tìm mấy cái giả trang người lùn ngưỡng công nghiệp cồn không giống, đây chính là hàng thật giá thật tộc người lùn rượu mạch. Y Sạ Bợ Lạ cơ hồ rất ít uống rượu, nhưng nhìn cô thần cực lực để cử bộ dáng, đành phải tiếp nhận chén rượu, lướt qua liền thôi, lại phát hiện ngoài ý muốn uống ngon, nhịn không được lại uống nhiều mấy ngụm. Chương 152, bị tráng lao tổ trưởng. Một, chương 152, bị tráng lao tổ trưởng. Một, mấy người vui chơi giải trí đến ban đêm, trong bữa tiệc, cô thần cùng người lùn này một mực tại tiến hành giao lưu. Có lẽ là cô hận biết do tộc người lùn văn hóa truyền thống cùng thuần thục người lùn ngôn ngữ, để người lùn này dần dần buông xuống e ngại cùng khúc mắc, hai người nói mười phần hòa hợp. Cô thần cũng từ nói chuyện bên trong biết được tên họ của đối phương, Ba Dên Ý Rồng Hẻm Mờ. Nơi này vốn là Ý Rồng Hẻm Mờ bộ lạc lãnh địa, Ba Dên nguyên bản là bộ lạc thợ mỏ. Về sau Tây Vực Đế quốc hoàng đế chinh phạt tộc người lùn, hủy đi nơi này quặng mỏ, hắn may mắn lưu lại một cái mạng, bị bộ lạc Phỉ Giờ Hẻm Mờ tù trưởng Gờ Dìn Phỉ Giờ Hẻm Mờ cứu được trở về, một mực sống ở trong bộ lạc Phỉ Giờ Hẻm Mờ. Chờ về sau Gờ Dìn Phỉ Giờ Hẻm Mờ chuẩn bị bí mật cùng nhân loại đế quốc hợp tác, biết rõ nơi này địa hình Ba Dên liền bị phái trở về, xung làm liên lạc viên tác dụng. Làm cô hân hỏi, phải chăng đối công đánh bọn hắn bộ lạc nhân loại đế quốc oán hận lúc, Ba Dên lại lắc đầu, so với nhân loại, chỗ sâu mấy cái kia đại bộ lạc mới đáng hận nhất. Bọn hắn nô dịch chúng ta những bộ lạc nhỏ này, để cho chúng ta ngăn tại phía trước vì bọn họ xông pha chiến đấu, bọn hắn lại tại phía sau cùng nhân loại còn lại. Ba Dên thanh âm càng ngày càng thấp, cô thần lại nhạy cảm bắt lấy cái gì? Dãy núi chỗ sâu, nhân loại còn lại. Cô thần trên mặt trồi lên như nghĩ tới cái gì, xem ra nhìn như bền chắc như thép tộc người lùn đã sớm xuất hiện cái khe. Hết thể muốn chờ nhìn thấy cái kia bộ lạc Phỉ Giờ Hẻm Mở tù trưởng, Gờ Dìn Phỉ Giờ Hẻm Mở lại nói. Đêm khuya, bên ngoài hang động truyền đến một trận từ xa mà đến gần tiếng bước chân, nghe được tiếng bước chân quen thuộc, Ba Dên bỗng nhiên thanh tỉnh rất nhiều, đối với cô thần nói ra, khách nhân tôn quý, chúng ta tù trưởng trở về. Cô thần thần sắc hơi động, lung lay đốn tại ngực mình, đã tiến vào mộng đẹp Y Sạ Bợ Lạ. Rất nhanh, đại môn mở ra, bộ lạc Phỉ Giờ Hẻm Mở tù trưởng, Gờ Dìn Phỉ Giờ Hẻm Mở nện bước vội vã bước chân, đi vào hang động. Nhìn thấy Y Sạ Bợ Lạ giúp vào một người đàn ông xa lạ bên cạnh, thần sắc sững sờ. Sau đó phi tốc che giấu hòa nhã bên trên cảm xúc, không mình hành lễ, nói thành thạo nhân tộc ngữ, hẹn giờ đại nhân, để ngài đợi lâu. Vị đại nhân này xưng hô như thế nào? Y Sạ Bợ Lạ ho nhẹ một tiếng, còn chưa kịp nói chuyện, cô thần chủ động nói ra, Dạ Hển, gọi ta Dạ Hển là được. Nghe được cô hần tự xưng dùng tên giả, Y Sạ Bợ Lạ rất nhanh liền kịp phản ứng, hai chữ này là dạ được cùng cô hần viết tắt, khe khẽ hừ một tiếng, hướng người nào đó biểu đạt chính mình không vui. Cô hần không để lại dấu vết nắm chặt lại Y Sạ Bợ Lạ tay nhỏ lấy đó an ủi. Gờ Dìn người già thành tinh, hiển nhiên đã nhìn ra quan hệ giữa hai người, trong miệng càng không ngừng cung duy, hai vị đại nhân thật sự là xứng, gen đúc thân ẩn ở trên, cảm tạ ngài cho chúng ta bộ lạc Phỉ Giờ Hẻm Mở đưa tới hai vị đại cứu tinh. Y Sạ Bợ Lạ bình thản nói ra, nói chính sự đi, chúng ta thời gian không nhiều. Gờ Dìn liên tục gật đầu, tốt, tốt, chúng ta đi mật thất nói đi. Cô thần hai người đi theo Gờ Dìn hướng mật thất đi đến, trên đường, Gờ Dìn lặng lẽ hỏi Ba Dên mấy câu, khi biết được cô thần tiến vào nơi này sau này cử động sau, không khỏi mặt lộ kinh dị. Ba người tại một gian mật thất vào chỗ, Gờ Dìn trước tiên mở miệng nói ra, nghe nói hẹn giờ đại nhân muốn đi đầu vận chuyển chúng ta thương lộ, vận chuyển một nhóm hàng hóa đến nhân loại đại lục. Chẳng lẽ đại nhân đã nắm giữ một đầu có thể đi ngang qua thất lạc chi địa thông đạo? Y Sa Bơ là chỉ bên người Cố Hận, nói ra, không sai. Bên cạnh ta vị này giả hiện tiên sinh, chính là đầu thông đạo này trưởng khống giả. Gơ Dìn mặt lộ kinh ngạc, lân cận thất lạc chi địa, hắn cũng rõ ràng ở trong đó hung hiểm, cũng biết một đầu có thể đi ngang qua thất lạc chi địa hậu cần thông đạo đến cỡ nào chân quý cùng có được. Kỳ thật hắn vẫn luôn muốn theo nhân loại đại lục tiến hành mậu dịch vãng lai, chính là bởi vì thất lạc chi địa nằm ngang ở giữa, mới một mực không thành công. Hắn lập tức đối với Cố Hận tràn ngập kính ý, ngưng tiếng nói, không có vấn đề, chỉ cần tuyến đường thông, ta chỗ này hàng hóa tùy thời có thể lấy tiến hành vận chuyển. Thấy đối phương một lời đáp ứng, Y Sạ Bợ Lạ liền đem trước thương định tốt hàng hóa danh sách cùng giá cả cùng Gơ Dịn xác nhận một phen. Liên quan tới lợi nhuận chia vấn đề, đây đều là trước đó thương định tốt, bởi vậy không có phí bao lâu thời gian, hai người liền quyết định thời gian cụ thể. Cuối cùng, Y Sạ Bợ Lạ lại nhắc lên trước đó cùng Gơ Dịn thương thảo qua chủ đề, tụ trưởng tiên sinh, hay là trước đó cùng ngài đề cập tới, để ngài lại tận khả năng đất nhiều lôi kéo một chút bộ lạc, chuyện này tiến lên thế nào? Cũng không phải xem thường các ngươi bộ lạc Phỉ Giờ Hẻm Mờ, mặc dù quý bộ lạc tại đại liên minh bên trong xem như danh liệt top 10, nhưng bên ngoài có thể có cả một cái nhân loại đế quốc cùng một cái vượt qua đại lục tổ chức buôn bán đang chờ đâu. Ngài một cái bộ lạc có thể cung cấp tài nguyên hay là quá ít. Y Sạ Bợ Lạ nâng lên đại liên minh, chính là Tây Bắc đại lục trên trăm chi tộc người lùn bộ lạc tạo thành công thủ đồng minh, tên đầy đủ là người lùn đại liên minh. Do 10 bộ lạc lớn nhất cùng còn lại trên trăm chi trung tiểu bộ lạc tạo thành, bộ lạc Phỉ Giờ Hẻm Mờ chính là một trong cái này 10 bộ lạc lớn nhất, bản thân hắn hay là đại liên minh trưởng lão. Nghe được Y Sạ Bợ Lạ lời nói, Gơ Dìn mặt lộ vẻ do dự, trầm tư rất lâu, mới chậm rãi mở miệng, "Hẹn giờ đại nhân, thực không dám giấu giếm, chuyện này sợ là không có hy vọng." Gơ Dìn lời nói lệnh Y Sạ Bợ Lạ có chút nhíu mày, giữa lông mày còn ẩn ẩn dâng lên một tia lửa giận. Cân nhắc đến Cố Hận ở bên cạnh, không muốn ở trước mặt của hắn nổi giận, vẫn như cũ nghiêm khắc, "Ngươi lần trước không phải còn lời thề son sắt nói, bộ lạc Phật Lệ tù trưởng là của ngươi thân thích, các ngươi đã đàm luận đến không sai biệt lắm, rất nhanh liền có thể làm thông công tác của hắn. Làm sao hiện tại lại không hy vọng? Vậy ta tiền kỳ đưa cho ngươi những kim tiền kia, bất động sản, khế đất, có phải hay không cũng đều toàn trôi theo dòng nước?" Nghe được bộ lạc Phật Gệt danh tự, Cố Hận lông mày khẽ nhúc nhích, trong đầu ký ức lưu động. Cái này bộ lạc Phật Gệt lai lịch thế nhưng là không nhỏ, là thần rèn đúc con huyết mạch hậu duệ, trong bộ lạc lưu truyền kỹ nghệ rèn đúc đủ để ngược dòng tìm hiểu đến chúng thần thời đại. Do bọn hắn bộ lạc rèn đúc đi ra các loại vũ khí áo giáp một mực là nhân loại đại lục bội thụ truy phùng tồn tại. Tại Cố Hận xem ra, bộ lạc Phật Gệt tuyệt đối là chế tạo tinh thần thủ hộ khải lựa chọn tốt nhất. Hắn âm thầm tính toán, nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được cái này bộ lạc Phật Gệt duy trì. Đối mặt thái độ đột ngột chuyển gấp dưới Y Sạ Bợ Lạ, Gơ Dìn cũng có chút bối rối, xin giúp đỡ nhìn thoáng qua bên cạnh Cố Hận. Cố Hận không còn gì để nói, thầm nghĩ ngươi cầm nữ nhân ta tiền không có hoàn thành sự tình, ta không tìm ngươi tính sổ sách coi như xong, còn trông cậy vào ta nói dùm. Bất quá vừa nghĩ tới hắn còn hiểu hơn bộ lạc Phật Lệ tình huống, hay là nhẹ nhàng đụng đụng Y Sạ Bợ Lạ cánh tay. Chương 152, bị tráng lao tủ trưởng. 2, chương 152, bị tráng lao tủ trưởng. 2, Y Sạ Bợ Lạ đưa cho Cố Hận một cái ẩn nấp bạch nhãn, ngữ khí trầm lại, nói ra, tốt, những cái kia tiêu xài coi như ta đầu tư thất bại, ngươi bây giờ nói cho ta biết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Gơ Dìn cảm kích nhìn Cố Hận một chút, nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, trước đó là nhanh nói xong, có thể đống nhiên có đột phát tình huống. Vừa rồi ta đi đại liên minh họp chính là vì chuyện này. Gơ Dìn nói đến chỗ này thời điểm dừng một chút, tựa hồ tại do dự phải chăng muốn đem tộc người lùn trọng yếu cơ mật nói cho nhân tộc. Bất quá nhìn thấy Y Sạ Bợ Lạ băng lãnh khuôn mặt, hay là tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, bộ lạc Phật Gệt lao tù trưởng, cũng chính là ta bị kia bà con xa biểu ca, trước một hồi đột phá cửu giai thất bại, bất hạnh vẫn lạc. Hiện tại toàn bộ bộ lạc Phật Gệt đều đã lâm vào cực lớn trong dung chuyển, tất cả có tư cách người thừa kế bao quát những trưởng lão kia các tư tế đều tại kéo bè kết phái, tranh quyền đoạt lợi. Chúng ta tộc người lùn bộ lạc bộ thông hôn rất tấp nập, bộ lạc Phật Gệt giá trị vừa bày ở chỗ ấy, bởi vậy có mấy cái đại bộ lạc tại bộ lạc Phật Gệt bên trong đến đỡ đều có người thừa kế, muốn mượn lần này lao tù trưởng vẫn lạc cơ hội, triệt để khống chế bộ lạc Phật Gệt. Lần này tranh đoạt tù trưởng vị trí phong ba, thời gian ngắn không cách nào lắng lại. Coi như cuối cùng sự tình ổn định lại, bộ lạc Phật Gệt đề cử ra mới tù trưởng, ta cũng không xác định hắn đối với nhân loại thế giới là thái độ gì. Mới tù trưởng có nguyện ý hay không có đại liên minh, tiếp tục cùng nhân loại hợp tác. Nghe được tin tức này, cô thần trên mặt lộ ra kinh ngạc. Y Sạ Bợ Lạ cũng là khẽ chấn động, không nghĩ tới lúc này mới thời gian mấy tháng, tộc người lùn bộ lạc phát sinh lớn như vậy biến động. Không có bộ lạc Phật Gệt cái này đối với vượt qua chủng tộc mậu dịch thương đường thành lập tuyệt đối là cái sự đả kích không nhỏ, tối thiểu quy mô muốn so trước đó ít hơn nhiều. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi có chút nhíu mày. Cố Hận ở một bên nhẹ nhàng luốt luốt Y Sạ Bợ Lạ nhẹ trao lại đôi mi thanh tú, ôn hòa cười một tiếng, quay đầu hỏi hướng Gơ Dìn, nói Phỉ Giờ Hẻm Mở tù trưởng, chúng ta bộ lạc Phỉ Giờ Hẻm Mở tại bộ lạc Phật Lệ mấy cái người thừa kế ở trong có duy trì mục tiêu sao? Gơ Dìn trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu, lão tù trưởng Tam Nhi Tử cùng chúng ta bộ lạc Phỉ Giờ Hẻm Mở có quan hệ thông gia, lúc trước ta cùng lão tù trưởng trao đổi tham dự vượt qua chủng tộc mậu dịch sự tình, phụ trách liên lạc chính là vị này Tam Nhi Tử. Cố Hận trong mắt sáng lên, nói ra, vậy chúng ta liền đem cái này Tam Nhi Tử cho đến đỡ thừa vị. Y Sạ Bợ Lạ phương tâm khẽ run, không khỏi giắt Cố Hận tay. Gơ Dìn trên mặt lộ ra cười khổ, ta làm sao không muốn làm như vậy, nhưng hắn cái kia Tam Nhi Tử tại trong bộ lạc không có bất kỳ cái gì ưu thế, chỉ dựa vào ta một cái bộ lạc duy trì căn bản làm không được. Cố Hận trong mắt lóe ra suy tư qua mang, đột nhiên hỏi, tại sao phải tranh đến lợi hại như vậy? Bọn hắn cái kia lão tù trưởng trước khi chết cũng không có lưu cái gì di chúc sao? Vợ dìn trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nói có di chúc cũng là bởi vì có di chúc mới có thể dẫn đến hiện tại cục diện này, từng cái người thừa kế đều đang sắn tay áo lên chờ lấy kế thừa tù trưởng vị trí. Xem ra mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ phần này di chúc phía trên, cô thần chờ đợi đối phương đến tiếp sau. Vợ dìn nói ra, hắn lưu lại di chúc không có chỉ hướng cụ thể một người nào đó, mà là liệt kê ba cái điều kiện. Chỉ cần phù hợp ba điều kiện này, liền có thể kế thừa tù trưởng vị trí. Mà lại phần này di chúc còn trải qua thần gen đúc thần lực gia trì, cũng tại đại liên minh trưởng lão hội nơi đó chuẩn bị qua án. Bất luận kẻ nào đều không thể vi phạm quyết nghị. Ba điều kiện này theo thứ tự là: thứ nhất, lấy được trong bộ lạc bên trong chí ít 2 giai tầng tán thành; thứ hai, thu hoạch được vật chuyển thừa chủ ý gen đúc tán thành; thứ ba, kéo tới 3 triệu kim tệ đơn đặt hàng. Chúng đầu đến xem, đầu thứ nhất, lấy được trong bộ lạc chí ít 2 giai tầng tán thành. Cái gọi là giai tầng là đối với tộc người lùn trong bộ lạc tổ chức cơ cấu một cái xưng hô. Tộc người lùn bộ lạc theo đẳng cấp địa vị có phía dưới phân chia, tầng cao nhất cũng chính là quyền lực tập trung người, chính là tù trưởng. Tù trưởng có được cao nhất quyền lực thống trị, đối với toàn bộ lạc phương hướng phát triển, hành động quân sự, tài nguyên phân phối trở, các loại trọng đại sự vụ có tuyệt đối quyền quyết định. Tù trưởng phía dưới có một trưởng lão nghị hội, phần lớn do kinh nghiệm phong phú, đức cao vọng trọng người lùn tạo thành, là tù trưởng cung cấp đề nghị cùng quyết sách duy trì, tại một chút chuyện quan trọng vụ quyết sách bên trên có trọng yếu lực ảnh hưởng, bình thường đều là tù trưởng thân tộc hoặc là phụ tá. Mà trong bộ lạc chủ thể do ba cái giai tầng tạo thành, theo thứ tự là chiến sĩ giai tầng, công tượng giai tầng, bình dân giai tầng, chính là cái gọi là tam giai tầng. Chiến sĩ giai tầng phụ trách bộ bảo vệ rơi an toàn, tham dự chiến đấu cùng chấp hành một chút quân sự nhiệm vụ. Bọn hắn đều trải qua tầng tầng tuyển bạn, tiến hành quá nghiêm khắc huấn luyện quân sự, có được cường đại năng lực chiến đấu cùng dũng khí. Đại đa số đều là siêu phàm giả, giai tầng này do tù trưởng ủy nhiệm đại tướng quân nắm giữ. Công tượng giai tầng, lấy bộ lạc Phật Việt làm thí dụ, bọn hắn công tượng cực kỳ am hiểu rèn đúc các loại kiến trúc kỹ nghệ, chủ yếu là bộ lạc chế tạo vũ khí, khôi giáp, đối với bộ lạc vật chất cơ sở cùng phát triển kinh tế nổi lên mấu chốt tác dụng. Người lãnh đạo của bọn họ là một cái tên là công tượng liên hiệp hội tổ chức. Bình dân giai tầng, đây là toàn bộ lạc số người nhiều nhất, cơ sở nhất giai tầng. Bao quát phòng sự nông nghiệp, nghề chăn nuôi, thương nghiệp các loại phổ thông sinh sản hoạt động người lùn. Bọn hắn là bộ lạc cung cấp thức ăn, vật tư cùng cơ bản sinh hoạt bảo hộ, là bộ lạc cơ sở nhất tạo thành bộ phận. Quản lý cùng đại biểu bọn hắn chính là trong bộ lạc tế tự, mỗi 1000 tên người lùn bỏ phiếu sinh ra một tên tế tự, lại từ những này bỏ phiếu sinh ra tế tự cộng đồng đề cử một tên đại tế thi, phụ trách các vị tế tự quản lý phân công. Lao tù trưởng di chúc đầu thứ nhất, lấy được tam giai tầng bên trong 2 giai tầng duy trì, cũng chính là nhất định phải lấy được đại tướng quân, công tượng liên hiệp hội hội trưởng cùng đại tế thi 2 trong 3 người duy trì. Đầu thứ hai, thu hoạch được vật chuyển thừa chủ ý rèn đúc tán thành. Đầu này là đối với người thừa kế bản thân tâm tính cùng thiên phú khảo nghiệm. Chú ý rèn đúc là bộ lạc Phật Việt tổ tiên thần rèn đúc còn lưu lại. Vốn là một thanh hàng thật giá thật thần khí, về sau theo thời gian trôi qua, cùng hậu thế bọn tử tôn vận dụng số lần quá nhiều nguyên nhân, chú ý rèn đúc nhận lấy cực lớn tổn thương. Đặc biệt là hơn 50 năm trước, Tây vực đế quốc hoàng đế ngự giá thân trình, đối với tộc người lồn dù minh. Bộ lạc Phật Việt tại đại liên minh áp lực dưới, bất đắc dĩ xuất ra chú ý rèn đúc đối địch. Cuối cùng bị ba vị truyền kỳ, một vị thánh giả liên thủ đem thân truy đánh vỡ, trực tiếp rơi xuống thành một thanh phổ thông hoàng kim giai ma lực vũ khí. Từ đó về sau, chú ý rèn đúc ý nghĩa tượng trưng liền lớn hơn ý nghĩa thực dụng. Cũng may bên trong bao nhiêu còn có một tia linh tính còn xuất lại, có thể dùng để khảo nghiệm người thừa kế phẩm hạnh cùng năng lực, lịch đại tù trưởng đều muốn thông qua chú ý rèn đúc tán thành mới có thể kế vị. Chương 152, bị tráng lao tù trưởng. 3, chương 152, bị tráng lao tù trưởng. 3, về phần đầu thứ 3, kéo tới 3 triệu kim tệ đơn đặt hàng. Đầu này thì là lão tù trưởng vì ngày càng biến mất bộ lạc Phật Việt lưu lại một phen khổ tâm. Bây giờ bộ lạc Phật Việt tại đại liên minh bên trong tràn ngập nguy hiểm, tài chính áp lực cực kỳ to lớn, không đáng kể, ngay cả duy trì bộ lạc vận chuyển bình thường đều giật gấu vá bay, gần như ngã ra 10 bộ lạc lớn nhất danh sách tuyệt cảnh. Nếu không phải như thế, lão tù trưởng cũng sẽ không nghe theo gở dịn phì giờ hẻm mở đề nghị, cân nhắc cùng nhân loại chuyện hợp tác. Theo lý thuyết lấy bộ lạc Phật Việt đỉnh cấp rèn đúc trình độ, tại đại liên minh nội bộ hẳn là rất có địa vị. Có thể trên thực tế lại hoàn toàn tương phản. Bởi vì tộc người lùn mấy năm liên tục chinh chiến, các bộ lạc đối với vũ khí trang bị nhu cầu đều rất lớn, dựa vào bộ lạc Phật Việt một nhà căn bản cung ứng không đến. Bởi vậy tại đại liên minh thành lập mới bắt đầu, vì giải quyết cái phiền phức này, lúc đó hay là đại liên minh thủ tịch trưởng lão bộ lạc Phật Việt tù trưởng cực kỳ lớn độ hướng liên minh từng cái bộ lạc phái đi công tượng lão sư. Đem cao siêu kỹ nghệ rèn đúc không ràng buộc truyền thụ cho từng cái tộc người lùn bộ lạc, cũng làm cho tộc người lùn trở thành trên đại lục nổi danh rèn đúc chủng tộc. Theo thời gian trôi qua, cơ hồ mỗi một cái tộc người lùn bộ lạc đều có chính mình rèn đúc nhân tài, đối với bộ lạc Phật Việt nhu cầu cũng liền không có lớn như vậy. Lại thêm hành quân tác chiến cần chỉ là phổ thông vũ khí, bộ lạc Phật Việt loại kia đi cao tinh tiêm lộ tuyến dần dần sẽ không an tâm, có thể nhận được đơn đặt hàng cũng càng ngày càng ít, dẫn đến trong tộc tình huống càng ngày càng kém hơn. Còn lại bộ lạc thấy thế lại bỏ đá xuống giếng, hoặc uy hiếp, hoặc dụ dỗ lấy đi bộ lạc Phật Việt rất nhiều ưu tú công tượng. Tiếp tục như vậy nữa, bộ lạc Phật Việt thật muốn trở thành tộc người lùn lịch sử. Lịch đại tù trưởng cũng không phải không có làm qua cố gắng, có thể mỗi lần đều bị đại liên minh một câu tất cả mọi người là tộc người lùn đại gia đình một thành viên, muốn lấy đại cục làm trọng, lấy đại cục làm trọng cho lấp liếm cho qua. Một cái rất thú vị sự thật, nên có người muốn ngươi lấy đại cục làm trọng lúc, cái này đại cục ở trong bình thường không có ngươi. Bộ lạc Phật Việt gặp phải chính là tuyệt cảnh này, có thể xưng dị giới bản dạy hết cho đệ tử, thấy chết đói. Bởi vậy lao tổ trưởng cuối cùng này một đầu cơ hồ được xưng tụng là Dương Nưu. Hắn cố ý không chỉ định minh xác người thừa kế, chính là biết mình sau khi chết, nhất định sẽ có rất nhiều từ bên ngoài đến bộ lạc nhúng tay người thừa kế chi tranh, Nưu toan khống chế bộ lạc Phật Đệ. Hắn thiết lập cuối cùng này một cái điều kiện, chính là nói cho bọn hắn, muốn khống chế bộ lạc Phật Đệ có thể, lấy trước ra 3 triệu kim tệ thành ý lại nói. Hắn tin tưởng, có cái này 3 triệu tiền bạc rót vào, bộ lạc Phật Đệ nhất định sẽ thở được một hơi, đây cũng là hắn làm một cái phổ thông tổ trưởng, có thể vì chính mình bộ lạc chỗ tận lực lượng cuối cùng. Về phần đạt được cái này 3 triệu tiền vàng sau bộ lạc Phật Đệ có thể hay không trở thành còn lại bộ lạc phụ thuộc, rơi xuống người khác khống chế, đây cũng không phải là hắn có thể khống chế được. Một thế hệ có một thế hệ sứ mệnh, bằng vào năng lực của hắn hắn cũng chỉ có thể làm đến bước này. Còn lại, chỉ có thể giao cho từ nơi sâu xa nhìn chăm chú lên đây hết thảy thần rèn đúc hy vọng tổ tiên sẽ không ngồi xem huyết mạch của mình hậu duệ biến thành người khác phụ thuộc. Trải qua gỡ gìn phỉ giờ hẻm mở giải thích, cộng thêm cổ hận căn cứ kiếp trước trò chơi kịch bản một chút suy luận, không sai biệt lắm cho ra trở lên kết luận. Cô hận nhẹ nhàng thở ra một hơi, bình tĩnh nói ra, nếu như chỉ là ba điều kiện này lời nói, chúng ta ngược lại không phải là không có cơ hội. Ngươi nói cho ta biết trước, trước mắt cạnh tranh người thừa kế ở trong cái nào mấy cái có hy vọng nhất, phía sau đều là bộ lạc nào đang ủng hộ, riêng phần mình có được ưu thế gì? Gỡ gìn con mắt trừng đến cực lớn, nếu không phải đối phương là Kim Dực Chi nữ tình nhân, hắn cái kia nóng nảy tính tình đã sớm muốn ép không được muốn bạo phát. Cái gì gọi là chỉ là ba điều kiện này? Đường đường Kim Dực Chi nữ tại sao phải coi trọng loại này miệng đầy chạy khoác lác nam nhân? Nhưng mà lệnh gỡ gìn càng thêm khiếp sợ là, bên cạnh ỷ xã bợ là nghe cổ hần lời nói, chẳng những không có cảm thấy bất ngờ, ngược lại một bộ đương nhiên bộ dáng, còn thấp giọng nói một câu, nếu là có nguy hiểm nói coi như xong. Không có bộ lạc Phật Liệt còn có khác bộ lạc có thể hợp tác, không cần thiết bởi vì ta nguyên nhân miễn cưỡng. Cô thân cười nhạt nói, vấn đề không lớn, mặt khác, ta cũng cần cái này bộ lạc Phật Liệt giúp ta làm một số việc. Y Sạ Bợ Lạ lúc này mới không còn kiên trì, quay đầu nhìn về phía Gờ Dìn, nói vậy thì mời tù trưởng tiên sinh nói một chút đi, mấy cái này người thừa kế tình huống. Gờ Dìn cảm giác đầu óc không đủ dùng, bất quá đối phương dù sao cũng là tôn quý Kim Dực Chi nữ tay nắm lấy chính mình bộ lạc có thể hay không quật khởi mạnh mạnh, hắn không thể đắc tội. Đành phải che đậy bên dưới tất cả cảm xúc, trầm giọng nói ra, trước mắt kế vị hy vọng lớn nhất có 3 người. Bên trong một cái là lão tổ trưởng trưởng tử, Cô Hòn, đây cũng là tiếng hô cao nhất. Bởi vì hắn còn có một thân phận khác, là bộ lạc Phật Viện đại tướng quân cháu trai, tối thiểu điều kiện thứ nhất lấy được bên trong hai giai tầng duy trì hắn đã đạt thành một nửa. Sau lưng của người này là Hữu Hẻm Mở bộ lạc trong bóng tối duy trì. Hữu Hẻm Mở bộ lạc tổ trưởng trước mắt đảm nhiệm đại liên minh thủ tịch trưởng lão, cũng là toàn bộ tộc người lùn bộ lạc là cường thế nhất bộ lạc. Mặt khác, Cô Hòn cưới chính là Hữu Hẻm Mở bộ lạc đại tướng quân nữ nhi. Cái thứ hai là bộ lạc hội nghị trưởng lão thủ tịch, vợ dọc sở cả sở trưởng lão, người này vẫn luôn là lão tù trưởng thần tín, tại bình dân giai tầng bên trong rất có hy vọng, có thể được đến bình dân giai tầng đại tế ti duy trì. Sau lưng của hắn là bộ lạc đặc phụ nạ sở. Bộ lạc đặc phụ nạ sở trước đó là từ bộ lạc Phật Lệ tách ra đi. Từ trên huyết mạch tới nói, sở cả sở trưởng lão kỳ thật cũng coi như nửa cái bộ lạc đặc phụ nạ sở người. Cuối cùng chính là tam nhi tử ý rồng dốc gọn, cũng là cùng ta quan hệ mật thiết nhất. Thật muốn nói đến, lão tù trưởng ba điều kiện này, ý rồng dốc đoán chừng chỉ có thể thỏa mãn đầu thứ hai. Y Rồng Dốc là trong ba người trẻ tuổi nhất, thường xuyên đi theo lão tổ trưởng bí mật tiến về nhân loại đại lục, rất ít đợi tại trong bộ lạc. Cơ hồ rất khó chiếm được ba giai tầng duy trì, cho nên ta nói, muốn đến đợi Y Rồng Dốc thượng vị, độ khó rất lớn. Chương 152, bị tráng lao tổ trưởng. 4, chương 152, bị tráng lao tổ trưởng. 4, cô hắn nhắm mắt lại, trong đầu đem ba người này tin tức qua một lần. Trưởng tử Cô Hòn, có đại biểu chiến sĩ giai tầng đại tướng quân duy trì, phía sau là Hữu Hẻm Mở bộ lạc. Trưởng lão Bợ Dọc Sở Tiểu Hạ Sơ, có đại biểu bình dân giai tầng đại tế ti duy trì. Phía sau là bộ lạc Đặc Phù Nạ Sơ. Tam tử ý rồng rất gọn, không có tam giai tầng duy trì, phía sau là gờ dìn bộ lạc Phỉ Giờ Hẻm Mở. Hắn chậm rãi mở mắt ra, nhẹ nhàng nói ra, nói cách khác, hiện tại cạnh tranh kịch liệt nhất chính là trưởng tử con cùng trưởng lão Bờ Dọc Sở Kẻo Hạ Sơ, mà bọn hắn muốn tranh thủ mấu chốt chính là đại biểu công tượng giai tầng công tượng liên hiệp hội duy trì, đúng không? Gờ dìn gật đầu nói, có thể nói như vậy, hiện tại hai phe đội ngũ kia đã vì tranh thủ công tượng liên hiệp hội hội trưởng Tổ Kỳ En quen duy trì, không tiếc bất cứ giá nào. Tổ Kỳ En cũng biết tầm quan trọng của mình, bởi vậy một mực tại treo giá, liền đợi đến nhìn hai phe ai ra bảng giá cao nhất. Còn có, vừa rồi tại Đại Liên Minh họp, vì chính là chuyện này. Vì công bằng, Đại Liên Minh quyết định phái ra một chi giám sát tiểu tổ, giám sát lần này bộ lạc Phật Liệt tù trưởng thay đổi, cam đoan lão tù trưởng Di Trúc có thể có được quán triệt chứng thực. Cô thần lông mày khẽ nhúc nhích, xem ra lão tù trưởng tại Đại Liên Minh cao tầng cũng có người quen, cái này cái gọi là giám sát tiểu tổ hẳn là hắn sớm bố cục tốt, đến cam đoan tại chính mình sau khi chết, Di Trúc có thể thuận lợi áp dụng. Cô thần nhẹ nhàng thở ra, trong mắt hiện ra ánh sáng tự tin, ngưng giọng nói, sự tình ta đều biết. Phí giờ Hẻm Mở tù trưởng, sau đó cần làm phiền ngươi một sự kiện, giúp ta đem vị kia tam thiếu gia, ý rộng dốc còn cho kêu đến, ta có mấy món sự tình muốn nói với hắn. Gờ gìn mở môi giật giật, muốn nói cái gì, nhưng nhìn cổ hận vẻ mặt thành thật thân sắc, lại nhìn một chút bên cạnh Kim Dực Chi nữ, đồng dạng là đối với cổ hận tín nhiệm vô điều kiện dáng vẻ. Trong miệng trung quy là không có nói ra, hắn thở dài, nói tốt, ngày mai ta đem hắn mang tới cho hai vị gặp mặt. Hâm mộ điều kiện đơn sơ, cứ việc vợ của ba tên ý rồng hẻm mở đã hết sức thu thập, nhưng vẫn là hơi có vẻ keo kiệt, cho hai người an bài gian phòng chỉ có một cái giường cùng coi như sạch sẽ đệm chăn. Cô thân cùng ý xã bợ là mặc dù là siêu phàm giả, nhưng thánh giả phía dưới đều là sâu kiến, bọn hắn hay là cần thông qua nghỉ ngơi đến bổ sung thể lực cùng tinh thần. Cô Ân lúc đầu coi là sống an nhàn sung sướng ấm trạch đại tiểu thư khẳng định sẽ khó mà chịu được loại hoàn cảnh này, kết quả thế mà nhìn không ra đối phương có một chút mâu thuẫn cảm xúc. Ngay sau đó nàng một phen càng làm cho cô Ân bị một loại khó nói nên lời cảm động lấp đầy trong lòng, chỉ cần bên người có ý trung nhân, bên ngoài điều kiện vật chất với ta mà nói cũng không trọng yếu. Cô Ân ôm thật chặt Isabella, hy vọng ngực của mình có thể trợ giúp đối phương tiến vào an ổn mộng đẹp. Cô Ân nhìn qua trước mắt cái này trẻ tuổi người lùn, dáng người chắc địch, mặc dù không cao lớn lại tràn ngập lực lượng cảm giác, một đầu nồng đậm màu nâu lọn tóc, như là thép bội quật cường dựng thẳng. Khuôn mặt rộng lớn, màu da là cổ đồng giống như màu sắc, một đôi màu nâu đậm con mắt giống như kẹt tại trong khe nham thạch bảo thạch, sáng ngời có thần. Y Rồng Dốc Gòn, lao thủ trưởng con trai thứ ba. Y Rồng Dốc từ nhỏ sống ở nhân loại đại lục, đối với nhân loại phong thổ mười phần hiểu rõ, bởi vậy hắn biết rõ thân phận của đối phương với hắn mà nói là bực nào xa không thể chạm. Một cái nhân loại đế quốc như La Lan đại công liền đem bọn hắn tộc người lùn bộ lạc ép tới không kịp thở khí, chớ nói chi là thương bạch chi dược loại thế lực này trải rộng cả nhân loại đại lục siêu cấp thế lực. Đặc biệt là tại nhìn thấy bị xa bỡ là sau, loại cảm giác này trở nên mãnh liệt hơn. Cho dù không phải một chủng tộc, thẩm mỹ có khác biệt, nhưng ỷ xạ bợ lạ trên thân cái kia giống như nữ thần, cao không thể chạm khí chất hay là để hắn không khỏi cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng. Nguyên bản ánh mắt kiên định bên trong lóe ra bối rối, thô ráp tay bất an xoa xoa góc áo, hai chân cũng không tự giác giãy rủa. Không có chút nào một cái bộ lạc tù trưởng thiếu ra khí độ. Trời có mắt rồi, ỷ rồng dốc tại nhân loại trên đại lục hành động, bình thường nhìn thấy một cái quản lý thành thị trị an giữ trật tự đô thị đều dọa đến không được. Sợ bởi vì không có hợp pháp chứng nhận cư trú bị giam phòng tối, không bỏ ra nổi đảm bảo vàng lời nói còn muốn bị điều về trở về. Chúng chi đối mặt loại này gần như cùng một cái đế quốc công chúa thân phận ngang hàng ỷ xạ bợ lạ. Cho dù là đối mặt mang theo mặt nạ cổ hận, hắn cũng có chút e ngại. Bởi vì hắn đã nghe gở dịn phỉ giờ hẻm mở nói, cái này thần bí nam nhân là kim dược chi nữ tình nhân, mà lại nàng đối với hắn nói gì nghe nấy. Y rồng dốc chỉ có thể dùng bọn hắn tộc người lùn tư duy đi nghĩ ỷ xạ bợ lạ cùng cổ hận quan hệ trong đó, có thể làm cho một nữ nhân đối với một người nam nhân nói gì nghe nấy, đó chỉ có thể nói địa vị của người đàn ông này so nữ nhân này còn cao hơn. Bởi vậy làm cổ hận hướng hắn chào hỏi sau, ý rồng dốc hô hấp càng trở nên gấp rút rất nhiều, lồng ngực phập phồng, miệng có chút mở ra, muốn nói cái gì lại chết sống không phát ra được thanh âm. Lúc đầu thành thạo nhân loại tiếng thông dụng lúc này cũng biến thành khó mà mở miệng, cuối cùng chỉ có thể mím thật chặt bờ môi, cả người rất lâu giống như là một nhanh bỗng nhiên bị đem đến lạ lẫm địa phương tảng đá, tràn đầy bất an cùng có gấp. Cô thần khép cười một tiếng, đổi thành đối phương quen thuộc tộc người lùn ngôn ngữ, nói ra, không cần thật trương, chúng ta chính là phỉ giờ hẻm mở tù trưởng nói, muốn cùng các ngươi bộ lạc người hợp tác loại thương nhân. Nghe được quen thuộc ngôn ngữ cùng ôn hòa giọng điệu, ý rồng dốc tình khẩn trương hòa hoãn rất nhiều, rốt cục mở miệng nói ra, ta biết các ngươi là đại quý tộc, là khách nhân tôn quý. Cô thần giọng điệu trở nên dị thường bình thản, ngữ điệu không chậm không nhanh, để cho người ta nghe được cực kỳ dễ chịu. Ý rồng dốc thiếu ra nói sai, ở chỗ này chỉ có bình đẳng hợp tác đồng bạn, không có quý tộc, cũng không có khách nhân. Cô thần thanh âm để ý rồng dốc thái vững vàng rất nhiều, nói chuyện cũng lưu loát đứng lên, rất xin lỗi, ta đã không cùng các ngươi hợp tác tư cách. Phụ thân ta bất hạnh bất lạc, trước đó cùng gờ dìn thúc thúc trao đổi sự tình, đã không cách nào thực hiện. Không có phụ thân duy trì, bộ lạc Phật Đệ sẽ không nghe lời của ta. Cô thần ôn hòa cười nói, không quan hệ, ta đến chính là vì giúp ngươi thu hoạch được cùng ta hợp tác tư cách. Chương 153, quỷ dị bóng đen thế giới, 1, chương 153, quỷ dị bóng đen thế giới, 1. Ý rồng dốc sửng sốt một chút, ngâm tới cổ hận trong lời nói ý tứ, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, trong thanh âm mang theo một tia tâm thần bất định, lại ngậm lấy một chút mơ hồ hưng phấn, ngài có ý tứ là cổ hận mỉm cười đáp lại, đúng vậy, ý của ta là ta muốn trợ giúp ngươi đạt được tù trưởng vị trí. Ngươi chỉ cần đáp ứng tại trở thành tù trưởng sau, sẽ tiếp tục thôi động kế hoạch lúc trước, đặt thành cùng thương bạch chi dừng hợp tác, tham dự vào vượt qua chủng tộc mậu dịch tuyến đường thành lập ở trong đi, liền có thể đạt được ta không giữ lại chút nào duy trì. Y rồng dốc con đứng tại nguyên chỗ rất lâu, đè nén thần sắc kích động, run giọng nói ra, ngài nói là sự thật. Cô thần đã bắt đầu an bài, ngày mai ta cùng ngươi tiến vào bộ lạc của các ngươi, ngươi giúp ta định ngày hẹn các ngươi công tượng liên hiệp hội trưởng tổ kỳ Evan. Ta trước giúp ngươi đạt được công tượng giai tầng duy trì. Gặp cô thần như vậy lời thề son sắt, y rồng dốc đáy lòng cũng bỗng nhiên luồn lên một cỗ hào khí. Ngay cả kim dược chi nữ nhân vật như vậy đều đối với hắn nói gì nghe đấy, chính mình lại có cái gì tốt do dự đây này. Gở dịn phỉ giờ hẻm mơ nhìn qua bị cổ hần dăm ba câu nhóm lửa đấu chi y rồng dốc, cứ thế tại nguyên chỗ, không biết nên nói cái gì. Run lên rất lâu, mới mở miệng nói ra, gia hệ đại nhân, tộc người lùn hiện tại dù sao cùng nhân tộc quan hệ không quá hòa hợp, ngài nếu là dạng này nên ngang tiến vào tộc người lùn, chỉ sợ không quá phù hợp. Cổ hần rất nhanh lên một chút đầu nói ta biết, ngươi yên tâm, ta có biện pháp không kinh động bất luận kẻ nào chui vào đi vào. Gặp cổ hần như vậy có lòng tin, gở dịn cũng không tốt lại khuyên cái gì. Cùng ý rồng dốc con nước định cẩn thận thời gian, đối phương liền đẩy cõi lòng kích động rời đi hầm mỏ. Cô thần vừa nhìn về phía một mặt phức tạp biểu lộ gờ dịn vì giờ hèm mở, hỏi một câu, ta cần mua sắm đại lượng đá không gian, các ngươi bộ lạc có sao? Gờ dịn lấy lại tinh thần, thấp mắt tính toán một hồi, nói ra, có chừng 20 cân, đều là những năm này chế tạo không gian chữa vật trang bị còn lại, đủ sao? Cô thần mặt lộ tiếc đối, lắc đầu nói, ta chỉ ít cần 100 cân. Nghe được cái này vượt quá tưởng tượng số lượng, gờ dịn khó nén chấn kinh, khẽ nhếch lấy miệng, hỏi, ngài muốn rèn đúc thứ gì? Làm sao lại dùng đến nhiều như vậy đá không gian? Cho dù là truyền kỳ giai không gian chữa vật trang bị, cũng không dùng đến một cân đá không gian a. Cô Thần không có trả lời Gờ Dìn vấn đề, hỏi, ngươi biết bộ lạc nào có nhiều như vậy đá không gian tồn chữ sao? Gờ Dìn trầm tư một lát nói ra, đá không gian loại vật này chỉ có ở chế tạo thuộc tính không gian cao cấp ma lực trên trang bị mới dùng đến. Toàn bộ tộc người lùn, trừ đi cao cấp vũ khí trang bị bộ lạc Phật Lệ, ta nghĩ không đến còn có bộ lạc nào bên trong sẽ có nhiều như vậy số lượng. Cô Thần thần sắc liền giật mình, xem ra sự tình hay là rơi xuống cái này bộ lạc Phật Lệ trên thân, vô luận như thế nào, chuyến này hắn là nhất định phải được. Nói xong chính sự, cô Thần bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện nhỏ, hỏi Gờ Dìn nói phí giờ hẻm mở tù trưởng, trừ bọn ngươi bộ lạc cùng nhân loại đế quốc có hợp tác bên ngoài, đại liên minh còn lại bộ lạc có phải hay không cũng có người trong bóng tối cùng đế quốc khác nhân loại hợp tác? Cô Thần sở dĩ hỏi như vậy, trừ là ba gen ý rồng hẻm mở trước đó phàn nàn, cũng bởi vì kiếp trước trong trò chơi phát sinh một sự kiện, cùng Tây Vực Đế quốc không hợp nhau lắm Đông Vực Đế quốc, có một thế lực một mực tại âm thầm duy trì tộc người lùn bộ lạc, cho Tây Vực Đế quốc chơi ngắn chân. Thậm chí tại sau này vạn quốc tranh bá phim tư liệu ghi vào thời điểm, khống chế tộc người lùn mấy cái bộ lạc, ở sau lưng cho Tây Vực Đế quốc tới một đao hung ác, trực tiếp chiếm đoạt Tây Vực Đế quốc mấy cái nước phụ thuộc. Nghe Cổ Hần nói như vậy, Gờ Dìn thần sắc đống nhiên trở nên rất khẩn trương, trầm tư sau một hồi, chậm rãi nói ra, không sai, có, chính là trước đó đề cập tới, bọn hắn bộ lạc Phật Gệt lao tù trưởng trưởng tử còn phía sau người ủng hộ, hiểu hẻm mở bộ lạc. Bất quá về phần cụ thể là cùng quốc gia nào nhân loại hợp tác ta không được rõ lắm. Cô Thần khẽ gật đầu, không tiếp tục hỏi mặt khác. Nói xong sự tình, Gờ Dìn liền tự giác rời đi, đem không gian lưu cho Cổ Hần, Ỷ Xạ Bợ là hai người. Cô Thần quay đầu nhìn một chút Ỷ Xạ Bợ lạ, nhẹ nhàng nói ra, ta muốn đi chỗ sâu bộ lạc Phật Gệt một chuyến, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ sao? Ỷ Xạ Bợ lạ không chút do dự gật gật đầu, nói ta dù sao cũng là cái hoàng kim giai, bao nhiêu có thể giúp ngươi điểm bận điệu. Lời nói này đến Cổ Hần mười phần hổ thẹn, hắn có vẻ như hay là cái bệnh ngân. Cô Thần xông Ỷ Xạ Bợ lạ vươn tay, nói tiến vào tộc người lùn chúng ta liền không thể dòng chống thua chiêng, đến, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Ỷ Xạ Bợ lạ duỗi ra bàn tay, đưa cho Cô Thần, hai người mười ngón nắm chặt. Cô Thần trong mắt kim quang lóe lên, toàn thân ma lực phun trào, phát động quy tắc kỹ, khống chế bóng đen, hai người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Khống chế bóng đen, quy tắc kỹ, cấp 1, tự do tiến vào thứ bị diện, bóng đen thế giới cũng thu hoạch được bóng đen thế giới trưởng không quyền, quyền hạn tương đương với bóng đen thủ vệ. Bóng đen thủ vệ quyền hạn có thể mang theo một người tiến vào bóng đen thế giới. Ỷ Xạ Bợ lạ chỉ cảm thấy hoa mắt, chợt toàn bộ thân thể chuyển đến nhàn nhạt lực xé rách, chờ tầm mắt một lần nữa trở về thời điểm, phát hiện đã đến một cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Đập vào mắt chỗ chỉ có vô tận u ám cùng yên lặng, thiên cung bị nặng nề mây đen bao trùm, không có mặt trời, cũng không có ngôi sao. Đại địa cũng đã mất đi nhan sắc, hết thảy đều là tối tăm mờ mịt, nhiều đám u lục sắc đoàn năng lượng từ đại địa trong khe hở tung ra, tản ra làm cho người kinh hãi ba độ. Theo lý thuyết đã hoàng kim giai Ỷ Xạ Bợ lạ hẳn là có thể chịu đựng phần lớn rét lạnh, có thể vào bóng đen thế giới sau, thể nội hay là cảm nhận được sâu tận xương tủy hàn ý không bao lâu, một đạo hào quang màu xám ở trên người nàng lóe lên, tắm rửa lấy hào quang màu xám, Ỷ Xạ Bợ lạ lập tức cảm giác cấm áp rất nhiều. Cô Thần thanh âm ở bên cạnh vang lên, hoan nên đi vào thứ vị diện, bóng đen thế giới. Ỷ Xạ Bợ lạ đôi mắt đẹp khẽ run, thấp giọng nói, ngươi trốn vào cái kia thứ vị diện lại là bóng đen thế giới. Từ khi ý mẹn 6 thánh đại chiến sau khi kết thúc, cơ hồ tất cả mọi người nhìn ra, bóng đen chi chủ nắm giữ lấy một loại có thể trốn vào thứ vị diện kỹ xảo. Cái này khiến hắn có thể không chút kiêng kỵ tại cường giả xuất hiện trước mặt. Ỷ Xạ Bợ lạ tự nhiên cũng biết, có thể nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Cổ Thần nắm giữ cái này thứ vị diện lại là bóng đen thế giới. Bóng đen thế giới là một trong hung hiểm nhất mấy cái thứ vị diện, cho dù là chuyển kỳ giai cường giả cũng không dám tùy tiện bước chân. Trong này không gian kết cấu cực kỳ không ổn định, lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện bản mẹo thông đạo, không cẩn thận liền sẽ bị cuốn vào vô tận hư không, vĩnh viễn mất phương hướng. Kinh khủng nhất là những cái kia bốn chỗ có thể thấy được, cuồn cuộn lấy u lục sắc quang mang, một khi bước chân trong đó, cho dù là chuyển kỳ giai cường giả cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị đồng hóa thành sinh vật bóng tối, cũng không còn cách nào trở lại chủ thế giới sinh tồn. Ỷ Xạ Bợ lạ ngữ khí không hiểu nói ra, chắc không được ngươi cho mình lên như thế ngoại hiệu, nguyên lai ngươi có thể đi vào thứ vị diện lại là bóng đen thế giới. Ngươi ở chỗ này không có nguy hiểm không? Nghe nói bóng đen thế giới tính nguy hiểm cực cao, cho dù là chuyển kỳ giai cường giả cũng không dám tùy tiện tiến vào. Cô Thần nắm Ỷ Xạ Bợ lạ tay, nói ra, không có việc gì, ta hiện tại quyền hạn tương đương với sinh vật bóng tối bóng đen thủ vệ cấp bậc, có thể nhẹ nhõm sinh hoạt ở nơi này mặt, thậm chí có thể mang lên một người. Đang khi nói chuyện, Cô Thần nhẹ nhàng khoát tay, trong hư không như mực trong bóng tối, đột nhiên vỡ ra một đạo thần bí mà quỷ dị khe hở màu bạc. Khe hở dần dần mở rộng, ước chừng khoảng nửa mét, ngay sau đó, quang mang chói mắt liền lộ ra khe hở bắn vào bóng đen thế giới. Ỷ Xạ Bợ lạ hơi híp mắt lại, rất nhanh liền từ trong khe hở phát hiện trong vầng hào quang tràng cảnh chính là trước đó chủ thế giới hầm mỏ. Phản phất đạo khe hở này là liên tiếp hai cái vị diện ở giữa môn hộ, một bên là bóng đen thế giới vĩnh viễn không có điểm dừng thâm trầm hắc ám, một bên khác thì là chủ thế giới muôn màu muôn vẻ cảnh tượng. Ỷ Xạ Bợ lạ đứng tại khe hở bên cạnh, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, phản phất thân ở hai cái vị diện điểm tụ, một loại khó nói nên lời cảm giác kỳ diệu xông lên đầu. Cô Thần giải thích, nơi này chính là hai cái vị diện chỗ giao giới, ta đem nó xưng là bóng đen thông đạo, dọc theo đầu thông đạo này hành động, liền có thể lặng yên không một tiếng động tại chủ thế giới thượng di động. Đến địa điểm sau, xuyên qua khe hở, liền có thể lần nữa tiến vào chủ thế giới. Người lùn bộ lạc đối với chúng ta nhân tộc thái độ đại bộ phận hay là đối địch làm chủ, vì để tránh cho phiền phức, chờ ý rộng dốc bên kia an bài tốt, chúng ta liền dọc theo bóng đen thông đạo cùng hắn trà trộn vào tộc người lùn. Ỷ Xạ Bợ lạ hỏi, ta lần trước nghe tiểu gì nói, thứ vị diện quy tắc đối với chủ thế giới sinh vật có rất mạnh tác dụng khắc chế. đặc biệt là bóng đen thế giới loại này đơn nhất quy tắc cực kỳ thuần túy bị diện, số một thời gian lâu sẽ bị đồng hóa thành sinh vật bóng tối. Ngươi dạng này thường xuyên tiến vào, không có phong hiểm gì sao? Chương 153, quỷ dị bóng đen thế giới 2, chương 153, quỷ dị bóng đen thế giới 2, Cổ Thần Hoa vài giây đồng hồ mới phản ứng được, ỷ xạ bợ lại trong miệng tiểu di chỉ là ai? Rõ ràng là vị kia tại y mện 6 thánh đại chiến bên trong xuất hiện duy nhất nữ thánh, dị lìn. Nữ nhân này thế nhưng là thường xuyên tự xưng là chính nghĩa đồng bạn, bướng bỉnh đến có chút xỏa lý xỏa khí. Một cái sống mây trăm năm lão sử nữ, giấu trong lòng một mạc đơn thuần tinh thần trọng nghĩa, tin tưởng vững chắc thế giới không phải đen tức trắng, cũng dùng cái này làm hành động chuẩn tắc cùng tín ngưỡng nền tảng. Cô thần không khỏi ác ý nghĩ đến, có lẽ cần một người nam nhân cho nàng hung hăng dạy dỗ, mới có thể thay đổi nàng cái kia không đúng tính cách. Từ đối với ỷ xạ bợ là trưởng bối tôn trọng, cô thần không có phủ nhận gì lìn lời nói, mà là chỉ trên thân hai người hào quang màu xám, nói ra, đạo kia sáng này có thể cam đoan chúng ta bình yên vô sự tại bóng đen thế giới xuyên thẳng qua. Chỉ cần chúng ta không gặp được cấp bậc cao hơn sinh vật bóng tối, phương diện an toàn không cần cân nhắc. Ỷ xạ bợ là cái hiểu cái không gật đầu. Cô thần lại thừa dịp cơ hội cho ỷ xạ bợ là phổ cập một chút liên quan tới bóng đen thế giới tri thức, đang khi nói chuyện dường như tùy ý hỏi một câu, cái kia gì lìn thánh giả là của ngươi thân tiểu di sao? Ỷ xạ bợ lạ lắc đầu, nói ta cho ngươi biết cái bí mật, ngươi có thể không cần ở bên ngoài nói lung tung, miễn cho tiểu di biết tức giận. Cô thần lập tức vỗ ngực cam đoan, liên quan đến tiếp trước cái này xóa bạch điểm bí mật, cô thần cảm giác thể nội bát quái chi hồn đang thiêu đốt hừng hực. Ỷ xạ bợ lạ thấp giọng nói, tiểu di không phải thuần chính nhân tộc, nàng là bị khu trục bán động, là bà ngoại ta đem nàng nuôi dưỡng lớn lên. Từ nhỏ cùng ta mẫu thân sinh hoạt chung một chỗ, bởi vậy ta vẫn gọi nàng tiểu di. Cho nên mặc dù nàng sống mấy trăm tuổi, nhưng trên tâm lý còn rất trẻ, mà lại tương đối là đơn thuần. Nói đến đây, ỷ xạ bợ lạ khả ái thẻ lưỡi, tựa hồ cảm thấy mình ở sau lưng cùng một người nam nhân đậu đen rau muống trưởng bối của mình có chút xấu hổ. Cô thân một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, âm thầm tính toán, bán a, nhân tộc cùng ngập tộc hôn huyết, chắc không được bị khu chủ. Nàng tính cách hình thành có thể hay không cùng thân thế của mình có quan hệ đâu. Bộ lạc Phật Liệt chỗ sâu, có một tòa so phổ thông người lùn phong ốc càng cao to hơn kiên cố kiến trúc, hoàn toàn do một cục đá to lớn tỉ mỉ đắp lên mà thành. Khe đá ở giữa bổ sung vật trải qua tuế nguyệt lắng đọng, đã cùng hòn đá liền thành một khối. Nóc nhà hiện ra dốc đứng sân dốc trạng, bao trùm lấy một tầng đặc thù kim loại mảnh ngói, tại ánh lửa chiếu rọi lóe ra thần bí quang trạch. Chỗ ở cửa lớn do nặng nghề gỗ sồi chế thành, phía trên điêu khắc bộ lạc Phật Liệt lịch sử cùng vinh quang, cửa hai bên thì là hai cái to lớn bó đuốc, cháy hừng hực hỏa diễm chiếu sáng trước cửa con đường, cũng vì toàn bộ chỗ ở tăng thêm một phần trang trọng không khí. Bộ lạc Phật Liệt lão tổ trưởng Tam Nhi Tử, ý rộng dốc còn đi theo hai cái người lùn công tượng đi vào cửa lớn, đập vào mi mắt là một cái rộng rãi đại sảnh. Mặt đất phủ lên dày đặc thảm trải sàn da thú, trong đại sảnh bày biện một tấm bàn đá, phía trên tán lạc nhiều loại bản vẽ. Còn có không ít bản vẽ bị người dùng bút cường điệu làm rất nhiều tiêu ký. Dẫn đường người lùn công tượng cung kính nói ra, xin mời Tam thiếu gia chờ một lát, hội trưởng đại nhân ngay tại công xưởng bên trong chế tạo trang bị, hắn đã thu đến truyền tin, chẳng mấy chốc sẽ tới. Y rồng dốc khẽ gật đầu, tại ghế đá ngồi xuống, nhắm mắt trầm tư. Nơi này là công tượng liên hiệp hội trưởng Tổ Kỳ En quen chỗ ở, y rồng dốc dựa theo cổ hần chỉ thị, vừa trở lại bộ lạc Phật Việt liền lập tức đi gặp Tổ Kỳ En. Hắn biết Tổ Kỳ En gần nhất chạm tay có thể bỏng, sợ đối phương không thấy hắn, bởi vậy trực tiếp tới trong nhà của hắn chờ. Ngay tại ủy đồng dốc đợi đến sắp ngủ thời điểm, một trận đông 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 hữu lực tiếng bước chân từ xa mà đến gần mà vang lên. Rất nhanh, trong đại sảnh đi vào một cái đã có tuổi lão người lùn. Tô Kỳ ẻn quen thân thể phảng phất do một khối thô giáp đen nhánh nham thạch điêu khắc thành, trên mặt thần sắc vĩnh viễn cứng ngắc khó chịu. Tóc cùng sợi râu đã trở nên tuyết trắng, lộn xộn xoắn xuýt cùng một chỗ. Râu ria tua tủa quan xoắn, cơ hồ rủ xuống tới bên hông, trong đó còn kèm theo không ít kim loại mảnh vụn. Khuôn mặt hiện đầy thật sâu nếp nhăn, giống như là vỏ cây già, duy nhất xuất chúng chính là cặp kia nhỏ mà ánh mắt sáng ngời, lóe ra cơ trí qua mang. Y rồng dốc liền vội vàng đứng lên, còn chưa mở miệng, Tổ Kỳ En liền thao lấy nóng bỏng thanh âm thật có lôi đứng lên, thật sự là không có ý tứ A Tam thiếu gia, nhận được tin tức thời điểm rèn đúc vừa vặn đến thời khắc mấu chốt. Mà đám danh con kia ngay cả đánh cái sắt cũng sẽ không, phí hết ta một lúc lâu công phu mới làm xong, để ngài đợi lâu. Y rồng dốc liên tục khoát tay, nói Tổ Kỳ En đại sư làm việc quan trọng, ta chính là đến xem, thuận tiện thỉnh giáo một chút trên rèn đúc mặt vấn đề, không có khác chuyện khẩn yếu. Tổ Kỳ En cởi mở cười một tiếng, từ trong ngực móc ra một bình lớn rượu mạnh, uống hai ngụm, hỏi không biết Tam thiếu gia tìm lão đầu tử có chuyện gì. Tô Kỳ En kỳ thật sớm liền trở lại, một mực không gặp ý rồng dốc, là vì điều tra hắn mấy ngày nay động tĩnh. Hiện tại trong bộ lạc đang đứng ở quyền lực giao tiếp khớp nối thời khắc, chính mình chỗ vị trí cực kỳ trọng yếu. Mỗi ngày gặp người nào, nói cái gì, đều có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, hắn nhất định phải cực kỳ thận trọng. Điều tra kết quả không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Tam thiếu gia ý rồng dốc trước đây không lâu đi một chuyến đại liên minh biên cảnh phỉ giờ hẻm mở bộ lạc. Quả nhiên, là tìm kiếm ngoại biệt đi. Tô Kỳ En tự nhiên đối với ba vị có hy vọng nhất người thừa kế làm qua kỹ càng điều tra, biết vị Tam thiếu gia này ý rộng dốc còn phía sau là phỉ giờ hẻm mở bộ lạc gờ dìn phỉ giờ hẻm mở đang ủng hộ. Tra được một bước này, Tô Kỳ En trong lòng đã biết đối phương lần này tới sát suất lớn là bị gờ dìn lao hồ ly này chỉ dẫn đến đây lôi kéo chính mình. Ba vị người thừa kế còn có đại tướng quân đại biểu chiến sĩ giai tầng duy trì, vừa dọc sở ạ sở có đại tế ti đại biểu bình dân giai tầng duy trì. Chỉ có ý rộng dốc không có bất kỳ cái gì giai tầng duy trì, đến đây lôi kéo chính mình có thể thông cảm được. Đối với ý rộng dốc người này, Tô Kỳ En từ trong lòng là không cảm giác, thậm chí còn ẩn ẩn có chút bài xích. Người này là lão tổ trưởng vị thứ ba phu nhân ở nhân loại đại lục sinh, bản thân liền cùng tộc người lùn có nhất định ngăn cách. Chớ nói chi là ý rồng dốc từ nhỏ sống ở nhân loại đại lục, sau khi thành niên càng là hướng nhân loại đại lục chạy, nhìn ra được rất hướng tới thế giới loài người. Cái này khiến tại bộ lạc Phật Gẹt trên sinh hoạt trăm năm tổ kỳ ẻn rất là không ưa. Bởi vậy tại tiến đại sảnh cùng đối phương gặp mặt trước đó, hắn liền đã trong đầu ấp ủ tốt lý do thoái thác. Chương 153, quỷ dị bóng đen thế giới 3, chương 153, quỷ dị bóng đen thế giới 3, trở lại hiện tại, tổ kỳ ẻn dù bận bận ung dung ngồi đến ý rồng dốc bên người, chờ đợi hắn nói ra thỉnh cầu chính mình ủng hộ đến. Nhưng mà làm cho tổ kỳ ẻn ngoài ý muốn chính là, trận này nói chuyện với nhau từ đầu tới đuôi, ý rồng dốc mảy may không có sách bất luận cái gì có quan hệ tù trưởng chuyện cho người, chỉ là đang một mực thỉnh giáo liên quan tới trên rèn đúc mặt tri thức. Tô Kỳ En kiềm chế lại đáy lòng kinh ngạc, nói lên rèn đúc, tâm tình của hắn rõ ràng cao rất nhiều. Hắn cả đời nhất là chi tiêu ngạo chính là mình một thân rèn đúc bản lĩnh, nhưng mà tiếc nuối lớn nhất chính là không có dạy dỗ tới một cái để hắn hài lòng đồ đệ. Hắn lo lắng duy nhất chính là một khi chính mình chết đi, bộ lạc Phật Lệ kỹ nghệ rèn đúc liền lại phải thất truyền rất nhiều. Bởi vậy gặp con trai của lão tù trưởng không có chút nào giá đỡ, một bộ hết sức chăm chú nghe chính mình giảng bài dáng vẻ, rất là cao hứng. Rốt cục, sự tình nói không sai biệt lắm, trước khi đi, ý rồng dốc đống nhiên mở miệng nói, Tô Kỳ En đại sư, ta còn có một cái thỉnh cầu nhỏ nhỏ, hy vọng đại sư có thể đáp ứng. Tô Kỳ En lông mày trầm xuống, hẳn là trước đó hết thảy đều là nguy trang, hiện tại mới bắt đầu sách chính sự sao? Hắn bất động thanh sắc hỏi, tam thiếu gia xin mời nói thẳng, chỉ cần ta khả năng giúp đỡ được. Y rồng dốc vừa cười vừa nói, ngài nhất định có thể giúp đỡ. Là như vậy, ta đoạn thời gian trước khai lò đoán tạo một thanh thanh đồng giai ma lực chiến phủ, kết quả tại khắc ấn sắc bén phù văn thời điểm luôn thất bại, đã hư hại thật nhiều phần phù văn vật liệu. Đại sư nếu là ngày mai có rảnh rỗi, có thể tới hay không hỗ trợ nhìn xem vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở đâu? Tô Kỳ En thở ra một hơi, nói đến vấn đề chuyên nghiệp, hắn lại tới sức lực, đầu tiên là tán dương một câu, tam thiếu gia cũng bắt đầu rèn đúc vũ khí, thậm chí còn là ma lực vũ khí, tiến bộ thật sự là nhanh. Tộc người lùn nội bộ công tượng có nghiêm khắc huấn luyện hệ thống, từ đồ làm bếp, nông cụ, vật phẩm trang sức, vũ khí bình thường, ma lực vũ khí, muốn tiến hành theo chất lượng, từng bước một đến. Bởi vậy biết được quanh năm không tại bộ lạc tam thiếu gia thế mà đã bắt đầu nếm thử rèn đúc ma lực vũ khí, Tô Kỳ En đối với ý rồng dốc ấn tượng có rất lớn đổi mới. Ý rồng dốc loại người thân phận này nguyện ý tiếp xúc rèn đúc, còn tiến bộ đến trình độ này, cái này khiến thân là rèn đúc đại sư, gánh vác bộ lạc Phật Lệ kỹ nghệ rèn đúc truyền thừa Tổ Kỳ En cảm thấy hết sức vui mừng. Y rồng dốc ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói chỉ là thử một chút mà thôi, đây cũng là ta chế tạo thanh thứ nhất ma lực vũ khí, không nghĩ tới luôn luôn thất bại. Tổ Kỳ En rất hỏi mau nói cụ thể là thế nào thất bại. Phù văn vừa mới khắc ấn bên trên liền thất bại, hay là khắc ấn đến một nửa thất bại, hay là khắc ấn sau khi kết thúc thất bại. Phù văn khắc đâu, phải chăng cũng là tình huống như vậy? Y rồng dốc vội vàng trả lời, là vừa mới khắc ấn liền thất bại. Khắc ấn phù văn khắc hoàn toàn bình thường, chưa từng có xuất hiện qua loại tình huống này. Tô Kỳ En vừa nghe liền hiểu vấn đề, lập tức tức giận hỏi, ngươi đang đánh phôi thời điểm qua mấy lần nước? Ý rồng dốc trên mặt lộ ra một bộ mờ mịt thần sắc, không xác định nói, 3 lần, 5 lần, không có nhớ quá rõ. Tô Kỳ En lập tức nhịn không được mắng, để cho các ngươi bình thường rèn đúc trước nhìn nhiều điểm cơ sở lý luận, cả đám đều không nghe khuyên bảo, hoặc gà mờ liền muốn khai lò lực khí, rèn đúc nào có đơn giản như vậy? Tính toán, ngày mai ta đi chỗ ngươi cho ngươi từ đầu tới đuôi biểu diễn một lượt. Mặc dù ngoài miệng không nể mặt mũi, nhưng Tô Kỳ En hay là đáp ứng ý rồng dốc thỉnh cầu. Dù sao cũng là ý rồng dốc lần thứ nhất chế tạo ma lực vũ khí, không tay nắm dạy dỗ, Tô Kỳ En thật sự là không yên lòng đến. Ý rồng dốc trên mặt lập tức lộ ra thần sắc cảm kích, liền nói vài tiếng cảm ơn mới rời đi. Ý rồng dốc còn dọc theo một đầu cổ lão đường núi tiến lên. Đường núi vốn lượn khúc chiết, xoay quanh tại Tây vực đế quốc Bắc Bộ dãy núi chỗ sâu. Đường núi mặc dù gập ghềnh, nhưng chỗ đặt chân hay là cực kỳ kiên cố, hiển nhiên là trải qua nhiều năm dẫm đạp cùng tu sửa hình thành. Tiến lên ở giữa, ý rồng dốc thỉnh thoảng sẽ hướng sau lưng nghiêng mắt nhìn hai mắt, rốt cục, tại hơn 10 lần quay đầu sau, bên tai của hắn vang lên cổ hận bình tĩnh thanh âm, phía trước hẳn là các ngươi bộ lạc Phật Việt khu tụ tập đi. Lại quay đầu lời nói dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác, an tâm đi đừng đi, chúng ta một mực tại phía sau ngươi đi theo. Ý rồng dốc trong lòng hơi kinh, đối phương quả nhiên còn tại đi theo. Một màn này đơn giản liền lật đổ thế giới quan của hắn. Đang cùng công tượng hiệp hội hội trưởng Tổ Kỳ En ước định cẩn thận sáng sớm hôm sau, ý rồng dốc liền không kịp chờ đợi đi tới hầm mỏ, chờ lấy dẫn đầu cổ hận hai người tiến vào bộ lạc Phật Việt. Ngay tại hắn hiếu kỳ hai người kia nên như thế nào ngụy trang thân phận lúc, hai người thế mà trực tiếp từ trước mắt biến mất, còn nói cho hắn biết để hắn ở phía trước dẫn đường là được. Cái này khiến hắn cảm thấy kinh dị, đi trên đường đi sau lưng một điểm động tĩnh đều không có, để hắn rất là hoài nghi, hai người kia đến tuột cùng có hay không đi theo. Nhưng mà cổ hần thanh âm lập tức bỏ đi nghi ngờ trong lòng của hắn, đồng thời cũng làm cho hắn đối với hai người càng thêm kính sợ đứng lên. Loại này không thể tưởng tượng thủ đoạn mang đến cho hắn to lớn chủ kích. Xác định sau lưng còn có người đi theo, ý rồng dốc thả lỏng trong lòng, bước nhanh hơn. Lại đang trong sơn đạo tiến lên một hồi sau, trước mắt liền xuất hiện một cái cự đại động đá bôi, ý rồng dốc không chút do dự, trực tiếp tiến vào động đá bôi, không biết đi được bao lâu, phía trước xuất hiện một tia sáng. Theo khoảng cách rút ngắn, sáng ngời càng ngày càng mạnh, rốt cục, đi ra động đá bôi, lập tức sáng tỏ thông suốt, một tòa náo nhiệt người lùn thành thị hiện ra ở trước mắt. Cô thần cùng ý xạ bờ lạ lộ ra bóng đen thông đạo hướng ra phía ngoài nhìn lại. Người lùn bộ lạc nơi ở tựa như một tòa kiên cố pháo đài, to lớn hòn đá chồng chất mà thành phòng ốc xen vào nhau tinh tế sắc hàng, mặc dù thấp bé lại cực kỳ kiên cố, phản phất là từ khắp mặt đất mọc ra bình thường. Trong bộ lạc khu phố chật hẹp vô lượng, tất cả đều do cục đá vụn lát thành, hai bên đường phố bày biện để đó các loại tộc người lùn chế tạo công cụ cùng dụng cụ, tản ra kim loại quang trạch. Thỉnh thoảng có cường tráng hữu lực người lùn khiêng nhiều loại công cụ vội vàng đi qua. Nhìn thấy ý tổng dốc lúc cung kính chào hỏi. Xuyên qua ngoại vi khu cư trú, ngay chính giữa là một cái khoáng đạt quảng trường, trên quảng trường đứng sừng sững lấy một tòa to lớn lò luyện. Cho dù là lấy cổ hẩn thị giác đến xem, tòa này lò luyện cũng tương đương to lớn. Lò luyện giờ phút này ngay tại cháy hừng hực, trung quanh trưng bày to lớn cái đe sắt cùng truy, không ít người lùn công tượng chính vây quanh lò luyện bận rộn rèn đúc, tinh luyện kim loại. Lò luyện phía sau, một tòa uy nghiêm cao lớn pho tượng, làm cho thân ở bóng đen thế giới cổ hẩn cũng không khỏi đến có chút nghiêm túc. Rèn đúc thần, muốn bèn hịt đèn tờ làm. Chương 154, thần rèn đúc công xưởng. Một, chương 154, thần rèn đúc công xưởng. Một, pho tượng như là một tòa nguy nga như ngọn núi đứng sừng sững lấy, cao lớn hùng hồn. Phản phất là từ sâu trong lòng đất sinh trưởng mà ra nham thạch khổng lồ tạo vật, cho người ta mãnh liệt đánh vào thị giác cảm giác cùng cảm giác áp bách. Cho dù là thân ở bóng đen thế giới, cổ thần, ỷ xạ bợ là hai người cũng có thể cảm nhận được pho tượng cái kia khổng lồ thể lượng mang đến không có gì sánh kịp rung động. Pho tượng bày biện ra hòn kinh điển đứng thẳng tư thái, hai chân có chút tách ra, phản phất cắm rễ ở phía trên đại địa, vững như núi cao. Thân trên thẳng tắp, đầu có chút dương lên, mang tính tiêu chí sừng dê xông thẳng tới chân trời. Bộ mặt bị nồng đậm râu ria chỗ che lấp, sợi râu như là thép bội đứng thẳng, phản phất là do cứng rắn tơ kim loại biên chế mà thành, để cho người ta khó mà thấy rõ hắn toàn cảnh, chỉ lộ ra một đôi tựa như thiêu đốt lên nhiệt độ cao ngọn lửa con mắt. Tay phải tự nhiên rủ xuống, nắm chuôi kia đủ để khai sơn phá thạch tinh thiết cự chủ y. Chủ y to lớn vô cùng, đầu truy bộ phận nặng nề dày đặc, phía trên hiện đầy đường vân thần bí cùng ký hiệu, tựa như là trải qua vô số lần rèn luyện cùng rèn đúc mà thành. Chôi truy thì tráng kiện hữu lực, mặt ngoài có tinh tế tỉ mỉ hoa văn, giữ tại hòn trong tay lộ ra đặc biệt phù hợp, cho dù là đứng im pho tượng, cũng có thể để cho người ta cảm nhận được chôi này cự truy vung vậy lúc cường đại uy lực. Y rồng dốc bên thai truyền đến cổ hần nghi vấn, phụ thân ngươi, lão tổ trưởng lưu lại di chúc đầu thứ hai, nâng lên vật chuyển thừa chủ y rèn đúc chính là thanh này tinh thiết cự chủ y sao? Y rồng dốc khẽ lắc đầu, thanh âm nhỏ như muỗi bo bè, nói tinh thiết cự chủ y là tiền tổ lúc chiến đấu vũ khí, một mực đi theo tiền tổ bên người. Trong bộ lạc chúng ta truyền thừa là tiền tổ rèn đúc vũ khí trang bị lúc rèn truy. Cô hần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Cùng công tượng liên hiệp hội trưởng tổ kỳ ẹn quen chỗ ở so sánh, ý rồng dốc còn chỗ ở liền muốn lộ ra một mặt nhiều. Một cánh nặng nghề cửa đá, trung quanh tô điểm lấy đơn giản một chút bằng đá trang trí, tiến vào cửa lớn, bên trong khắp nơi có thể thấy được chất đống lấy công cụ cùng chưa ra công xong khoáng thạch. Trong chỗ ở bộ mặc dù đơn giản, nhưng coi như rộng rãi. Chỗ sâu còn có một đầu thông hướng càng sâu dưới mặt đất thông đạo, đó là ý rồng dốc rèn đúc, tinh luyện kim loại phòng làm việc, dùng cho rèn đúc các loại vũ khí cùng chế tạo kim loại chế phẩm. Theo ý rồng dốc tiến vào chỗ ở, ý rồng dốc sau lưng không gian bỗng nhiên bắt đầu bặm mẻo. Trong chớp mắt, cô thần cùng ý xã bợ lạ liền từ bóng đen thế giới bên trong tiến nhập chủ thế giới, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ý rồng dốc mang trên mặt mơ hồ kinh dị, rất nhanh che giấu lên đồng tình, con mình hành lễ nói hai vị đại nhân, xin mời tới trước dưới mặt đất phòng làm việc chờ đợi, khoảng cách ta cùng tổ kỳ ẹn thời gian ước định còn có một giờ. Chờ một lúc chúng ta cũng sẽ ở phòng làm việc gặp mặt. Đây là phòng làm việc chìa khóa. Nói giao cho cô thần một thanh tiểu đũa sắt. Cô thần tiếp nhận, cùng ý xã bợ lạ hai người thuận thông đạo dưới lòng đất tiến nhập ý rồng dốc phòng làm việc. Cùng ý đồng dốc một mạc điệu thấp chỗ ở so sánh, chỗ này dưới mặt đất phường rèn đúc liền muốn lộ ra khí phái được nhiều. Thông đạo dưới lòng đất hơi có vẻ chật hẹp, nhưng dị thường kiên cố, trên vách tường ở hai bên thường cách một đoạn khoảng cách liền khảm nạm lấy phát ra quang mang nhu hòa ma lực thủy tinh. Mỗi một khỏa đều ít nhất là trung đẳng phẩm chất ma tinh, cho dù chủng loại có chút pha tạp lộn xộn, nhưng có thể tại vật tư thiếu thốn bộ lạc Phật Gẹt nhìn thấy nhiều như vậy ma tinh, hay là để cổ hẩn hơi kinh ngạc. Xem ra vị tam thiếu gia này tại nhân loại đại lục cũng không ít vớt chất béo. Cuối lối đi là một cánh to lớn cửa sắt. Phía trên vẽ khắc lấy bộ lạc Phật Gệt đặc hữu phù văn cùng đồ án, ẩn ẩn còn có một tia pháp trận khí tức truyền đến. Thế mà còn sắp đặt một cái cỡ nhỏ phòng hộ pháp trận. Cô thần xuất ra ý rồng dốc vừa rồi giao cho hắn truy sắt nhỏ, cửa sắt cảm nhận được truy sắt nhỏ khí tức, phát ra ông một tiếng, từ từ mở ra. Đẩy cửa ra, một cỗ hơi thở nóng bỏng đập vào mặt, công xưởng không gian dị thường rộng rãi, cao cao trần nhà do tráng kiện cột đá chống đỡ lấy, mặt đất thì là do nhịn nhiệt độ cao đặc chủng kim loại lát thành, có thể tùy tiện tiếp nhận rèn đúc nhiệt độ cùng trọng truy trùng kích. Ngay chính giữa là một tòa to lớn lò luyện, lô hỏa cháy hừng hực, phát ra hào quang chói sáng cùng nóng bỏng nhiệt độ. Lò luyện bên cạnh, nhiều loại rèn đúc, tinh luyện kim loại công cụ trưng bày chỉnh chỉnh tề tề. Có to lớn kim sắt, nặng nghề truy sắt, sắc bén cái rúa. Bên cạnh là cao cỡ một người to lớn do ống bế. Cách đó không xa, vài máy cái đe sắt vững vàng đứng ở đó. Phía trên hiện đầy gõ vết tích, trên bệ rèn đúc còn để đó một thanh chưa hoàn thành phẩm, giống như là chiến phủ. Nhất làm cho cổ hấn để ý là một bên vật liệu tồn trữ khu, chất đầy các loại chân quý khoáng thạch cùng kim loại vật liệu, số lượng nhiều, chủng loại phong phú để nhìn quen việc đời cổ hấn cũng không khỏi có chút líu lưỡi. Có bí ngân, tinh thiết, ma tinh, thậm chí cổ hần còn từ bên trong tìm được rất lo xa tâm niệm đá không gian. Y xạ bợ là đôi mắt đẹp kinh động, luốt luốt vật liệu trong vùng các loại chân quý khoáng thạch, nói những vật này cầm tới nhân loại trên đại lục tuyệt đối đều là tuyệt đối quý hiếm hàng hóa. Xem ra bộ lạc Phật Gệt nắm giữ lấy không chỉ một đầu khoáng mạch. Nếu như có thể đem bọn hắn kéo vào vượt qua chủng tộc mậu dịch tuyến đường ở trong cũng quá tốt. Cô thân nhẹ nhàng luốt y xạ bợ là mái tóc, ôn thanh nói, yên tâm đi, ta hoàn toàn chắc chắn có thể đem vị tam thiếu gia này đẩy lên tổ trưởng vị trí. Y xạ bợ là trong mắt hiện ra yêu thương, nếu không phải trường hợp không đúng, nàng đoán chừng đã muốn bắt đầu dùng hành động thực tế biểu đạt tình cảm của mình. để cô Hân nhịn không được cảm khái một câu, lâm vào tình yêu vòng xoáy nữ nhân, mặc kệ thân phận gì, lý trí cùng phán đoán cũng sẽ ở tình cảm thủy triều dần dần mê thất. Hai người đứng tại thành phẩm khu chiến lãm, thưởng thức ý rồng dốc tạo ra các loại khí cụ. Trong đó lấy nông cụ cùng phổ thông công cụ chiếm đa số, cũng có mấy cái tinh lương chế thức vũ khí trang bị, về phần lên phẩm giai ma lực trang bị, trừ trên bệ rèn đúc thả thành kia bán thành phẩm, còn lại tạm thời không có phát hiện. Rất nhanh, ngoài thông đạo truyền đến một sâu một cạn hai đạo tiếng bước chân, cô thần thần sắc hơi động, hẳn là vị kia đại danh đỉnh đỉnh công tượng liên hiệp hội hội trưởng, Tổ Kỳ En vẫn tới. Hắn không chút hoang mang dắt ỷ xạ bợ lạ tay, trên thân quang mang lấp lóe, biến mất tại rèn đúc trong công xưởng. Thanh âm càng ngày càng rõ ràng, cũng không lâu lắm, hai đạo người lùn thân ảnh liền tiến nhập rèn đúc công xưởng làm tiến vào công xưởng, nhìn thấy một màn trước mắt lúc, Tổ Kỳ En quen không khỏi phát ra một tiếng than thở, thật không nghĩ tới Tam thiếu gia trong nhà còn có công trình như thế hoàn mỹ đầy đủ hết rèn đúc công xưởng, xem ra Tam thiếu gia có thể nhanh như vậy liền bắt đầu chế tạo ma lực vũ khí, cũng không phải tại mơ tưởng xa vời. Không khỏi, Tổ Kỳ En đối với ý rộng dốc ấn tượng thì tốt hơn. Hắn nhưng cho tới bây giờ không ở tại dư mấy cái người thừa kế trong nhà nhìn thấy có phường rèn đúc tồn tại.